các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, nàng là thái tử chữ phi. Đại Huyền Vương triều, Thanh Dương quận, trấn phủ Ti. Lúc này chính vào mùa đông khắc nghiệt, băng tuyết mạn thiên phi vũ. Trấn phủ Ti trong đại sảnh, ngồi ở chủ vị trên ngân y yểu lão giả nhíu mày, thần sắc không vui. Hắn là Thanh Dương quận 28 huyện tổng bộ đầu, quản lý quận bên trong hết thảy trị an. Tại hắn tả hữu ra tay, đều ngồi đợi 4 tên bộ đầu, đều là người mặc đồng giáp, yêu bội đồng báo lệnh bài, tinh khí cường tráng. Hô hấp ở giữa, tựa như từng tôn hỏa lò đang thiêu đốt, tản mát ra sóng nhiệt cuồn cuộn, hòa tan ngoài phòng 3 thước tuyết trắng. Bọn hắn là phân công quản lý 28 huyện 8 cái đồng bài bộ đầu, phạm vi chức trách là truy kích cường đạo, giữ gìn Thanh Dương quận cảnh nội trị an. Nhưng còn thiếu một cái. Thiếu niên kia lão thành thủ hạ đắc lực, Lục Càn. Được rồi, không đợi. Bắt đầu chia người đi. Tiềm Long Doanh gần nhất một nhóm tướng sĩ đã huấn luyện tốt, điểm đến trên đầu chúng ta có 23. Lý Phong giơ tay lên bên cạnh một trương mật giấy, chậm rãi niệm đến, Thẩm Tử Sương, nữ, 17 tuổi, nhục thân cảnh đỉnh phong, lực quyền 6.000 cân, lâm tràng sát phạt bình xét cấp bậc, bính. Người này ai muốn? Lâm tràng sát phạt bình xét cấp bậc là bính. Quá yếu. Chỉ có 6.000 cân lực quyền có làm được cái gì, thật đến lâm tràng giết địch, đối mặt những cái kia cùng hung cực ác, ngay cả mệnh đều không cần giang hồ ác đồ, đoán chừng 2-3 chiêu đều chống đỡ không xuống. Một cái đồng bài bộ đầu nghe xong, lập tức lắc đầu liên tục nói. Đúng là như thế. Tuy nói so nhục thân cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn 5.000 cân nhiều hơn 1.000 cân, nhưng đến khẩn yếu con đầu, vẫn là phái không lên chỗ dụng võ gì. Cái khác mấy cái đồng bài bộ đầu cũng đều gật đầu phụ họa. Bất quá, cô gái này xinh đẹp không? Nếu là xinh đẹp lời nói, vậy liền. Hắc 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 hắc. Lời này vừa ra, ở đây mấy cái đồng bài bộ đầu nhìn nhau, phát ra nam nhân mới sẽ ngầm hiểu tiếng cười. Nàng là thái tử chữ phi một trong. Đúng lúc này, Lý Phong một đạo mắt lạnh lẽo đảo qua, thanh âm so ngoài phòng tuyết lạnh còn lạnh hơn 3 phần. Trong nháy mắt, toàn trường câm như hến, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thái tử chữ phi sao? Ta Lục Càn muốn. Đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lập tức một tiếng quạt kẹt, cửa lớn đẩy ra, một cái 18-19 tuổi thiếu niên sải bước, theo lạnh đông hàn gió vọt vào. Chỉ gặp hắn khuôn mặt lạnh lùng, thân hình thẳng tắp thon dài, một thân đồng giáp, lấy một kiện ngân sắc áo choàng, eo phối trường kiếm màu xanh, trên trán lộ ra một phần lăng lệ sắc khí. Hắc hắc, Lục Càn, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở nửa đường trên đâu. Ngồi bên phải thượng thủ lâm gầy lão giả đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa, nói chuyện rất là không khách khí. Lục Càn quét mắt nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên, ánh mắt vô cùng miệt thị, nguyên lai là tiết bộ đầu, ngươi còn chưa có chết. Lần trước ta nghe nói ngươi tiểu thiếp cho ngươi đeo mấy đỉnh phỉ thúy ngọc miệng, ngươi tức giận đến ngũ tạng câu phần tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nguyên lai là lời đồn, thật sự là đáng tiếc. Ta xem ở mẹ ruột ngươi chết sớm phân thượng, đã sớm hảo tâm thay ngươi đo thân mà làm mấy bộ áo liệm chuẩn bị tặng cho ngươi, bất quá cũng không có việc gì, dù sao ngươi qua mấy tháng liền cần phải. Lục Càn, ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Việc xấu trong nhà bị bạo, âm gầy lão giả trong nháy mắt tức giận đến giận sôi lên, mở trừng hai mắt, huyết dịch khắp người lao nhanh bắt đầu, phát ra rầm rầm nước sông khuấy động thanh âm. Hắn động sát ý. Gặp tình hình này, bốn phía đồng bài bộ đầu âm thầm lắc đầu. Cái này Lục Càn nổi danh miệng miệng túi độc, lao tiết cần gì phải đưa trên mặt đi bị người đánh đâu. Thế nào, các ngươi nghĩ tại cái này trấn phủ Ti ra tay đánh nhau. Làm ta cái này ngân bài bộ đầu là không tồn tại. Chủ tọa trên Lý Phong lạnh lùng mở miệng, không giận mà uy. Không dám. Là thuộc hạ thất thố. Bất quá, Lục Càn mục không có tôn ti, ngay cả hôm nay như thế chuyện trọng đại cũng dám đến trễ, hiển nhiên là không có đem tổng bộ đầu đại nhân để vào mắt. Còn xin tổng bộ đầu đại nhân trách phạt. Không phải thuộc hạ mấy vị trong lòng không phục. Âm gầy lão giả cắn răng, chắp tay xin lỗi, nhưng còn không chịu như vậy bỏ qua. Lục Càn, ngươi có cái gì giải thích? Lý Phong thần sắc nhạt lạnh hỏi. Quét tới ánh mắt lộ ra một tia che chở. Hồi đại nhân, giải thích ngay ở chỗ này. Lục Càn nhấc nhấc trong tay túi đen, bên trên còn có ngưng kết băng phong vết máu, trên đường đúng lúc gặp một cái truy nã dâm tặc, truy hắn phế đi một chút công sức. Ồ! Mở ra nhìn xem. Lý Phong hai mắt sáng lên. Đại Huyền lập quốc không lâu, còn có tiền triều đại vũ dư nghiệt bốn phía làm loạn, càng có các lộ môn phái đệ tử dùng võ phạm cấm, chỉ là tiểu tặc căn bản không tư cách trên lệnh truy nã. Có thể nói, bị truy nã ra hỏa trên tay tối thiểu đều có mấy cái mạng án mang theo, đồng thời cảnh giới đều tại nhục thân cảnh đỉnh phong trở lên, bình thường đều muốn mấy cái đồng bài bộ đầu xuất thủ vây công mới có thể tù binh chém giết. Cái này, Lục Càn mở ra túi đen, hiện lộ tại trước mắt mọi người, là một cái tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệch nam tử đầu người, ước chừng 35 tuổi, mắt tăm rác, đầu lông mày có nốt ruồi đen. Trừng lớn trong con mắt còn lưu lại trước khi chết sợ hãi, không dám tin. Người này rất là nhìn quen mắt, chẳng lẽ là tại Linh Hương huyện cướp giật 10 tên nữ tử dâm nhục sát hại kẻ xấu Đái Quảng Minh. Lý Phong nhìn thoáng qua, hơi suy nghĩ một hồi, liền nhận ra đầu người là ai. Đại nhân anh Minh, chính là Đái Quảng Minh. Gia hỏa này có chút khó giải quyết, không có cách nào tù binh, ta chỉ có thể ra tay độc ác trực tiếp đem nó chém giết. Lục Càn như không có việc gì cười cười, một lần nữa cột chặt túi đen, ném ra ngoài cửa. Đầu người này tự sẽ có chấn phủ ti người hỗ trợ xử lý. Không đúng. Đái Quảng Minh là cương khí cảnh, thân pháp cao minh, ngươi giết thế nào được hắn? Hẳn là ngươi là tìm một cái cùng Đái Quảng Minh tương tự dân chúng vô tội đến giả mạo. Một bên Tiết Bộ đầu âm trầm hô. Nghe nói như thế, đám người ánh mắt hoài nghi lập tức rơi trên người Lục Càn. Loại sự tình này xác thực phát sinh qua, mà lại, ở đây cũng có người vì tranh công làm qua cái này chờ dơ bẩn bị ổi sự tình. Cương khí cảnh võ giả ngoại phóng cương khí, giống như kim cương hộ thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhục thân cảnh võ giả căn bản không có khả năng làm bị thương cương khí cảnh võ giả. Lục Càn mặc dù là nhục thân cảnh đỉnh phong, lại làm sao có thể giết được Đái Quảng Minh. Đối mặt đám người ngờ vực vô căn cứ, Lục Càn cười cười, hướng Lý Phong chắp tay, rất là tùy ý ngồi ở bên trái ra tay chống không trên ghế. Có thể chém giết cương khí cảnh, chỉ có thể là cương khí cảnh trở lên võ giả. Lục Càn, hẳn là ngươi tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lý Phong đục ngầu hai con ngươi trong nháy mắt rực sáng như đèn lửa, trên dưới không ngừng đánh giá Lục Càn. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là toàn thân chấn động, con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Cái gì? Hắn vậy mà tấn thăng cương khí cảnh? T. 18 tuổi cương khí cảnh. So với Tiềm Long Doanh, Kiếm Vân Tông, Phi Thiên Quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn thiên tài cũng không kém cỏi chút nào. Đây không có khả năng a. Lý đại nhân mắt sáng như đuốc, thuộc hạ bội phục. Bất quá, còn phải đa tạ đại nhân dịu dắt, thuộc hạ mới có thành tựu ngày hôm nay. Thuộc hạ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Lục Càn cười, thể nội cương khí thúc dục, lập tức, toàn thân làn da mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt. Cương khí là chân chính cương khí. Giờ khắc này, mắt thấy đến Lục Càn cương khí trên người, ở đây tám cái đồng bài bộ đầu trong lòng bốc lên, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhất là Tiết Bộ đầu, sắc mặt âm trầm vô cùng, dị thường khó coi. Trên lý luận tới nói, đồng bài bộ đầu đột phá cương khí cảnh tự động tấn thăng ngân bài bộ đầu, hiện tại Lý Phong như thế thưởng thức Lục Càn, ngày sau Thanh Dương quận chấn phủ ti tổng bộ đầu chi vị còn không phải rơi xuống Lục Càn trên tay. Vừa nghĩ tới Lục Càn làm mình người lãnh đạo trực tiếp, Tiết Bộ đầu một trái tim thẳng chìm đáy cốc. Tốt, tốt, tốt. 18 tuổi cương khí cảnh, cực kỳ tốt. Lục Càn, ngươi yên tâm, eo của ngươi bài, còn có mới khôi giáp chẳng mấy chốc sẽ chế xong. Còn có đồng lộc của ngươi, cũng đều sẽ vượt lên gấp 10. Đợi chút nữa ngươi liền có thể đi khố phòng nhận lấy, thậm chí dự chi một năm đồng lộc đều không có vấn đề. Cái này, Lý Phong vui vẻ ra mặt, vung tay lên nói. Nhục thân mạnh hơn, cuối cùng chỉ là hậu thiên. Tuổi thọ bất quá 120. Ngưng ra cương khí, xem như bước vào tiên thiên cảnh giới, tuổi thọ có thể đạt tới 200, quyền cước lực sát thương là tăng lên mấy lần. Càng quan trọng hơn là, Lục Càn mới 18 tuổi. Loại này vạn người không được một luyện võ kỳ tài, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Đa tạ đại nhân. Cái này, Lục Càn chắp tay nói tạ, thu hồi cương khí, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lý Phong trong tay mật trên giấy. Đại nhân, cái này Thẩm Tử Xương thật là thái tử chữ phi một trong. Xuất thân tam đại tông phái. Nếu như đúng vậy, cho ta đi. Ta sẽ thật tốt điều huấn dạy bảo một phen, ngày sau định để nàng mẫu nghi thiên hạ. Tam đại tông phái đan dược mỗi người mỗi vẻ, nếu là có thể từ cái này Thẩm Tử Xương trên thân đủ làm ra một hai khỏa, tuyệt đối có thể tăng lên không ít tu vi. Mặt khác, tam đại tông phái võ công cũng đáng được học trộm. Khúc khục. Tuy nói hiện tại thái tử không đắc thế, nhưng Lục Càn, lời này của ngươi đi quá giới hạn. Mấy người các ngươi, làm không có nghe thấy, có biết không? Lý Phong ho nhẹ một tiếng, sắc bén như kiếm ánh mắt liếc nhìn tại Tiết Bộ đầu mấy người trên thân, như gặp phải kim đâm. Tám cái bộ đầu trong lòng đều là run lên, vội vàng chắp tay xác nhận. Đây là một cái tin tức. Tổng bộ đầu Lý Phong quyết tâm muốn nâng đỡ Lục Càn, ai dám động đến Lục Càn, liền là cùng hắn Lý Phong đối nghịch. Bọn hắn cũng không muốn chết được không minh bạch. Rốt cuộc, luận tâm ngoan thủ lạc, ở đây 9 cái đồng bài bộ đầu, cũng không sánh nổi Lý Phong một đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lục Càn ánh mắt cũng đều trở nên không còn đồng dạng. Kiên kỵ, kính sợ, lấy lòng, nịnh bợ không đồng nhất mà là. Bất quá, tại kia Tiết lão bộ đầu âm lanh ánh mắt phía dưới, còn cất giấu một tia không ai phát giác oán hận, ghen ghét, cùng sát ý. Cảm nhận được những này dị dạng ánh mắt, Lục Càn trong lòng mỉm cười, hoàn toàn không thèm để ý. Hắn tâm tư đã hoàn toàn đắm chìm trong hệ thống bên trong. Chương 2, thần bộ hệ thống. Lục Kiên là xuyên qua tới. Xuyên qua trước đó, hắn là một cái anh tuấn tiêu sái thịt heo lão, nhưng một trận hồng thủy quá cảnh, hắn theo những cái kia heo cùng một chỗ biến mất tại quần quần hồng thủy bên trong. Sau khi xuyên việt, trên thân liền có thêm một cái thần bộ hệ thống. Yên lặng triệu hoán một tiếng, trong đầu đống hiện ra một khối hơi mở hình chiếu màn hình. Thần bộ hệ thống. Túc chủ, Lục Kiền. Cảnh giới, cương khí cảnh. Thanh danh, có chút danh tiếng. Điểm anh hùng, 53. Nhiệm vụ trước mặt, đuổi bắt chạy trốn tại Thanh Dương quận bên trong độc hành đạo tặc Đông Phương Hồng, còn thừa thời gian, 72 canh giờ, hoàn thành ban thưởng 6 điểm điểm anh hùng, thất bại khấu trừ 6 điểm điểm anh hùng. Chú ý, điểm anh hùng không đủ thì ngẫu nhiên giảm xuống một môn võ công cảnh giới. Võ công. Thân pháp, tung địa kim quang, huyền giai, tầng thứ 3, nhanh như lôi báo, nhưng hao phí 36 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Kiếm pháp, kim xà đoạt mệnh kiếm, huyền giai, tầng thứ 4, xà linh bách biến, nhưng hao phí 72 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Đao pháp, bạt đao thuật, hoàng giai, tầng thứ 18, ngân nguyệt hồ quang, nhưng hao phí 362 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Nội công, tiên thiên cương khí, huyền giai, tầng thứ nhất, kim quang như khí, nhưng hao phí 12 giờ điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Ngoại công, kim trung cháo, hoàng giai, viên mãn. Trừ cái đó ra, còn có một cặp rác rưởi quyền pháp, rác rưởi trường pháp, rác rưởi thối pháp, không đáng giá nhắc tới. Đây là một cái cao võ thế giới, Lục Kiền chết qua một lần về sau vẫn là rất sợ chết, thế là hắn đệ nhất môn tu luyện tới viên mãn võ công tự nhiên là kim trung cháo. Tung địa kim quang, tiên thiên cương khí, kim xà đoạt mệnh kiếm đều là Lý Phong cho. Chỉ có kim trung cháo, bạt đao thuật là Lục Kiền từ hệ thống rút thưởng bên trong tốn hao 100 danh hiệp nghĩa giá trị rút đến, mặc dù phẩm giai thấp, nhưng lại vô cùng thực dụng. Nhất là bạt đao thuật, dùng điểm anh hùng đống đến 18 tầng, đánh lén phía dưới, nhất kích tất sát, gọn gàng mà linh hoạt. Điểm anh hùng công dụng có 3 cái. Rút thưởng, tăng lên võ công, quét hình tội phạm truy nã. Tại tâm huyết lai chiều thời điểm, Lục Kiền bình thường sẽ đến một phát rút thưởng, đáng tiếc đại đa số rút không đến vật gì tốt. Tốt nhất một lần là một viên địa giai tẩy tùy đan. Chính là phục dụng viên này địa giai tẩy tùy đan, hắn mới có thể thoát thai hoàn cốt, tẩy kinh phạt tủy, cộng thêm cần luyện khổ tu, rốt cục tại 18 tuổi ngưng ra một tia cương khí, đạt tới người bình thường cả đời đều không thể đụng vào huyền ảo cảnh giới. Hiện tại hắn lực lượng đại khái tại 14.000 cân tả hữu, một quyền có thể nổ tan dày 3 thước đá hoa cương tường. Ngoại trừ rút thưởng bên ngoài, điểm anh hùng còn có thể dùng để tăng lên võ công cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là, còn có thể khởi động hệ thống quét hình công năng, nhìn xem phụ cận có cái gì tội phạm truy nã. Một khi phát hiện có tội phạm truy nã, lập tức khởi động truy tung công năng, tương đương với cho tội phạm truy nã lên cái tiêu ký, mặc kệ chạy đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát. 20 năm trước, ngay lúc đó Huyền Hoàng Tông tông chủ Triệu Huyền Cơ xuất 30 vạn Huyền Hoàng Tông đệ tử cầm vũ khí nổi dậy, lôi kéo khắp nơi, liên hợp Kiếm Vân Tông, Phi Thiên Xem, Bạch Nguyệt Lưu Quang núi lật đổ tiền triều lớn đu, sáng lập Đại Huyền Vương triều. 20 năm trôi qua, Đại Huyền Vương triều cảnh nội có tiền triều dư nghiệt làm loạn, ngoài có nước láng giềng nhìn chằm chằm, còn có các lộ võ giả tùy tâm sử dụng, dùng võ phạm cấm, tóm lại vẫn là rất loạn. Đại Huyền Hoàng đế Triệu Huyền Cơ vừa mới tạo dựng lên trấn phủ ti cũng không đưa đến cái tác dụng gì. Lục Kiên xuyên qua tới, được cái này thần bộ hệ thống, tự nhiên là dựa vào trấn phủ ti tòa này núi dựa lớn, một bên kiếm lấy điểm anh hùng, tu luyện võ công, một bên trừ gian diệt ác. Cái này, chủ tọa trên Lý Phong tiếp tục bắt đầu điểm người. Gần nhất Tiềm Long Doanh vừa mới huấn luyện một nhóm quân tốt, điểm đến các châu các quận, cho các nơi bộ đầu khi hậu bị, bổ sung nhân thủ. Đối mặt vũ lực kinh người lưu manh, hàng năm đều phải chết rất nhiều bộ khoái bộ đầu. Liền xem như Lục Kiền, cũng là dựa vào thần bộ hệ thống quét hình, phân tích ra hung thủ chiến lực, mới có thể sống đến bây giờ. Nói cách khác, Lục Kiền chỉ chọn quả hồng mềm đến bóp. Đối với những cái kia thực lực siêu cường, liên hệ thống cũng quét hình không ra được kinh khủng tội phạm, vẫn là chỉ có thể nắm lô mũi tha bọn họ một lần, chờ sau này mình cường đại lại đến bắt bọn họ đi. Chỉ cần hắn không chết, một ngày nào đó, hắn sẽ để cho những này tiêu dao bên ngoài, tội ác tày trời ra hỏa nợ máu trả bằng máu. Lúc này, tại trấn phủ ti cách đó không xa một tòa màu son hào trạch, trong lầu cát, một cái 17 tuổi thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo linh lung, da thịt trắng non thủy nộn, người mặc văn mây trắng thuần váy dài, hai chân thon dài, đứng nghiêm, toàn thân lộ ra một cỗ người sống chớ gần lạnh lùng. Nàng này chính là Thẩm Tử Sương. Tại tiền phương của nàng, ngồi một cái áo lam phụ nhân, ước chừng 30 tuổi, phong vận vẫn còn. Áo lam phụ nhân nhìn thoáng qua Thẩm Tử Sương, thở dài, Tử Sương, lần này vất vả ngươi. Cái này làm bộ đầu là cái khổ sai, đối mặt những cái kia cùng hung cực các giang hồ đạo tặc, ngươi còn phải cẩn thận mới là. Thẩm Tử Sương điểm nhẹ chán, miệng phun xốp giòn âm, Lan Di xin yên tâm đi. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Áo lam phụ nhân nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc một chút, lắc đầu liên tục, ngươi nha, còn quá trẻ. Chúng ta đại huyền bệ hạ đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn tiền thân là Huyền Hoàng Tông tông chủ, bây giờ leo lên Long ỷ bảo tọa, cửu ngũ chí tôn, là tuyệt không có khả năng để người học hắn đồng dạng. Bởi vậy, Kiếm Vân Tông, Phi Thiên Quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn nhất định phải sụp đổ, không còn tồn tại. Đại huyền bệ hạ tứ hôn, liền là chiêu thứ nhất, tham dò. Tam đại tông phái ai dám ngỗ nghịch, người đó là hắn cái thứ nhất đả kích mục tiêu. Cái này, cũng là vì cái gì ngươi muốn gả cho thái tử, vì cái gì gia nhập Tiềm Long Doanh, đến Trấn Phủ Ti làm bộ đầu nguyên nhân. Trấn Phủ Ti là đại huyền bệ hạ Triệu Huyền Cơ chế tạo Thái Bình Thịnh Thế một cây đao. Kiếm Vân Tông để Thẩm Tử Sương gia nhập Tiềm Long Doanh huấn luyện, nhập Trấn Phủ Ti, gả thái tử, cũng liền đại biểu cho thỏa hiệp. Thẩm Tử Sương luôn luôn cực kỳ thông minh, tự nhiên rõ ràng những này, bất quá, nghĩ đến ngày sau vận mệnh, nàng vẫn là mí môi, hai mắt quang mang có chút ảm đạm. Áo lam phụ nhân còn nói thêm, bất quá cũng không có gì, thái tử bây giờ 45 tuổi, cũng mới cương khí cảnh, đã thông huyệt khiếu chỉ có 40 mấy, không sống tới 200 tuổi. Mà chúng ta đại huyền bệ hạ chính là võ thánh đỉnh phong, tuổi thọ 800, hiện tại mới hơn 400 tuổi, thái tử là không thể nào ngồi lên long ỷ bởi như vậy, biết rõ đăng cơ vô vọng thái tử, xem ở Kiếm Vân Tông trên mặt mũi, cũng sẽ không làm khó ngươi. Ừm. Thẩm Tử Sương buồn buồn phun ra một cái âm tiết. Nói cho cùng, nàng chỉ là Kiếm Vân Tông cùng Đại Huyền Hoàng đế ở giữa tranh đấu quân cờ mà thôi. Ai? Số khổ hài tử. Nhìn trước mắt lạnh như hàn băng thiếu nữ, áo lam phụ nhân trong lòng thở dài một tiếng. Cái này, Thẩm Tử Sương đột nhiên mở miệng hỏi, Lan gì, đợi chút nữa ta sẽ cho ai làm ra tay. Tựa như là một cái tên là Lục Kiền thiếu niên. Lan gì ta hỏi thăm một chút, thiếu niên này. Rất không bình thường. Áo lam phụ nhân suy tư một chút, nhíu mày. Không tầm thường. Không phải liền là một cái đồng bài bộ đầu. Thẩm Tử Sương mày kiếm nhíu lên. Không là bình thường đồng bài bộ đầu. Thiếu niên này vẫn là một cái bộ khoái thời điểm, liền có thể mặt không đổi sắc nhất nhân chạm giết một đám cướp đường sơn tặc. Làm người là ghét ác như cửu. Hắn quản lý ba cái huyện, đã từng là phạm án suất tối cao, hiện tại đã biến thành thấp nhất. Bất quá, miệng của hắn cực kỳ độc rất thúi. Người cũng cực kỳ tham lam. Nói đến đây, áo lam phụ nhân lắc đầu, thần sắc có điểm quái dị. Cái này để Thẩm Tử Sương không hiểu, vậy tại sao lại phái ta cho hắn làm thủ hạ? Bởi vì, hắn không háo sắc. Nghe nói hắn tu luyện chính là đồng tử công. Áo lam phụ nhân mỉm cười. Thẩm Tử Sương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Một cái tâm ngoan thủ lạn, miệng thối, tham lam, không háo sắc thiếu niên. Xem ra, không phải rất dễ thân cận. Giờ phút này, Trấn Phủ Ti đại sảnh, người cũng đều đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại Lý Phong, Lục Kiền hai người. Lục Kiền, hiện tại triều đình đại thế ngươi hẳn là minh bạch đi. Lý Phong thần sắc nghiêm nghị, bưng lên một ly trà, nhấp một miếng. Minh bạch. Bệ hạ thần văn thánh vũ, chắc chắn nhất thống lục hợp, càn quét bát hoang, cái gì Kiếm Vân Tông, Phi Thiên Quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Thiên hạ này, là bệ hạ thiên hạ. Chúng ta, đều là đại huyền người. Không phải cái gì tông phái đệ tử. Lục Kiền gật gật đầu. Gọn gàng mà linh hoạt đáp. Câu này, chính giữa Lý Phong lòng mang, chỉ gặp hắn vô bàn một cái, mục thả tinh quang, cực kỳ tốt. Ngươi nói rất đúng. Chúng ta đều là đại huyền người. Kia tam đại tông phái đệ tử nói tất xưng mình là nào đó môn phái, xưa nay không cảm thấy mình là đại huyền con dân, sớm nên diệt bọn hắn. Ngươi nếu biết, vậy Lao Phu cũng tiết kiệm để điểm ngươi. Mặt khác, ngươi tấn thăng cương khí cảnh, ngày sau đối mặt cũng chính là cương khí cảnh ác phạm. Bản này địa giai quyền pháp tinh hà phá cương quyền cũng nên là thời điểm cho ngươi. Ngươi nhìn kỹ. Nói, Lý Phong ném đến một bản sách cổ, thân hình cọ nhảy lên, một quyền đánh ra, phảng phất cửu thiên tinh hà vỡ đê mà rơi, bài sơn đảo hải, khí thế vô cùng bằng bạc. Hắn bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Lục Kiên xem xét, lập tức thần sắc vui mừng, tiếp được sách cổ lật ra, phi tốc quan sát ký ức. Đinh. Vang lên trong trẻo. Ngươi đã học xong tinh hà phá cương quyền. Tinh hà phá cương quyền. Đại huyền hoàng đế Triệu Huyền Cơ triệu tập quần thần, dung hợp bách gia quyền pháp, hao phí thời gian một năm sáng tạo ra địa giai quyền pháp, bá đạo vô song, quyền gia như cửu thiên tinh hà, lôi đình phích lịch, trùng trùng điệp điệp, không thể thất cản, chuyên phá cương khí. Trước mắt cảnh giới, tầng thứ nhất, nhưng tốn hao 360 điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Chương 3, ra vai phủ đầu. Sau nửa canh giờ về sau, Lý Phong diễn luyện quyền pháp hoàn tất, thân hình lóe lên, trở lại trên chỗ ngồi, lại nhấp một miếng trà. Như thế nào? Người xem hiểu mấy thành? Tha thứ thuộc hạ ngu dốt, nhìn không hiểu bao nhiêu. Lục Kiên nói rõ sự thật. Quyền pháp này ghê gớm, chính là đại huyền đệ nhất nhân, Triệu Huyền Cơ, lấy bách gia sở trưởng tự sáng tạo địa giai quyền pháp, xác thực rất là huyền ảo tinh diệu. Nếu như không có hệ thống tồn tại, bằng hắn tự thân tư chất, hẳn là khổ tu 30-50 năm mới hơi có tiểu thành. Không sao, ngày sau ngươi chậm rãi tu luyện, có cái gì không hiểu tới hỏi lão phu liền có thể. Lý Phong có chút khoát tay chặn lại, đi thôi, vừa rồi ta chia cho ngươi 4 thủ hạ, ngoại trừ cái kia Thẩm Tử Sương, mặt khác 3 cái đều là lâm tràng sát phạt bình xét cấp bậc là giáp, thông minh quả quyết, hẳn là có thể giúp ngươi không ít việc. Vâng. Đa tạ Lý đại nhân. Thuộc hạ cáo lui. Lục Kiên đứng dậy, cung kính cúi đầu, sau đó hai tay dâng kia một bản quyền pháp bí tịch, đưa trả lại. Đi thôi, có rảnh cũng có thể đến tìm lão phu uống rượu. Lão phu vị trí này, còn phải ngươi đến ngồi, lão phu mới có thể an tâm a. Lý Phong phất phất tay, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Thuộc hạ nhất định sẽ. Lục Kiên lại lần nữa ôm quyền có chút túi đầu, quay người mũi chân điểm một cái, người liền nổ bắn ra như tiễn, xông ra cửa lớn, biến mất tại đầy trời tuyết lông ngỗng bên trong. Nhìn thấy người đi, Lý Phong lật ra quyền pháp bí tịch, không ngoài sở liệu, bên trong đã kẹp 3 tấm ngân phiếu. Mỗi một chương đều là 100 lạng vàng. Tiểu tử này, thật sự là thông minh đến làm cho người yêu thích. Bóp ra ngân phiếu gõ gõ, Lý Phong nhịn không được thoải mái cười to. Lão phu không nhìn lầm người nha. Nhặt được bảo. Trấn phủ ti, luyện võ tràng. Lục Kiên ở chỗ này thấy được mình 3 thủ hạ, đều là người mặc bộ khoái màu xanh truy y, trước người một cái bắt chữ, yêu bội trấn phủ ti chuyên dụng bách luyện hắc cương trường đao. Ánh mắt khẽ quét mà qua, 3 người này đều là chừng 20 tuổi, cái thứ nhất lại cao lại hắc, cái thứ 2 tráng kiện chắc địch, cái thứ 3 mọc ra một đôi mày rậm, đều là đứng thẳng như tiêu thương, lộ ra một cỗ sắc bén khí thế hung ác. Gặp qua Lục đại nhân, 3 người nghiêm nghị một lập, cùng nhau không mình hành lễ bái kiến. Không sai, đều là nhục thân cảnh đỉnh phong. Các ngươi đều tự giới thiệu mình một chút đi. Lục Kiên thần sắc lãnh khốc gật đầu. Nói cho cùng, hắn trung quy mới 18 tuổi, vẫn còn có chút mặt non, cũng chỉ có thể mặt lạnh lấy, bảo trì uy nghiêm của mình. Vâng. Thuộc hạ Chu thập nhất. Lực quyền 5,300 cân. Thuộc hạ Chu thập nhị. Lực quyền 5,600 cân. Thuộc hạ Chu thập tam. Lực quyền 5,500 cân. 3 người trả lời âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Lục Kiến lông mày lập tức nhíu lại, các ngươi là cô nhi. Từ nhỏ tại Tiềm Long trong doanh trại lớn lên. Vâng. Thuộc hạ là Thanh Dương quận La Tang huyện cô nhi. 12 là Trà huyện, 13 là Cơ Giác huyện. Lại cao lại hát Chu thập nhất kéo căng thân thể, cung kính trả lời. Thì ra là thế. Lục Kiên âm thầm gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đại Huyền lập quốc không lâu, tiên triều muốn nghiệt bốn phía làm loạn, còn có võ giả chém giết, ác đồ hoành hành, bởi vậy hàng năm phụ mẫu đều mất cô nhi cũng không tại số ít. Những này cô nhi đều sẽ bị quan phủ thu nạp bắt đầu, cung cấp sách dạy học, hoặc là đưa đi luyện võ. Cực kỳ hiển nhiên, Chu thập nhất, Chu thập nhị, Chu thập tam căn cốt không sai, mới có thể được đưa đi Tiềm Long doanh. Hán bộ thân thể này trước đó cũng là cô nhi. Bất quá, còn có một cái kia Kiếm Vân Tông trưởng lão chi nữ, thái tử chữ phi một chồng, Thẩm Tử Sương đâu. Sau một lát, Lục Kiền chân mày cau lại. Hắn đói bụng. Tới thời điểm cùng Đái Quảng Minh chém giết một phen, tiêu hao không ít khí huyết, đang chờ cơm chưa có một bữa cơm no đủ bổ sung huyết khí, cái này Thẩm Tử Sương còn dám như thế lãnh đạm. Thật coi nàng là chân chính thái tử chữ phi đâu. Nghĩ đến cái này, Lục Kiền trên trán hiện ra một tia sắc khí, để Chu thập nhất 3 người trong nháy mắt thân thể siết chặt, như là bị mánh hổ để mắt tới đồng dạng. Bọn hắn cái này mới cấp trên quả nhiên không tầm thường. Đi. Dắt Mặc Lân Mã tới. Chúng ta đi trước ăn cơm. Lục Kiên vung tay lên, lạnh giọng phân phó nói. Vâng. Chu thập nhất lĩnh mệnh, quay một chút bay vụt ra ngoài, rất nhanh, hắn liền dắt tới 4 con ngựa cao to. Cái này ngựa cao to toàn thân mọc ra một lùn bụi vảy màu đen, cao 2 mét, cường tráng như voi. Đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi phun ra khí thể đều có thể thổi bay 3 mét bên ngoài một cục đá nhỏ. Truyền thuyết đây là có được Long chi huyết mạch thần mã, Lục Kiền tự nhiên không tin cái này, bất quá cái này mã lực khí rất lớn, kéo đến động mấy tấn hàng hóa, ngày đi 3.000 dặm. Lên ngựa. Đi. Lục Kiền nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tốt lên ngựa, giật dây cương một cái định khung mã phi ra. Lục đại nhân xin chờ một chút. Đúng lúc này, một đạo giòn xốp giòn xốp giòn nữ tử thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lập tức bóng trắng nhảy vọt, mấy lần lấp lóe, liền lướt ngang vài trăm mét, xuất hiện tại Lục Kiền trước mặt. là một người mặc kiếm vân tông tố vân váy dài thanh mỹ nữ tử, chính là Thẩm Tử Sương. Ngươi đang làm cái gì, an thai sao? Dám để cho ta chờ lâu như vậy. Ngày sau nếu là có hung đồ phạm án, ngươi có phải hay không muốn tô son điểm phấn, hóa cái trang, chờ hung phạm giết người xong hài lòng rời đi, sau đó ngươi lại đi ra khuê môn chậm ung dung truy kích hung phạm. Không đợi Thẩm Tử Sương xin lỗi, Lục Kiền thanh âm lãnh khốc từ trên ngựa cao cao truyền đạt xuống tới. Gian dạy. Không lưu tình chút nào gian dạy. Chu Thập Nhất ba người tại chỗ sững sờ, trong lòng đối Lục Kiền là lại kính lại thán. Dám đối thái tử chữ phi như thế kiên cường, Lục đại nhân chân nam nhân vậy. Thẩm Tử Sương cũng tại chỗ bị kinh hãi. Cái này, nàng rốt cục minh bạch Lan Di trong miệng miệng thối là có ý gì. Bất quá lần này trung quy là sai lầm của nàng, bị Lục Kiền đổ ập xuống hung ác mắng một trận, cũng không có lý do cãi lại, đành phải khẽ cắn môi, có chút không người, chắp tay xin lỗi, là thuộc hạ sai. Còn xin Lục đại nhân trách phạt. Không cần, ngươi lấy ở đâu về đi đâu đi. Nào biết được, Lục Kiền mặt lạnh như xương, rất là khinh thường nói. Cái này, vì cái gì? Thẩm Tử Sương vô ý thức ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi ngay cả bộ khoái truy y y đều không mặc. Làm sao, ngại bộ khoái truy y y xấu xí, không xứng với ngài kiếm vân tông đệ tử cao quý thân phận. Lại hoặc là chờ thanh minh viếng mổ mả bái sơn thời điểm lại mặc. Giá. Lục Kiên một trận châm chọc khiêu khích, vỗ mặc lân mã, đúng là cứ đi như thế. Chu Thập Nhất ba người không dám nói một chữ, vội vàng đuổi theo. Chỉ để lại Thẩm Tử Sương một người lưu tại chỗ, tức giận đến nghiến chặt hàm răng, hai tay phát run, bộ ngực chập trùng không chừng, cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ác liệt như vậy ra hỏa. Người này, miệng liền nên xé nát cho chó ăn. Cho heo ăn. Nhưng nghĩ đến kiếm vân tông, còn có cha mẹ mình, nàng cố nén trong lòng nộ khí, túc hạ một điểm, sử xuất đạp tuyết vô ngân thân pháp, nhanh như tật phòng, rốt cục tại luyện võ tràng biên giới ngăn cản Lục Kiền, Lục đại nhân, là thuộc hạ sai. Thuộc hạ sơ là bộ khoái, không biết quy củ, còn xin đại nhân trách phạt. Ngươi hiểu biết chính xác sai rồi. Lục Kiên rìm chặt mặc lân mã, cười lạnh lạnh hỏi. Vâng. Thẩm Tử Sương cố nén quất nhục, nghiêm nghị không người, nhưng cầm bên hông bội kiếm ngọc thủ gân xanh hiện hiện. Lục Kiên ngẩng đầu nhìn bầu trời bay xuống tuyết lông ngỗng, không hiểu thấu nói một câu, nghe nói kiếm vân tông thông khiếu kiếm đan không sai, có thể bán 80 lượng hoàng kim một viên. Cái này là bắt chẹn, vẫn là lừa đảo. Chu Thập Nhất ba người nghe xong, hai mắt lập tức trừng lớn. Thẩm Tử Sương cũng nâng lên nga thủ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chấn kinh, miệng nhỏ khẽ nhếch. Người này thật ác liệt như vậy, tại đại đường đám đông, tươi sáng càn khôn phía dưới bắt chẹn thuộc hạ. Cho hắn đi. Đúng lúc này, Lan Di thở dài bất đắc dĩ truyền vào trong thai, trong nháy mắt đánh thức Thẩm Tử Sương. Lục đại nhân, đây cũng là thông khiếu kiếm đan. Thẩm Tử Sương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vô cùng không cam lòng từ trong ngực móc ra một cái lưu ly bình nhỏ, đưa ra đi. Trong bình, tồn lấy một viên tròn trịa như ngọc, lớn chừng trái nhãn linh lung đan dược. Cực kỳ tốt. Niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục Kiên hài lòng gật đầu, trong tay roi ngựa hất lên, cuốn đi Thẩm Tử Sương lòng bàn tay lưu ly bình, trực tiếp nhét vào ngực mình, chính ngươi đi dắt thất mặc lần mã cùng lên đến đi. Nói xong, hất lên roi ngựa, đánh ra một tiếng không khí nổ minh. Thu thu thu. Mặc lân mã nghe được roi mình, lập tức ngẩng đầu gào rít một tiếng, bốn vó giơ lên, bay vụt như điện mà ra, cuốn lên một đống tàn tuyết. Chu Thập Nhất ba người vội vàng đuổi theo. Thẩm Tử Sương gặp tình hình này, lại cắn cắn môi anh đào, không có cách nào, chỉ cần con người trở về mình dắt một thất mặc lân mã, đuổi sát Lục Kiền mà đi. Đãi nàng biến mất không lâu, luyện võ tràng giữa không trung, Lý Phong, áo lam phụ nhân thân hình hiện hiện. Lý đại nhân, thật lớn một hạ mã huy. Áo lam phụ nhân lạnh lấy khuôn mặt, hừ nhẹ nói. Cái này một hạ mã huy, là Lục Kiền cho Thẩm Tử Sương, là Lý Phong cho nàng, nhưng nói cho cùng, là đại huyền hoàng đế cho kiếm vân tông. Ha ha, Lam Cơ tiên tử nói quá lời. Còn xin Lam Cơ tiên tử thật tốt bảo hộ thái tử chữ phi. Thuận tiện, bảo hộ một chút ta kia thuộc hạ Lục Kiền. Lý Phong ho nhẹ một tiếng, có chút chắp tay nói. Vừa rồi Lục Kiền câu nói kia thật là có mấy phần quá phận. Bất quá, thì tính sao? Kiếm vân tông dám động Lục Kiền, liền đợi đến bị bệ hạ một trưởng vỗ chết đi. Hừ. Áo lam phụ nhân hất lên tay áo, thân hình lóe lên, liền biến mất ở không trung. Chương 4, ta phá án chưa từng giảng chứng cứ. Hắc mã như điện, buôn tập tại Thanh Dương quận phiến đá trên đường dài, một đường thông suốt. Người cầm đầu hất lên ngân sắc áo choàng, người mặc đồng giáp, uy vũ bất phàm. Chính là mới vừa rồi ra trấn phủ Ti Lục Kiền. Ở phía sau hắn, là Thẩm Tử Sương, Chu Thập Nhất bốn người. Rất nhanh, một đoàn người đi vào một tòa 7 tầng cao tiểu lâu trước. Lục Kiền tung người xuống ngựa, Chu Thập Nhất, ngươi lưu tại nơi đây cảnh giới, nhìn mã. Có động tĩnh gì, lập tức thổi sáo canh gác. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Chu Thập Nhất không có nửa điểm lời oán giận, nắm năm thất mặc lân mã liền đứng ở đường phố bên cạnh, lấy một loại ánh mắt cảnh giác bắn phá tứ phương đi ngang qua bách tính. Nói cho cùng, Đại Huyền mới lập quốc 20 năm, còn có chút hoài niệm tiền triều lớn u bách tính, nói không chừng sẽ xuống tay với mặc lân mã. Loại sự tình này phát sinh qua rất nhiều lần, Lục Kiền không thể không phòng. Tiến tử lâu, đường bên trong nghiêm nghị yên tĩnh, những cái kia uống say rồi khách uống rượu cũng trong nháy mắt ngậm miệng không nói, hiển nhiên là đối chấn phủ ti lại kính lại sợ. Lục Kiền lên lầu 2, tìm một cái ghế lô, tùy tiện địa điểm một chút thịt đồ ăn. Lục đại nhân, cái này đồ ăn lập tức tới. Tiểu nhị thanh âm có chút run rẩy, thân thể cung rất thấp, nói xong liền cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi bao xương, đóng cửa lại. Trong nháy mắt, trong dạp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Tử Xương trong lòng còn có oán giận, nhưng lại không dám đắc tội Lục Kiền. Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam tại Tiềm Long trong doanh trại ngốc đã quen, Lục Kiền không ra, bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Mà Lục Kiền, giờ phút này hai mắt lăng lệ như kiếm, nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết bay, mặc niệm nói, hệ thống, khởi động quét hình công năng, nhìn xem phương viên bốn dặm có cái gì tội phạm truy nã. Chấn phủ ti lệnh truy nã đã sớm ghi vào hệ thống bên trong, một khi quét hình ra lệnh truy nã tội phạm, lập tức có phản ứng. Đáng tiếc là, quét xem phạm vi vẫn là quá nhỏ. Đinh. Hao phí một điểm điểm anh hùng, bắt đầu quét hình. Quét hình thành công, phát hiện tội phạm truy nã, độc hành đạo tặc Đông Phương Hồng, nhục thân cảnh đỉnh phong. Trùng hợp như vậy. Lục Kiền ngây ra một lúc. Đây không phải nhiệm vụ trước mặt muốn đuổi bắt hung phạm sao. Cái này Đông Phương Hồng tuy nói chỉ là nhục thân cảnh đỉnh phong, nhưng trên chân công phu không tệ, lại hiểu được dịch dung xúc cốt chi thuật, trên thân tựa hồ còn có mấy trương mặt nạ ra người, rất khó bắt được. Lục Kiền đều đã có nhiệm vụ thất bại chuẩn bị tâm tư. Không nghĩ tới lần này hắn vận khí không tệ, vừa quét qua liền đem con hàng này quét hình ra. Hệ thống, tốn hao một điểm điểm anh hùng, khởi động truy tung công năng. Lục Kiên không chần chờ, trực tiếp khởi động hệ thống truy tung. Đinh. Lục Kiên thức hải trực tiếp bắn ra một khối địa đồ màn hình, bên trên một cái điểm đỏ tại lóe lên, chính là Đông Phương Hồng vị trí. Lần này, Đông Phương Hồng coi như chạy đến chân trời góc biển đều chạy không thoát. Một tiếng quạc kẹt, bao xương cửa gỗ mở ra. Từng bàn thức ăn mỹ vị bưng đến trên bàn, đều là sắc hương vị đều đủ. Đại nhân, còn có cái gì phân phó sao? Tiểu nhị cung kính hỏi. Không có, đi xuống đi. Lục Kiên phất phất tay. Vâng. Đúng, đại nhân, trưởng quý nói, bữa cơm này hắn mời khách, là đa tạ đại nhân chém giết dâm tặc Đái Quảng Minh, thay trưởng quý chết tại Đái Quảng Minh thủ hạ chất nữ báo thủ. Tiểu nhị nói xong, cung cung kính kính lui ra ngoài. Lục Kiên cũng nhớ ra rồi. Hắn buổi sáng truy sát tên dâm tặc kia Đái Quảng Minh, liền là tại tiểu lâu này trước đó, một đao cắt thủ, máu tươi phố dài, cái này tiểu nhị tựa hồ cũng ở tại chỗ, khó trách hắn sợ hãi như thế. Lúc này, ở đây Thẩm Tử Xương, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam hơi chấn động một chút, thần sắc kỳ biến. Bọn hắn điểm đến chấn phủ ti về sau, đầu tiên liền là đi chấn phủ ti truy nã chỗ, dưới lưng Thanh Dương quận truy nã 1,032 cái tội phạm truy nã tin tức, bao quát hình dạng, tuổi tác, chỗ phạm sự tình vân vân. Cái này Đái Quảng Minh chính là một cái trong số đó, bọn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mang Quang Minh là cường khí cảnh. Trước mắt Lục Kiền chém giết Đái Quảng Minh. Nói rõ Lục Kiền. Thấn thăng cường khí cảnh. Cơ hồ một nháy mắt. Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch bọn hắn ba huynh đệ vì sao lại điểm đến Lục Kiền thủ hạ. Không khỏi, bọn hắn dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn xem Lục Kiền. Một bên Thẩm Tử Xương cũng là trong lòng chấn kinh, đối Lục Kiền lau mắt mà nhìn. Thiếu niên ở trước mắt cũng bất quá lớn hắn một tuổi mà thôi, nhưng đã tấn thăng cương khí cảnh, phần này thiên tư, hiển nhiên không thua tại ba đại môn phái bên trong bình thường thiên tài. Ăn cơm. Lục Kiên cũng không nói nhảm, dùng chấn phủ ti cho thử độc châm thăm dò một phen, phát hiện thức ăn không có vấn đề, ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu ăn cơm. Tốc độ nhanh đến kinh người. Mấy lần phong quyển tàn vân, thức ăn trên bàn 1/3 liền đã vào hắn trong bụng, lập tức hắn trong bụng chuyển ra long 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 trầm đục, đồ ăn phi tốc tiêu hóa. Chuyển hóa thành đồ ăn nguyên khí, cuối cùng biến thành huyết khí. Nhục thân cảnh rèn luyện nhục thân, cường hóa ngũ tạng lục phủ, gân xương ra, tiêu hóa một điểm đồ ăn tự nhiên không đáng kể. Gặp tình hình này, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam không cảm thấy có cái gì kỳ quái, bọn hắn tại Tiềm Long Doanh cũng là như thế ăn cơm. Lúc này cho nhìn mã Chu Thập Nhất đóng gói một cái hộp cơm, sau đó mình liền bắt đầu ăn như hổ đói. Thẩm Tử Xương mặc dù từ Tiềm Long trong doanh trại huấn luyện mười mấy ngày, nhưng vẫn có chút không thích ứng. Trước mắt mỹ vị món ngon có thể nào như thế châu nhai hổ nuốt. Nhưng nàng biết, mình nếu là ăn đến chậm một chút, chỉ sợ Lục Kiền lại muốn miệng xấu. Thế là, không đến 20 cái hô hấp, trên bàn một mảnh hỗn độn. Đi. Lục Kiên phi thân mà ra, nhảy ra cửa sổ, rơi xuống Mặc Lân Mã bên trên. Cái này nói đi là đi, làm việc có thể nói là lôi lệ phong hành, gọn gàng mà linh hoạt đến làm cho người rất khó thích ứng. Nhưng Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam lại là cực kỳ thích, đi theo dạng này cấp trên, mới có tiền đồ. Gia hỏa này, là chạy đi đầu thai sao? Thẩm Tử Xương trong lòng âm thầm nhả ránh một câu, lại cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Một nhóm năm người lại lần nữa cưỡi ngựa lên đường. Nhưng lần này không cưỡi bao lâu, phía trước Lục Kiền bỗng nhiên ghìm ngựa dừng lại, quay đầu lại hỏi nói, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam, Thẩm Tử Xương, các ngươi còn nhớ rõ nhập Tiềm Long Doanh ngày đầu tiên tướng quân nói cho các ngươi biết sao? Nhớ kỹ. Kỷ luật nghiêm minh, nghe lời giam giáp. Chu Thập Nhất nghiêm nghị trả lời. Cực kỳ tốt. Lục Kiền lênh khốc gật đầu, đưa tay một chỉ, như vậy, hiện tại các ngươi đi chém giết cái kia tên ăn mày tiểu hài. Chu Thập Nhất, Thẩm Tử Xương bốn người đều là sững sờ. Thuận Lục Kiền ngón tay nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên đường dài, một cái màu son cửa nhỏ nơi hẻo lánh bên trong, một cái cóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, run lẩy bẩy thon gầy tên ăn mày, người khoác rách dưới áo vải, tóc hai bù xù, co do, run lẩy bẩy. Rất là nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Nơi này là Liêu Tiêu sông phụ cận, là Thanh Dương quận Phú Thương thích chỗ ở, tên tiểu khất cái này hẳn là tới nơi này ăn xin. Lục đại nhân, đó là cái tên ăn mày, là vô tội dân nghèo, vì sao muốn giết hắn? Thẩm Tử Xương lúc này rốt cục nhịn không được, nghĩa chính ngôn từ lạnh giọng quát hỏi. Tại nàng cha hỏi thời điểm, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam đã rút ra bên hông hắc thiết trường đao, từ trên ngựa bay vọt mà ra, hình thành một cái tam giác công kích trận thế đã xông tới giết. Tên ăn mày, dân nghèo. Ngươi chừng to mắt nhìn xem, hắn là độc hành đạo tặc Đông Phương Hồng. Lục Kiên lạnh giọng trả lời. Không có khả năng. Ta nhớ được rất rõ ràng, Đông Phương Hồng chính là một cái 40 tuổi trung niên hán tử. Ngươi có chứng cứ gì nói cái này tiểu ăn mày chính là Đông Phương Hồng? Thẩm Tử Xương nghiến chặt hàm răng, nói thẳng phản bác. Nhưng mà, đáp lại nàng, chỉ có Lục Kiền chém đinh chặt sắt một câu, ta phá án chưa từng giảng chứng cứ. Ta nói là, hắn là được. Thẩm Tử Xương bị câu nói này chấn kinh. Trên đời này thật có như thế ngang ngược không nói lý bộ đầu. Đúng lúc này, cái kia tên ăn mày phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ kêu to, ôm đầu co rụt lại, à. Đại nhân tha mạng, đừng giết ta. Ta rốt cuộc không tới nơi này ăn xin. Chính là câu này kêu to, để Chu Thập Nhất trong lòng ba người chần chờ một chút. Lui. Lục Kiên băng lanh thanh âm từ phía sau truyền đến. Lần này, Chu Thập Nhất ba người không chần chờ, dưới chân cùng nhau một điểm, bước ra liền lui. Bọn hắn sử chính là Tiềm Long Doanh Hoàng giai thân pháp, Du Long Bách Biến, đấu gãy như rồng bơi, cái này vừa lui liền là hơn 20 mét. Ha 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 ha. Chấn phủ ti ngu xuẩn. Thật sự là ngu quá mức. Còn có. Chỉ là một cái đồng bài bộ đầu liền muốn bắt ta độc hành đạo tặc Đông Phương Hồng, quả thực nằm mơ. Nhưng vào lúc này, cái kia tên ăn mày tiểu hài phát ra đắc ý cùng tiếu, thanh âm trở nên hùng hồn vô cùng, cùng tiếu ở giữa, hướng về Chu Thập Nhất ba người bắn ra một viên to bằng quả vải tiểu nhân hạt châu màu đen. Trong nháy mắt, mấy người nhận ra đây cũng là thần hỏa tông phích lịch lôi hỏa châu, một khi nổ tung lên, uy lực to lớn có thể đem nhục thân cảnh võ giả đều nổ tứ chi đoạn nước, tại chỗ tử vong. May mắn Lục Kiền nhắc nhở tới kịp thời. Không phải Chu Thập Nhất ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cái này đứng không ở giữa, cái kia tên ăn mày tiểu hài không biết sử xuất công phu gì, thế mà giống một cái viên thịt như đạn pháo hoanh bắn đi ra, trong nháy mắt đạn đến ngoài trăm thước tường viện bên trên. Oanh! Một tiếng chấn thiên động địa nổ vang, viên kia hạt châu màu đen nổ tung lên, mãnh liệt mùi thuốc súng, khí lưu hoàng theo bạo tạc sóng xung kích khuyết tán tứ phương, nhấc lên kịch liệt cuồng phong. Trên mặt đất ba tấc tuyết trắng thật dày bị tạc đến bốn phía bay loạn. Cả tòa phố dài đều chấn ba chấn, không trung rơi xuống lông ngống tuyết bay tức thì bị kinh khủng bạo tạc chấn động đến toái diệt thành tuyết mảnh. Mắt thấy tên ăn mày tiểu hài muốn bỏ trốn mất dạng, đúng lúc này, Lục Kiền động. Thân hình nhảy lên, như manh hổ nhào dê rơi xuống đất, sau đó, một cỗ kinh khủng huyết khí ẩm vang ở trong cơ thể hắn nổ tung. Cương khí cảnh, huyệt khiếu cương khí bộc phát. Oanh! Phảng phất là núi lửa bộc phát bình thường, đại địa chấn động mãnh liệt một chút. Lấy hắn là phạm vi, 3 mét bên trong tuyết động bị chấn lên 1 mét có hơn cao, hình thành một vòng như màn tường tuyết. Sau đó, Lục Kiền thân hình nổ bắn ra mà ra, xông phá tường tuyết, hóa thành một vệt kim quang, thiểm lược như điện, tại trên đường dài sẽ rách ra một đầu thật dài tuyết lãng. Huyền giai thân pháp, tung địa kim quang. Tầng thứ 3, nhanh như lôi báo. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, hắn liền lướt ngang 400 mét, đuổi tới Đông Phương Hồng sau lưng. Mãnh liệt tâm bạo, phảng phất sấm sét giữa trời quang, truyền chấn 10 ngày cửu địa. Bầu trời bay xuống tuyết lông ngông ẩm vang nổ tung, trên không trung nổ ra một cái to lớn lỗ trắng kỳ quan. Ố hoa! ngươi luyện ra cương khí. Ngươi lại là cương khí cảnh. Đông Phương Hồng, cũng chính là cái kia tên ăn mày tiểu hài nghe được âm bạo thanh, nhìn lại, lập tức dọa đến hồn bay lên trời, chấn kinh cuồng hống. Theo bản năng, hắn móc ra trong ngực tất cả lôi châu, liền muốn vung ra lục kiền trên thân. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân nguyệt hồ quang, ở bên người hắn chợt lóe lên. Hoàng giai đao pháp, bạt đao thuật. 18 tầng. Ngân nguyệt hồ quang. Chương 5, đến thêm tiền. Phốc thử. Một tiếng lưỡi dao vào thịt trầm đủ. Ngân nguyệt hồ quang chợt lóe lên, phảng phất giống như mây đen dày đặc trong đêm, một vòng ánh trăng đột nhiên thăm dò, bắn ra tầng mây thánh lãnh, mỹ lệ. Máu me tung tóe, một con tay cụt thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. A. Đông Phương Hồng kêu thảm một tiếng, cảm thấy vô tận đau đớn xông lên đầu, vừa mới cầm ra tới phích lịch lôi hỏa châu cũng theo gãy mất cánh tay, rơi vào tường viện hạ thật dày tuyết động bên trong. Không đợi hắn có hành động, ba ba bá, ba đạo ngân quang ở bên người hắn lại lần nữa hiện lên. A. Lại là một tiếng hét thảm, Đông Phương Hồng con ngươi trừng lớn, tròn mắt tận nước, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Hắn biết, gân tay của mình gần chân tại thời khắc này bị toàn bộ đánh gãy. Phanh. Một tiếng vang trầm, lục kiền một cước thẳng đạp, tựa như trường thương đâm ra tấn mãnh, chính giữa Đông Phương Hồng phần bụng, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát. Đông Phương Hồng chỉ cảm thấy một trận cự lực quán xuyên phần bụng, bụng bên trong dạ dày ruột tất cả đều chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ cũng giống như muốn theo mi lạn dạ dày ruột phun ra trong miệng, đau đớn kịch liệt xông lên đầu, để hắn hai mắt nổi lên, tựa như chết mất cá vàng. Lập tức, cả người như đạn pháo bay rớt ra ngoài, ầm vang đụng vào lớp kín tường viện bên trên, trực tiếp khảm vào trong tường đá. Mãnh liệt lực phản chấn, để Đông Phương Hồng tại chỗ phun ra một ngụm ngậm lấy đại lượng nội tạng mảnh vỡ bầm máu, đứt gãy cánh tay phải vết thương lại lần nữa chấn liệt, bắn tung tóe ra lượng lớn huyết dịch. Đồng thời, tay trái thủ đoạn, hai chân cổ chân đều có một đạo dài ba tấc vết thương, đồng dạng bắt đầu dâng trào ra tiên diệm yên máu đỏ tươi, nhuộm đỏ đá xanh tường viện. Đau đớn kịch liệt, để Đông Phương Hồng ngũ quan vặn mèo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng không đợi hắn kêu to lên tiếng, một vệt kim quang kích xạ mà đến, đập vào mi mắt là liệt liệt rung động ngân sắc áo choàng, còn có mặt lạnh như sát lục kiền. Sau một khắc, lục kiền lớn chảo nhô ra, răng rắc một chút trực tiếp tháo bỏ xuống Đông Phương Hồng cái cằm, miễn cho người này cắn nát trong miệng túi độc hoặc là cắn lưỡi tự sát. Đông Phương Hồng, ngươi bởi vì phạm phải Linh Sơn huyện, La Tăng huyện, Vân Thủy huyện Thanh Sơn 16 cái cọc trộm cắp đại án, hiện tại bản bộ đầu đối ngươi tiến hành bắt giữ. Theo đại huyền luật, ngươi sẽ đưa đến trấn phủ ti thụ thẩm, tội danh vô cùng xác thực về sau, nghiệm minh chính bản thân, hồ sơ vụ án trên đưa hình bộ, thu được về xử trảm. Lục Kiên nói xong, hướng nơi xa vây tay một cái. Nơi xa chấn kinh đến trận mắt hốc mồm Chu Thập Nhất, Thẩm Tử Xương bốn người vội vàng chạy tới. Giao cho các ngươi, Thiềm Long Doanh dạy, các ngươi còn nhớ chứ? Lục Kiên lạnh lùng phân phó nói. Nhớ kỹ. Xin đại nhân yên tâm. Chu Thập Nhất ba người hiện tại là đối Lục Kiên bội phục sát đất, như gặp thần minh đồng dạng. Vừa rồi một màn kia, quả thực là suốt đời khó quên. Kia một đạo tung địa kim quang, phảng phất cửu thiên lôi điện, tấn mãnh vô cùng. Kia một đạo hàn quang, giống như lãnh nguyệt, chiếu lên trong lòng của người ta khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhất làm cho người sợ hãi than, là một đạo đao quang, không có nửa điểm dư thừa mánh khỏe, là thuần tuy đến cực hạn đao thuật, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui khoái cảm. Càng thêm thần kỳ là, bọn hắn đến bây giờ còn không thấy rõ ràng Lục Kiền đao giấu ở nơi nào, lại là như thế nào xuất đao thu đao. Toàn bộ công kích quá trình xuống tới, quả thực như là lôi đỉnh quét rác bình thường, gọn gàng mà linh hoạt, lại hung ác lại nhanh. Lúc này, Chu Thập Nhất ba người cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đối Đông Phương Hồng thu thân, tiến hành cầm máu, buộc chặt, còn có kiểm tra trong miệng phải chăng có dấu túi độc vân 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 vân. Người qua đây. Lục Kiên ngoắc ngón tay, đối đầy mặt xấu hổ Thẩm Tử Xương nói. Thẩm Tử Xương hàm răng khẽ cắn môi đỏ, ngoan ngoãn cùng Lục Kiền đi đến một bên. Lần khảo hạch này ngươi không hợp cách. Thứ nhất, ngươi mục không có tôn ti, kháng mệnh không theo. Thứ hai, ngươi thiện tâm nương tay, căn bản không thích hợp làm bộ khoái. Nếu là ngươi kiên trì làm bộ khoái, sớm muộn sẽ chết tại ác đồ trong tay, hay là bị ác đồ bắt đi, mấy tháng về sau, ta liền sẽ tại trà lâu nghe được cái gì chịu nhục nữ thân bộ, thái tử chữ phi cùng 40 đại hán truyền kỳ cố sự, chờ cha mẹ cứu ngươi trở về thời điểm, nói không chừng bụng đều lớn rồi, vậy ngươi thật có thể đi an thai. Cái này coi như vận khí tốt, vận khí không tốt, ta mấy chục năm sau trải qua một chỗ hoa lâu, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tàn hoa bại liễu ngươi ở bên trong tiếp khách. Lục Kiên lạnh lấy khuôn mặt, trong lời nói cực điểm trào phúng. Còn chưa nói xong, Thẩm Tử Xương lạnh giọng mở miệng, đại nhân, ta sai rồi. Đây là ba viên cực phẩm thông khiếu kiếm đan. Nói, liền móc ra ba bình đan dược. Lục Kiên quay đầu, yên lặng nhìn qua trước mắt cái này cắn nát môi đỏ thanh lãnh nữ tử, sau đó, chậm rãi lắc đầu, không được. Ngươi đi theo ta, hại chính ngươi còn dễ nói, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ liên lụy đến ta.
Kia.
Vậy ta tình nguyện chết, cũng không muốn trở về. Thẩm Tử Xương sắc mặt trắng bệnh, kia một đôi động người đôi mắt bên trong hiện ra nồng đậm đau thương, thanh âm cũng thấp xuống, ta không muốn trở về, ta không muốn gả cho thái tử.
Lục đại nhân.
Van cầu ngươi. Một tiếng này cầu khẩn, để Lục Kiền nghiêm túc nhìn thoáng qua. Thiếu nữ trước mắt, điềm đạm đáng yêu, hoàn toàn chính xác để người người gặp thương tâm người nghe rơi lệ.
Tốt ta.
Lục Kiền gật gật đầu, không đợi Thẩm Tử Xương vui vẻ ra mặt, lại nói, bất quá, ngươi trung quy là cái vương hữu, nói không chừng ta lúc nào liền sẽ bị ngươi hại chết.
Cho nên,
đến thêm tiền.
Nói xong, hắn ôm đồm đi Thẩm Tử Xương trên tay ba viên thông khiếu kiếm đan.
Ngây ngẩn cả người.
Thẩm Tử Xương triệt để ngây ngẩn cả người, trừng lớn hai con ngươi, không dám tin nhìn chằm chằm trước mắt tuấn tú thiếu niên, trong lòng cuồng hông lấy, ba viên thông cực phẩm khiếu kiếm đan.
Bán đi tối thiểu 300 lượng hoàng kim.
Một cái đồng bài bộ đầu một năm đồng lộc mới 80 lượng bạc.
Gia hỏa này, thế mà như thế tham.
Hắn thật chẳng lẽ không biết thương hương tiếc ngọc bốn chữ viết như thế nào sao?
Thất thần làm gì?
Đưa tiền A.
Ngươi cho rằng ngươi dung mạo xinh đẹp cũng không cần đưa tiền A.
50 lượng hoàng kim.
Không cho cũng được, ngươi lấy ở đâu về đi đâu.
Hoặc là đi làm ngươi thái tử phi, ăn ngon uống sướng, không phải liền là cho thái tử ngủ sao?
Ta đại huyền thái tử Ngọc Thụ Lâm Phong, anh minh thần võ, hắn có thể ngủ ngươi quả thực chính là của ngươi phúc khí.
Ngày sau cho thái tử sinh cái 10 cái 8 cái béo bé con, nói không chừng sau khi ngươi chết có thể truy phong cái gì thụy hiệu, cho ngươi xây cái bá khí điểm lăng mộ, trăm ngàn năm sau còn có thể trở thành một cái giá vé không ít điểm du lịch đâu.
Lục Kiên mày nhíu lại, thần sắc không vui.
Nữ nhân liền là phiền phức.
Lê mà lê mề, tuyệt không dứt khoát.
Bị Lục Kiên như thế một trận ép buộc, Thẩm Tử Xương tiểu gương mặt non nớt đỏ lên đến cùng đít khỉ đồng dạng,
ta.
Trên người ta không có nhiều tiền như vậy.
Ồ.
Không có tiền, không có tiền không bàn nữa.
Lục Kiên thần sắc lạnh lẽo.
Bất quá ta vài ngày sau có thể cho ngươi.
Thẩm Tử Xương nghe xong, nghĩ đến Lan Di, vội vàng hô.
Đi.
Tin rằng ngươi cũng không dám quỵt nợ.
Đi làm việc đi.
Nhớ kỹ, về sau nghe lời của ta, nói không chừng lúc nào cứu ngươi một mạng.
Lục Kiên phất phất tay, đối Thẩm Tử Xương là đến kêu đi hết, coi là thật không có nửa điểm khách khí.
Vâng.
Thẩm Tử Xương cố nén biệt khuất, vô ý thức quay người. Trôi hướng cái kia Đông Phương Hồng, nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, con người lại trở về đến, nhíu mày hỏi, Lục đại nhân, ngươi là thế nào xác nhận Đông Phương Hồng thân phận?
Nghe được nàng hỏi thăm, Lục Kiền nhướng mày.
Nữ nhân quả thật liền là phiền phức.
Nhưng hắn không có khả năng thổ lộ hệ thống tồn tại, liền thuận miệng nói, biết nơi này là nơi nào sao?
Thanh Dương quận phú thương cự giả chỗ ở, hộ viện gia đình hung ác vô cùng, tên ăn mày không có khả năng tới đây ăn xin.
Còn có, ngươi nhìn cái này Đông Phương Hồng ngốc địa phương. Màu son cửa lớn bên trên có thủy khí, hay là bởi vì hắn huyết khí tràn đầy, bốn phía hàn băng hòa tan.
Còn có hắn bị chu thập nhất ba người vây công thời điểm, tiếng kêu trung khí mười phần, nào giống là một cái chưa ăn cơm tiểu ăn mày thanh âm.
Đương nhiên, đây đều là không đủ nhắc lên đồ vật, trọng yếu nhất, là ta đã gặp qua là không quên được, Đông Phương Hồng dung mạo lại biến, hắn một đôi mắt biến không được.
Ngày sau ngươi chậm rãi học đi.
Nói xong, Lục Kiền trực tiếp nhảy tuốt lên ngựa, không thèm để ý Thẩm Tử Xương cái này hiếu kỳ bảo.
Thẩm Tử Xương trong lòng không khỏi chấn kinh mấy lần, cái này Lục Kiền miệng mặc dù độc một chút, người cũng tham lam, nhưng phần này đã gặp qua là không quên được, tâm tư tỉ mỉ bản sự, quả thật làm cho người bội phục.
Lúc này, Chu Thập Nhất bọn hắn đã giải quyết tốt Đông Phương Hồng, trên tay bưng lấy một vài thứ đi tới, đại nhân, trên người Đông Phương Hồng lục ra được một chút ngân phiếu, còn có mấy quyển bí tịch, đan dược,
còn có kia mấy khỏa phích lịch lôi hỏa châu.
Tội phạm truy nã thứ ở trên thân, về bắt được người tất cả. Có thể không lên giao chấn phủ ti.
Đây là chấn phủ ti lặn quy củ.
Lục Kiên nhìn lướt qua, âm thầm gật đầu.
Không hổ là độc hành đạo tặc, trên người hoàng kim ngân phiếu đều có hơn 182, bởi như vậy, đưa ra ngoài 300 lượng hoàng kim hồi vốn hơn phân nửa.
Nhìn lại kia mấy quyển bí tịch, mới tinh vô cùng, đeo lên tơ vàng thủ sáo lật xem một chút, là mới tinh ghi chép, hẳn là bị người sửa đổi, khó phân biệt thật giả.
Về phần đan dược, Lục Kiên cũng không biết có hay không bị Đông Phương Hồng làm quá thủ cước.
Nhưng hệ thống điểm anh hùng đã đến sổ sách, cũng không cần thiết để ý những này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ.
Những bí tịch này, đan dược khó phân thật giả, còn có phích lịch lôi hỏa châu, trước đặt vào, các ngươi trước cùng ta đè ép Đông Phương Hồng về Sa Thủy huyện, ta phải thật tốt thẩm vấn một chút cái này Đông Phương Hồng, xem hắn tài bảo đến cùng giấu cái nào.
Trên đường chú ý cẩn thận một chút, Đông Phương Hồng có thể sẽ có đồng bạn đến đây cứu viện.
Lục Kiên phân phó xong, nhìn về phía Chu Thập Nhị kéo tới Đông Phương Hồng. Gia hỏa này giờ phút này đâu còn có độc hành đạo tặc phong thái, toàn thân bị trói đến không thể động đậy, gãy một cánh tay, gân chân bị đánh gãy, toàn thân 12 chỗ khớp nối toàn bộ bị bóp nát, sắc mặt trắng bệch, đã hôn mê. Đã phế đi. Đại nhân. Đúng lúc này, kia một tòa màu son đại môn mở ra, một người mặc màu vàng áo tơ lão quản gia đi tới, không người liền bái, lao ra nhà ta đa tạ Lục đại nhân chém giết độc hành đạo tặc, để lao ra nhà ta miễn đi một trận kiếp nạn, đáng tiếc là, lao ra có bệnh mang theo, liền phái tiểu nhân đến đây nói lời cảm tạ. Đại nhân vất vả. Nói, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem ba tấm ngân bảo phóng tới Chu Thập Nhất trên tay. Một chương 100 lượng bạch ngân. Nhà ngươi lão gia hảo ý, chúng ta nhận. Đi. Lục Kiến ra lệnh một tiếng, giơ roi dùng ngựa. Chu Thập Nhất mấy người nghe xong, vội vàng phi thân cưỡi ngựa đuổi theo. Về phần cái kia Đông Phương Hồng, thì là giống khối nát bố đồng dạng treo ở Chu Thập Nhất mông ngựa bên trên, chỉ có thể một đường sóc này chịu khổ. Đợi cho người sau khi đi, Hoàng Y Y lão quản gia thần sắc lập tức gầm lên xuống tới, quay người trở lại màu son đại trạch bên trong. Chương 6, đao mổ heo. Rất nhanh, Hoàng Y Y lão quản gia liền tiến vào đến một cái sắt thép chế tạo mật thất. Mật thất chính giữa, bày biện một trương hàn băng giường ngọc, bên trên ngồi xếp bằng một cái tóc trắng tới eo lão giả gầy gò, giống như ngủ không phải ngủ. Đột nhiên, lão giả trong bụng truyền ra ngột ngạt thanh âm, kia đại huyền trấn phủ ti chó săn nhanh vuốt đi rồi sao? Hồi đại nhân, đi. Còn lấy đi thuộc hạ 100 lạng bạc ròng. Hoàng y dị quản gia không người trả lời, thần sắc vô cùng cung kính. Thấy rõ ràng rồi sao? Lão giả gầy gò lại hỏi. Thấy rõ ràng. Tiểu tử kia dùng chính là bạt đao thuật, nhanh như lôi đỉnh. Có thể so với địa giai đao pháp. Hoàng y dị quản gia gật đầu nói. Cái gì đao? Là một thanh đao mổ heo. Huyền thiết luyện chế mà thành, nặng nề, sắc bén. Đao giấu ở nơi nào? Liên giấu ở tiểu tử kia khôi giáp sau lưng chỗ, bị áo choàng ngăn trở, tùy tiện nhìn không ra. Nguyên nhân chính là như thế, Đông Phương Hồng mới một chiêu là bại. Hừ, tiểu tử này tuổi còn trẻ liền tấn thăng cương khí cảnh, khôn khéo tài giỏi, tâm ngoan thủ lạn, nếu là thật sự để hắn làm được chấn phủ ti tổng bộ đầu, chỉ sợ lại là một cái Lý Phong. Tìm ngươi giết hắn. Lão giả tóc trắng hai mắt vừa mở, sát ý trùng thiên. Hồi đại nhân, kẻ này 18 vừa qua khỏi, cương khí đã thành, võ đạo thiên phú là vạn người không được một, không ngại trước thử một lần, lung lạc thu phục kẻ này. Thành công, chính là ta lớn u xếp vào tại đại cản chấn phủ ti một viên trọng yếu quân cờ, nếu là không thành, lại chém giết hắn không mượn. Hoàng y gì hề lao quản gia chắp tay bài nói. Nghe hắn kiểu nói này, lão giả tóc trắng nhãn châu xoay động, thần sắc khôi phục một mảnh nhạt lạnh, tốt. Vậy theo ý ngươi lời nói. Tuân mệnh. Thuộc hạ cái này để thần lâm quân phái người tới. Hoàng y gì hề lao quản gia nghiêm nghị chắp tay, quay người định rời khỏi mật thất. Đúng lúc này, lão giả tóc trắng quát bảo ngưng lại nói, chậm. Để Vân Nương đi thôi. Nàng luyện tâm cổ, giết người vô hình, coi như nhiệm vụ thất bại, chấn phủ ti cũng hoài nghi không đến trên đầu chúng ta tới. Vâng. Thuộc hạ cái này mời Vân Nương tới. Lao quản gia nghe xong, toàn thân run nhẹ nhẹ một chút. Tựa hồ đối với cái kia Vân Nương rất là sợ hãi. Đạp 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 đạp. Tiếng vó ngựa dày đặc như nổi trống. Lúc này, về xa thủy huyện trên quan đạo, năm thất mặc lân mã lao vụt như điện, tại thiên địa mênh mông tuyết lớn bên trong kéo ra một đạo to lớn tuyết lãng. Lục Kiến năm người đều không nói gì, cắm đầu đi đường. Sau nửa canh giờ, xa thủy huyện trăm trượng màu đen tường thành đập vào mi mắt. Tại cái này pha tạp trên tường thành, dán từng chương truy nã chân dung, số lượng trọn vẹn mấy trăm nhiều, đều là thanh dương quận bên trong cùng hung cực các phạm. Tu vi thấp nhất, đều là nhục thân cảnh đỉnh phong. Cao nhất, là có thể lăng không hư độ phi thiên cảnh cao thủ. Thẩm Tử Sương trong lòng run lên. Võ đạo ngũ cảnh, nhục thân cảnh, cương khí cảnh, phi thiên cảnh, pháp tương ngoại cảnh cảnh, võ thánh. Thiên hạ này 6-7 phần 10 võ giả dốc cả một đời đều chỉ có thể tại nhục thân cảnh phí thời gian, chỉ có thiên tư hơn người võ giả mới có thể bước vào cương khí cảnh, ngưng ra cương khí. Sau đó, thông nhục thân trăm khiếu, mở thiên địa chi tiểu, bước vào phi thiên cảnh, thoát ly mặt đất trói buộc, lăng không phi hành. Nhân vật như vậy, có thể giết đến 10 vạn đại quân bại không thành binh. Vào triều làm quan cũng có thể làm cái vạn người kính ngưỡng tướng quân. Lên một tầng nữa pháp tương ngoại cảnh cảnh cao thủ, kia có thể nói là nửa cái lục địa chân tiên, trong mây giao long tồn tại. Quân trường ở giữa lôi hỏa thủy điện, giống như thần linh bình thường, càng có thể ngưng tụ thiên địa pháp tướng, lấy ánh mắt giết người, là vương hầu cấp khác tồn tại. Sau cùng võ thánh, toàn bộ đại huyền, 7 tỷ võ giả, chỉ có một người, đó chính là đại huyền hoàng đế Triệu Huyền Cơ. Là Lục đại nhân, mở cửa thành. Cái này, trên tường thành thủ thành tướng sĩ rốt cục nhận ra Lục Kiến, cao giọng quát. ầm ầm. Ba trượng có hơn cao hắc thiết thành môn từ từ mở ra. Hai bên trái phải tướng sĩ nắm lấy trường kích, lập tức tiến lên đón, cùng nhau cung kính hành lễ, thuộc hạ bái kiến Lục đại nhân. Trong huyện không có xảy ra chuyện a? Lục Kiên ghìm chặt Mặc Lân Mã, lạnh lùng hỏi.
Hồi đại nhân, hết thể mạnh khỏe.
Tốt. Đem độc hành đạo tặc Đông Phương Hồng, còn có khuê phòng tiêu tặc Đái Quảng Minh truy nã chân dung đều triệt hạ đi. Đông Phương Hồng đã bị ta cầm nã, Đái Quảng Minh cũng bị ta chém giết. Lục Kiên phân phó xong, trong tay roi ngựa hất lên, khung mã phi chỉ mà ra. Thẩm Tử Sương, Chu Thập Nhất bọn người vội vàng đuổi theo. Chỉ để lại một mặt khiếp sợ thủ thành tướng sĩ.
Cái gì?
Đái Quảng Minh không phải cương khí cảnh sao? Lại bị Lục đại nhân chém giết. Chẳng lẽ Lục đại nhân đã đột phá cương khí cảnh?
Chúng ta Lục đại nhân
giống như mới 18 tuổi đi. Nhìn đến sau khi trở về đến chuẩn bị một phần hạ lễ, đưa đến trấn phủ thi. Nếu là có thể bợ đỡ được Lục đại nhân, hắc 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 hắc. Ta giống như có cái phương xa chất nữ, dáng dấp rất là tiêu chí, cũng không biết Lục đại nhân có thích hay không.
Đúng lúc này, tướng sĩ đội trưởng uy nghiêm quát, như thế ồn ào, còn thể thống gì, đứng vững.
Lập tức, một đám tướng sĩ túc nhiên nhi lập. Tướng sĩ đội trưởng quay đầu nhìn qua Lục Kiền biến mất phương hướng, chau mày, thì thào nói.
Xa thủy huyện.
Sắp biến thiên. Lục đại nhân tấn thăng cương khí cảnh, chỉ sợ muốn tay thu thập trong huyện những cái kia hảo cường thân sĩ vô đức. Mưa gió nổi lên an nên thời điểm chọn đội. Xa thủy huyện trấn phủ ti tọa lạc tại góc đông nam, chiếm diện tích 18 mẫu, dùng cứng rắn vô cùng hắc cương thạch đúc kim loại mà thành, hình như lô cốt, thủ vệ sông nghiêm. Bên trong ngoại trừ luyện võ tràng, lồng chim bồ câu, kho binh khí, còn thiết trí một cái lao ngục, chuyên môn giam giữ vũ lực kinh người ác phạm. Bên cạnh, liền là xa thủy huyện huyện nha. Lục Kiên trở lại trấn phủ ti lô cốt trước, canh giữ ở trấn phủ ti lô cốt trước cổng chính một đám bộ khoái liền vội vàng tiến lên hành lễ. Người cầm đầu là cái người mặc đồng giáp trung niên đại hán mặt đen.
Lao hắc, đem cái này Đông Phương Hồng ném tới trong lao ngục, để hình lao đạo chuẩn bị một chút, ta muốn thẩm thẩm ra hỏa này.
Lục Kiên tung người xuống ngựa, chỉ trên lưng ngựa cong đến toàn thân cứng ngắc Đông Phương Hồng.
Tuân mệnh.
Mấy người các ngươi, đem cái này Đông Phương Hồng giải vào tầng thứ 3 địa lao, cẩn thận một chút. Đại hán mặt đen vung tay lên nói.
Lập tức, năm cái cường tráng bộ khoái tiến lên, như lang như hổ, bắt lấy Đông Phương Hồng. Mặc lên 300 cân tinh thiết gông xiềng, khóa lại khớp nối, đem nó giải vào trấn phủ ti đại lao.
Một cái khác bộ khoái tiến lên, đem năm thất Mặc Lân Mã dắt đi.
Đại nhân, mấy vị này liền là Tiềm Long doanh phái tới tướng sĩ sao?
Đại hán mặt đen ánh mắt rơi vào Thẩm Tử Sương mấy người trên thân.
Không sai.
Thẩm Tử Sương, Kiếm Vân Tông xuất thân, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam, Tiềm Long doanh xuất thân.
Vị này là Tôn Hắc, Sa Thủy huyện trước kia đồng bài bộ đầu.
Lao Hắc. Ngươi dẫn bọn hắn làm quen một chút chúng ta trấn phủ ti.
Ta đi trước thẩm kia Đông Phương Hồng.
Lục Kiên phân phó xong, mũi chân điểm một cái, bước xa sao băng, xông vào trấn phủ ti. Vòng qua đại sảnh, chuyển qua hành lang vườn hoa các loại trạm gác ngầm, rất nhanh liền đi vào trấn phủ ti cửa đại lao, tiến vào bên trong, một cỗ ẩm ướt mốc meo khí tức xông vào mũi. Hai bên là từng gian nhà tù, dùng tinh thiết hàng rào vây cách, cầm tù lấy Sa Thủy huyện, Hợp Nguyên huyện, Phi Vân huyện ba huyện tội phạm. Những này tội phạm lúc đầu một mực gọi, tê hoan, hô đói bụng, còn có hô muốn nữ nhân. Toàn bộ nhà tù làm cho cùng phố xá sầm ớt đồng dạng. Nhưng mà, khi Lục Kiền vừa xuất hiện, tất cả tội phạm đều trong nháy mắt ngậm miệng, câm như hến. Căn bản không dám cùng Lục Kiền có bất kỳ ánh mắt đối mặt. Toàn bộ lao ngục trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lục Kiền bước nhanh như tiễn, đi xuống một đầu vách đá thông đạo, liền nhìn thấy góc rẽ có một cái bàn, bên trên bày biện nóng hổi thịt rượu.
Một cái mũi đỏ lão đạo nằm tại ghế bành bên trong, ôm vào rượu, đánh lấy rượu hàm, ngủ rất ngon.
Lục Kiên không nói hai lời, đi lên một cước đá ngã lăn ghế bành. Lập tức, lão đạo xoay người ngã xuống đất, trong ngực vỏ rượu ầm ầm vỡ vụn, lưu lại một chỗ rượu.
Nguyên lai là tiểu tử ngươi,
lại hỏng lão phu một vỏ rượu ngon.
Cái mũi đỏ lão đạo lầm bầm một câu, đứng dậy phủi mông một cái.
Toàn thân hùng hồn huyết khí một vận chuyển, phảng phất hỏa lò phun trào, nhiệt khí cuồn cuộn, mấy hơi thở ướt đẫm quần áo liền một lần nữa biến làm.
Đừng nói nhảm.
Làm việc.
Lục Kiên lạnh lấy khuôn mặt, thẳng vào địa lao chỗ sâu.
Lục lột ra.
Cái mũi đỏ lao đạo trong lòng thầm mắng, theo sau.
Lại hạ một tầng, từng cái lồng sắt xuất hiện ở trước mắt. Những này lồng sắt có chút là trống không, có chút tù lấy phạm nhân, thập tự lớn buộc, dây sắt mặc xương tỉ bà, gân tay gân chân đánh gãy, tứ chi cổ tay mắt cá chân ra còn cuốn xiềng xích.
Bọn hắn trước đó đều là nhục thân cảnh đỉnh phong. Lực quyền ít nhất đều muốn 7.000 cân, nhưng bây giờ đều thoi thoát, toàn thân vết thương chồng chết, còn sót lại một hơi treo.
Nghe được tiếng bước chân, có mấy người mở hai mắt ra.
Vừa nhìn thấy là Lục Kiền, liền phảng phất thấy được cửu nhân giết cha bình thường, hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, cắn răng nghiến lợi dãy rủa lấy, tựa hồ muốn xông ra lồng sắt, đem Lục Kiền ăn sống nuốt tươi. Lục Kiền không đếm xỉa tới bọn hắn, đi đến một cái lồng sắt trước, khua tay nói, đem Đông Phương Hồng nói ra, ta muốn trong đêm thẩm vấn. Hắc hắc, xui xẻo ra hỏa. Cùng sau lưng Lục Kiền lao đạo cười gằn, móc ra chìa khóa, mở ra cửa lồng, đem Đông Phương Hồng xách ra. Lúc này, Đông Phương Hồng cóng đến là run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím. Nếu không phải võ giả nhục thân cường hành, hắn đã sớm một mệnh ô hô. Chỉ chốc lát sau, gia hỏa này liền bị hình lao đạo nâng lên địa lao chỗ sâu, cột lên thập tự đại côn, buộc thành thành thật thật, tận gốc ngón tay đều không động được. Lập tức, hình lao đạo móc ra một quyển miếng vải đen, ở bên cạnh hình đài mở ra, bố nang bên trong cắm từng cây ngân châm. Tại Đông Phương Hồng ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú, cái này hình lao đạo nhặt ra từng cây ngân châm, đi tới, nhếch miệng giữ tợn, cười một tiếng. Sau đó đông nhiên cắm ở Đông Phương Hồng đỉnh đầu. Xoạt 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 xoạt. Mấy lần công phu, Đông Phương Hồng đầu đầy ngân châm, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Ai, người đã giả, tay nghề bước lui. Lại có một cây cắm sai lệch. Hình lao đạo hít thở dài, nhìn xem Đông Phương Hồng sắc mặt trắng bệnh, cười nói, độc hành đạo tặc Đông Phương Hồng đúng không? Người cũng không cần sợ hãi. Cái này ngân châm chẳng qua là phong bế ngươi huyệt hiếu, còn có gân mạch. Không cho ngươi cắn lưỡi tự sát mà thôi. Nói, tay vỗ, đem Đông Phương Hồng cái cầm đóng lại. Ta chiêu. Ta chiêu. Ta cái gì đều chiêu. Lập tức, Đông Phương Hồng vẻ mặt cầu xin hô, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chương 7, thẩm vấn. Thính danh. Lục Kiên chuyển đến một chương bàn, ghế, ngồi tại Đông Phương Hồng trước mặt, lạnh lùng hỏi. Đông. Đông Phương Hồng. Bị trói thành một cái đại chữ Đông Phương Hồng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, run giọng đáp. Hắn đối Lục Kiền cũng có chỗ nghe thấy, biết vị này tân tấn thần bộ niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt, rơi xuống trong tay hắn, có rất ít người có thể sống đến thu được về sự trảm. Bởi vậy, hắn hiện tại là triệt để sợ. Quê quán. Trong nhà còn có người nào? Lục Kiền lại hỏi. Thanh Dương quận La Tang huyện nhân sĩ, vô thân vô cố. Đông Phương Hồng một mặt nhu thuận, hỏi cái gì đáp cái gì. Nói đi, ngươi phạm vào trộm cắp đại án, vô luận lớn nhỏ, còn có công pháp của ngươi chiếm được ở đâu, một năm một mười nói ra, có một kiện đối ứng không lên, ta mời ngươi ở một đêm thủy lao. Chịu qua đi, tiếp tục tại trong lao chịu khổ chịu tội, chịu không đi qua, ngày này sang năm ta đốt thêm một điểm ngân bảo ngọn nến cho ngươi. Lục Kiên nói xong, đối bên cạnh hình lao đạo gật gật đầu. Hình lao đạo cười hắc hắc, từ vết dầu loang lổ trong tay háo móc ra giấy bút, dính một hồi nước bọt, liền đợi đến làm cái ghi chép. Khí trời lạnh như vậy, một cái bị trọng thương người, ở thủy lao. Chuyện này quả là đi chịu chết. Đông Phương Hồng còn muốn mạng sống, liền không còn do dự, vội vàng bắt đầu hồi ức nói, đại nhân không muốn. Tiểu nhân cái này nói. Tiểu nhân sư thừa một cái tiểu môn phái, đạo tinh môn, 9 tuổi liền bắt đầu trộm cắp. Cái này nói chuyện, liền là nửa canh giờ. Từ nhỏ thời điểm trộm vặt móc túi, đến xuất sư về sau vượt nóc băng tường, chuyên trộm quý báu đồ cổ, đan dược. Lưu loát tổng cộng tính gộp lại 324 lần phạm án. Một mực nói đến Đông Phương Hồng nước bọt đều làm. Cái này, Tôn Hắc dẫn theo đèn lồng, dẫn Thẩm Tử Sương, Chu Thập Nhất, 12, 13 đi đến. Đại nhân, thuộc hạ đã dẫn bọn hắn quen thuộc qua trấn phủ thi. Tôn Hắc tiến lên chắp tay cúi đầu. Ừm. Lục Kiên gật gật đầu, thuận miệng nói, hình lao đầu, đem bút lục của ngươi cho bọn hắn nhìn xem. Tốt. Hình lao đầu cười hắc hắc, đem ghi chép đưa cho Thẩm Tử Sương, lão phu họ Hình. Là Sa Thủy huyện trấn phủ ti Ngô Tác, ngục đầu, kiêm hình ngục thẩm vấn đại sư. Đa tạ. Thẩm Tử Sương nhàn nhạt gật đầu, tiếp nhận ghi chép, phi tốc xem. Sau đó, đưa cho bên cạnh Chu Thập Nhất. Chỉ chốc lát sau, bốn người xem hết ghi chép, đem nó trả lại hình lao đạo. Các ngươi phát hiện ghi chép có vấn đề gì hay không có? Lục Kiên mặt không thay đổi hỏi. Hồi đại nhân, phát hiện. Chu Thập Nhất ba người cùng nhau chắp tay bái nói. Một bên Thẩm Tử Sương ngây ra một lúc, lông mày nhíu chặt. Khoản này ghi chép cực kỳ kỹ càng a, có vấn đề gì sao? Chu Thập Nhất, ngươi nói. Lục Kiên chỉ lại cao lại hắt Chu Thập Nhất. Đại nhân, khoản này ghi chép phía trên nhìn như cực kỳ kỹ càng, nhưng xem thỏa thích xuống tới, thế mà không có một kiện án mạng. Xác thực không ổn. Theo đại huyền luật, người ăn trộm nhiều nhất là 10 năm lao ngục thai hương, nếu có án mạng, ít nhất đều là 30 năm lao ngục, nặng thì thu được về sự trảm. Thuộc hạ cảm thấy, cái này Đông Phương Hồng đang tận lực giấu giếm tội ác. Chọn tiểu phóng đại. Chu Thập Nhất âm vang hữu lực đáp. Cực kỳ tốt. Lao hắc, về sau Chu Thập Nhất liền đưa cho ngươi mang theo. Lục Kiên hài lòng gật đầu. Vâng. Tôn Hắc đối Chu Thập Nhất cũng thật hài lòng, đại khái là bởi vì đồng dạng mặt đen.
Hoan uổng a.
Đại nhân. Cái này, một tiếng thê lương kêu hoan truyền đến, Đông Phương Hồng một mặt ủy khuất, tiểu nhân trời sinh tính nhát gan, cho tới bây giờ đều là chỉ trộm không giết. Thương Thiên làm chứng, tiểu nhân tuyệt đối không có giết người. Cũng không có nửa điểm giấu giếm. Ngươi trời sinh tính nhát gan. Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam, các ngươi tại Tiềm Long Doanh hẳn là học được một điểm thẩm vấn thủ đoạn, hiện tại, nên các ngươi lớn thi quyền cước thời điểm. Không cần lo lắng, người đã chết ta thay các ngươi chịu trách nhiệm. Lục Kiến nghe tiếng quay đầu, cười lạnh.
Vâng, đại nhân.
Chu Thập Nhị nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng.
Đại nhân, ta cùng 12 nghiên cứu ra một điểm Tiềm Long trong doanh trại không có mới đồ chơi, không biết có thể thử một lần.
Chu Thập Tam chắp tay bái hỏi.
Cái gì thủ đoạn mới?
Lục Kiến lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú mà hỏi.
Liền là đem đầu tóc cắt nát, hỗn hợp nước bùn rót vào phạm nhân trong bụng, không ra nửa canh giờ, phạm nhân ổn thỏa tiêu chảy, sống không bằng chết.
Chu Thập Tam trong mắt lóe ra một loại không kịp chờ đợi quan mang.
Hoa! Hai tiểu tử này có sáng tạo.
Lão Phu thích.
Lão Lục, không bằng đem bọn hắn cho Lão Phu mang.
Một bên Hình Lao Đạo nghe xong, mừng rỡ không hiểu.
Lục Kiến nghe tiếng ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Hình Lao Đạo cho mình nháy mắt ra hiệu.
Lão gia hỏa này giả mà không kính, là cố ý đem thẩm tử xương mỹ nhân này lưu cho hắn mang.
Cái này mông ngựa nếu là người bình thường thật đúng là sẽ tiếp nhận, làm sao thẩm tử xương ngoại trừ người dáng dấp xinh đẹp, hai chân thon dài bên ngoài, cũng không có sở trường gì.
Đầu óc cũng không tốt lắm.
Cuối cùng, Lục Kiền sờ lên trong ngực thông khiếu kiếm đan, cau mày, gật gật đầu, được, 12, 13, ngày sau các ngươi liền đi theo Hình Lao Đạo đi.
Vâng.
Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam nghiêm nghị gật đầu. Quay người liền muốn hướng Đông Phương Hồng đi đến.
Đại nhân.
Ta chiêu, ta chiêu. Ta là phạm phải quá mệnh án.
Đông Phương Hồng xem xét, vội vàng hô lớn, cũng nói ra mình phạm vào hai cọc cán mạng.
Không có.
Lục Kiên thần sắc lạnh xuống, toàn thân lộ ra sát khí.
Hết rồi.
Đông Phương Hồng lắc đầu, sợ hãi giống một con chim cút.
Khoản này ghi chép trên vụ án cũng không có làm bộ.
Lục Kiên mặt lạnh hỏi.
Không.
Không có.
Đông Phương Hồng ngữ khí có chút hư.
Hừ,
còn dám rào biện.
3 năm trước đây ngày 23 tháng 7, ngày 26 tháng 7, ngươi tại Linh Hương huyện, Thạch Lư huyện liên tục phạm án.
Nhưng mà, Linh Hương huyện tại Thanh Dương quận góc trái trên cùng, Thạch Lư huyện bên phải góc dưới, ngươi làm sao có thể tại trong vòng 3 ngày đi ngang qua toàn bộ Thanh Dương quận đi phạm án, ngươi chẳng lẽ còn có thể tìm tới Mặc Lân Mã hay sao?
Biên cũng không biên giống một điểm.
Còn học người trộm đồ.
Mẹ ngươi lúc trước sinh ngươi thời điểm có phải hay không đem người ném đi? Đem cuống rốn nuôi lớn.
Lục Kiên một thanh đoạt đến ghi chép, ngã tại Đông Phương Hồng trên mặt.
Lập tức, Đông Phương Hồng mặt là thanh lúc đỏ lúc trắng một trận, cùng mở nhuộm màu phường đồng dạng.
Một bên Hình Lao Đạo, còn có Lao Hắc nhìn quen không trách.
Chỉ có Thẩm Tử Sương, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam là kinh động như gặp thiên nhân, lần đầu tiên nghe được như thế tươi mát thoát tục mắng chửi người phương thức.
Đồng thời trong lòng cũng là kính nể không thôi.
Cái này kẽ hở nho nhỏ, Lục đại nhân lại có thể phát hiện. Thật đúng là tâm tư tỉ mỉ, để người khâm phục.
Còn có.
Dung mạo ngươi như thế xấu xí, pháo hoa nữ tử gặp cũng muốn buồn nôn, tất nhiên không có thê thiếp.
Võ giả huyết khí tràn đầy, dương hỏa ngày ngày đốt người, ngươi chẳng lẽ còn có thể nhịn được trong lòng thu tính, không thâu hương thiết ngọc.
Thật coi ngươi là thánh nhân hàng thế a.
12, 13, ném hắn vào thủy lao, nhìn hắn còn có trung thực hay không.
Lục Kiên nói xong, lạnh lùng phân phó nói.
Võ giả dùng võ pháp cấm. Từ trước đến nay là trộm gian sát dâm.
Cái này Đông Phương Hồng tội án từng đống, Lục Kiên vậy mới không tin hắn không có ô nhục qua trong sạch nữ tử.
Lời này vừa nói ra, Thẩm Tử Sương mấy người trong lòng kính ý lại thêm ba phần.
Vâng.
Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam theo tiếng linh mệnh, định tiến lên.
Đông Phương Hồng xem xét, vội vàng hô, đại nhân.
Đại nhân.
Cái này thật đúng là oan uổng ta.
Ta thật không có phạm phải thâu hương thiết ngọc, ô nhục nữ tử chuyện vô sỉ.
Ta có chứng cứ.
Ta lần này thật không có nói sai.
Hừ.
Miệng đầy rào biện.
Ném.
Lục Kiên vung tay lên, hoàn toàn không tin.
Đại nhân, ta là thái giám.
Ta tiến đạo tinh môn thời điểm, vì tu luyện đồng tử nội công, liền nhẫn tâm tiến mình.
Bằng không, ta cái này tư chất cũng không có khả năng tu luyện tới nhục thân cảnh đỉnh phong.
Đại nhân, đây là sự thực.
Thiên chân vạn sắc ca.
Không tin cởi quần của ta.
Đông Phương Hồng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Đầu đầy ngân châm kịch liệt loạn lắc.
Mọi người đều là con ngươi co rụt lại, chấn kinh tại chỗ.
Thẩm Tử Sương, ngươi đến, thoát hắn quần.
Sau đó, Lục Kiền lạnh lùng phun ra một câu.
Vâng.
Thẩm Tử Sương nghe xong,
khuôn mặt có chút phẫn đỏ, cắn môi một cái, nhưng lại không dám kháng mệnh, đành phải tiến lên mấy bước, bảo kiếm trong tay bỗng nhiên xuất hiếu, xẹt qua một đạo hàn quang. Lập tức kiếm nhập trở vào bao, Thẩm Tử Xương xoay người sang chỗ khác, không muốn dơ bẩn mình con mắt. Nguyên lai thật đúng là cái thái giám chết bẩm. Điên rồi a. Cái này, Hình lão đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm vang lên. Thiên hạ chi lớn, vì tu luyện thần công tự cung võ giả cũng không ít. Không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn đến một cái. Khu khu. Vị đại nhân này, có thể giúp ta mặc vào quần sao? Có chút mát mẻ. Đông Phương Hồng dùng một loại vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía Chu Thập Nhất. Chu Thập Nhất quay đầu nhìn về Lục Kiên. Lục Kiên gật gật đầu, sau đó liền rơi vào trầm tư, giữ im lặng. Sau một lát, hắn vung tay lên, canh giờ đến. Ăn cơm trước. Tốt. Lao Hắc lên tiếng, dẫn theo đèn lồng quay người đi ra địa lao. Chỉ chốc lát sau, hắn dẫn hai cái bộ khoái, dẫn theo mấy cái hộp đựng thức ăn, còn có mấy trường cái bàn đi đến. Mấy người liền tại Đông Phương Hồng, còn có một đám tù phạm trước mắt, triển khai cái bàn, chuẩn bị ăn cơm. Hình lão đạo đã sớm ở bên cạnh hình trong đài đốt đỏ lên cặp bọn, hâm rượu một bình. Thoáng chốc, mùi rượu mùi cơm chín bốn phía, để lồng sắt bên trong một đám tù phạm sáng mắt lên, bụng gùng gục rung động. Đông Phương Hồng càng là giớn cổ lên, cùng như con vịt trông mòn con mắt. Ăn đi. Lục Kiên không để ý đến bọn hắn, ra lệnh một tiếng, mấy người lên đũa bắt đầu ăn. Chương 8, xét nhà. Lần này ăn cơm Lục Kiên là mảnh nuốt nuốt chậm, thoải mái nhàn nhã. Thậm chí còn thỉnh thoảng nâng chén cùng Tôn Hắc, Hình lao đạo chạm cốc, nhẹ rót mấy ngụm. Bên hai, nung đỏ cắt bòn lửa phát ra đôm đốp lay động, chuyến ra trận trận ấm áp, xua tan địa lao cửa vào thổi tới lạnh thấu xương hàn phong. Đây là Thẩm Tử Xương lần thứ nhất mở ra mặt khác liên hoan. Tại cái này mốc khí ở mức trong địa lao, bốn phía là cùng hung cực các tội phạm, trừng mắt như là chó sói hung ác làm người ta sợ hai ánh mắt, phảng phất muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Thỉnh thoảng còn có chuột, con rán tại chân tường bỏ qua. Nhưng khiến người ta cảm thấy một loại không hiểu quỷ dị an bình. Không khỏi, Thẩm Tử Xương nâng lên hai con người, len lén liếc Lục Kiền vài lần, trong lòng là vạn phần hiếu kỳ. Cái này Lục Kiền, đến tột cùng là người như thế nào? Miệng thối, tham lam, tâm ngoan thủ lạn, thật là hắn diện mục thật sự sao? Nhìn cái gì vậy? Ăn mau đi cơm, đợi chút nữa còn muốn tuần tra ban đêm. Lục Kiên quay đầu, lạnh lùng trừng Thẩm Tử Xương một chút. Hắc hắc, lão Lục ngươi cần gì phải như lúc này mỏng, tiểu nữ tử này mọi nhà, mới đến, ngươi cần gì phải cùng với nàng so đo. Một bên Hình lao đạo cười he he nói. Hừ, nàng cái này đầu người cầm đi đút con cua đều cho ăn không no, lại không học tinh một điểm, không ra một tháng, ta liền có thể thay nàng phong quan tài đỡ linh. Lục Kiên lạnh lùng nói, để đua xuống. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc quái dị, Chu Thập Nhất có chút muốn cười nhưng lại không dám cười. Ngay cả con cua đều cho ăn không no, đây không phải chế rêu Thẩm Tử Xương không có đầu óc sao. Khu khu, Thẩm cô nương không nên tức giận. Cái này lão Lục chính là như vậy, miệng thối, tâm nhãn tiểu, keo kiệt, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì thói xấu lớn. Hình lão đạo ra đánh một cái giảng hòa. Đa tạ Hình ngục đầu. Thẩm Tử Xương hàm răng cắn chặt, hai mắt phun ra từng kia lửa giận. Nhưng lại không dám cùng Lục Kiền mạnh miệng, nói lời cảm tạ về sau, liền điên cuồng đất gắp thức ăn, hướng miệng bên trong nhét. Nhét hai gò má phình lên, giống con sóc đồng dạng. Một bên nhét, còn một bên nghiến răng nghiến lợi, xem bộ dáng là đem thức ăn coi như Lục Kiền cho hà giận. Đại nhân, có thể hay không thưởng tiểu nhân một chút ăn, tiểu nhân lại không ăn cái gì, chỉ sợ thật sẽ chết. Cái này, bên cạnh một đạo tiếng cầu khẩn âm truyền đến, hơi thở mong manh. Là Đông Phương Hồng. Con hàng này bị Lục Kiền gãy một cánh tay, lại đá một cước, ngũ tạng lục phủ cơ hồ phế bỏ, lại không bổ sung đồ ăn nguyên khí, bó thuốc chữa thương, chỉ sợ thật sống không qua đêm nay. Muốn ăn? Ngươi xứng sao? Lục Kiền cũng không quay đầu lại, nâng chén uống cạn thanh rượu, mặt lãnh nước sắt. Đại nhân! Ngươi muốn, ta đều chiêu. Ngươi không thể dạng này a. Đông Phương Hồng trên mặt lưu lại vạn phần biệt khuất bi thương nước mắt. Bộ dáng kia, quả thực là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Hừ. Ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài. Ngươi thân là độc hành đạo tặc, tại sao lại xuất hiện tại tòa kia hào trạch phủ đệ cửa sau? Thân hỏa đường phích lịch lôi hỏa châu lại là từ chỗ nào lấy được? Còn có, ngươi tàng bảo địa điểm đâu? Thân là một cái độc hành đạo tặc, trên thân chỉ có 182 kim phiếu, cho ngươi nương mua quan tài đều không đủ đi. Lục Kiên hừ lạnh một tiếng, móc ra một viên phích lịch lôi châu, đưa cho bên cạnh Hình lao đạo. Thân hỏa đường trước đó là một cái giang hồ môn phái, sở trường súng đạn thuốc nổ. Đại Huyền lập quốc về sau, liền trực tiếp quy thuận, biến thành lục bộ một trong. Bởi vậy, lưu truyền trên giang hồ phích lịch lôi hỏa châu là ít càng thêm ít.
Đông Phương Hồng cái này nhục thân cảnh đỉnh phong độc hành đạo tặc thế mà có nhiều như vậy lôi hỏa châu, thấy thế nào đều không bình thường. Hình lão đạo tiếp nhận phích lịch lôi châu, tinh tế xem xét vài lần, ở một hơi rượu, ngất. Không sai, là thần hỏa đường phích lịch lôi hỏa châu, chính tông. 20 lượng hoàng kim một viên, cực kỳ ổn định, nhà ở lữ hành thiết yêu ám khí. Sau một khắc, chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ gặp hình lão đạo hai tay bốn éo nhất chuyển, cũng không biết làm sao làm. Cái này tinh xảo cơ mật phích lịch lôi hỏa châu liền bị hủy đi thành bảy dạng tán kiện. Để lên bàn. Trong đó có mấy khỏa là lưu ly sáng long lanh đống cát đen, bên trong tràn đầy kỳ kỳ quái quái bột phấn. Nhẹ nhàng ngửi một chút, còn có thể nghe được một chút xíu lưu hình thuốc nổ mùi. Gặp một màn này, Thẩm Tử Xương trong lòng giật mình. Như thế thuần thục tay nghề, chỉ sợ Kiếm Vân Tông bên trong mấy vị kia rèn đúc đại sư mới có thể làm đến đi. Trước mắt lôi thôi lết thiết tiểu quỷ ngục đầu, lại là cao thủ. Giờ phút này, Đông Phương Hồng con mắt chuyển động, một mặt xoắn xuýt, tựa hồ tại do dự lấy muốn hay không thổ lộ bí mật. Không đợi hắn hạ quyết tâm, hình lao đạo nhặt lên hai viên đống cát đen, đi đến Đông Phương Hồng bên cạnh, cười hắc hắc, biết đây là cái gì ư? Đông Phương Hồng sợ hãi lắc đầu. Ngươi nếm qua dưa hấu sao? Gặp qua dưa hấu bị chủ ý bạo sao? Hình lao đạo không có hảo ý cười hỏi. Đông Phương Hồng gật đầu. Hắc hắc, cái này hai viên đống cát đen là phích lịch lôi hỏa châu chủ dược, giống nhau là thuốc nổ. Giống nhau là dẫn đốt vật sắt lửa muối, một khi hỗn hợp, lập tức bạo tạc. Ta chỉ cần bóc nát, ném vào trong miệng của ngươi. Đầu của ngươi, liền sẽ cùng dưa hấu bạo tạc đồng dạng, vay một chút, nổ đầy đất đều là. Hình lao đạo cười gằn, đưa tay bắt lấy Đông Phương Hồng cái cằm, liền muốn đem hai viên đống cắt đen ném vào. Nô! Nô! Đừng! Ta chiêu! Ta chiêu! Giờ khắc này, Đông Phương Hồng triệt để khuất phục. Sách, không có tí sức lực nào. Hình lao đạo xem xét, lập tức không có hào hứng, ngồi trở lại trên chỗ ngồi uống rượu giải sầu. Nói đi. Lục Kiên đứng dậy, đi đến Đông Phương Hồng trước mặt, áo choàng lắc một cái, tay trái trong tay liền xuất hiện một thanh một thước có hơn dài, trên đêm đen bạch đồ đao. Cùng trợ trên đao mổ heo, dao chặt xương giống nhau như lúc. Hắn cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hồng, hai con ngươi băng lãnh, tựa như trong sơn động tê 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 thẻ lưỡi vảy đen cự mãng. Sắc ý. Hắn thực có can đảm động thủ giết người. Đông Phương Hồng cảm giác được cái này ngưng động như thực chất sắc ý, không còn dám có chỗ giấu giếm, lập tức nói, tiểu nhân bảo vật giấu ở Linh Hương huyện Quan Âm miếu cây đào dưới, có 800 lượng kim phiếu, một bản huyền giai thân pháp bí tịch, còn có 3 viên Kiếm Vân Tông thông khiếu kiếm đan. Phích lịch lối hỏa châu là từ chợ đen trọng kim mua được. Ta đi kia hảo trạch phủ đệ, là bởi vì theo dõi đến một cái dê béo tiến phủ đệ kia. Nhìn hắn triệt để một giải miệng nói xong, Lục Kiên gật gật đầu, thu hồi đao mổ heo, ngồi xuống lại. Lão Lục, ngươi muốn đi lấy ra hỏa này bảo vật sao? Hình lão đạo xỉa răng, thuận miệng hỏi. Không đi, Linh Hương huyện quá xa, vừa đi vừa về tối thiểu 7-8 ngày. Đợi chút nữa ta viết tin cho Lý Phong Lý đại nhân, để hắn phái người giúp ta đi lấy. Ta hiện tại muốn chuẩn bị thu thập Sa Thủy huyện mấy cái hào cường thân sĩ vô đức, xét nhà của bọn hắn. Lục Kiên cho hình lão đạo, Tôn Hắc rót đầy rượu, hời hợt nói. Cho người cảm giác, liền đuổi theo đường phố mua dễ hành đồng dạng. Một bên Chu Thập Nhất, Thẩm Tử Xương bốn cái nghe được tại chỗ sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Xét nhà như vậy, Đường Hoàng nói ra, thật không có vấn đề sao. Mấy cái kia hảo cường thân sĩ vô đức đen trắng hai hốn, cầm giữ chiếu bạc, ra thịt sinh ý, còn có quặn mỏ, ngọc thạch, dược liệu các loại bạo lợi nghề, thủ hạ án mạng so Giang Dương đại đạo còn nhiều, theo đại huyền luật không biết chạm bao nhiêu hồi, chỉ bất quá có người chống đỡ, động không được bọn hắn. Hình lão đạo cười ha ha, giải thích một câu. Thì ra là thế. Thẩm Tử Xương trên mặt mấy người hiện lên vẻ chợt hiểu. Thật muốn động thủ. Có phải hay không gấp một điểm? Cái này, Tôn Hắc nhíu mày. Vị này Sa Thủy huyện nguyên bộ đầu tính cách nột ngạt, trên bàn một mực không có làm sao lên tiếng, nhưng hắn mới là hiểu rõ nhất Sa Thủy huyện người của các phe thế lực. Lao Hắc nói không sai, mấy cái kia hảo cường thân sĩ vô đức âm thầm nuôi không ít cương khí cảnh võ giả, bên ngoài là thực khách, hộ viện giáo đầu, trên thực tế đều là một ít muốn tiền không muốn mạng hung đồ. Ngươi thật muốn xét nhà của bọn hắn? Cá chết lưới rách phía dưới, ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bọn hắn cũng không sợ chấn phủ ti. Lại thêm ngươi mới vừa vặn đột phá cương khí cảnh, còn không bằng trước lắng động, mở mấy cái huyệt khiếu lại nói. Làm gì gấp gáp như vậy? Hình lão đạo cũng cảm thấy không ổn, khuyên nhủ. Nhân chi một thân huyệt khiếu, giống như trên trời đầy sao, thần bí mà không cũng biết. Nếu là có thể đánh thông huyệt khiếu, liền có thể kích phát huyệt khiếu tiềm năng, giơ tay nhấc chân, uy lực vô tận, cầm mãng ném tượng không đáng kể. Võ giả tu luyện ra được tiên thiên cương khí, cũng có thể chứa đựng tại huyệt khiếu bên trong. Tại võ giả trong mắt, huyệt khiếu liền là một cái ao nước,
mở huyệt khiếu càng nhiều, chứa đựng cương khí thì càng nhiều, liều mạng tranh đấu ở giữa, cương khí bộc phát, có thể tăng lên cực lớn chiêu thức thân pháp uy lực. Trước đó, Lục Kiền liền là dựa vào cương khí bộc phát, nhục thân đột phá vận tốc cầm thanh, nhẹ nhõm đuổi kịp Đông Phương Hồng. Nhưng cái này cương khí lúc bộc phát ở giữa rất ngắn, một khi cương khí hao hết, vậy liền cùng phổ thông nhục thân cảnh võ giả không có gì khác biệt. Có thể nói, cương khí cảnh võ giả chém giết, ai đả thông huyệt khiếu nhiều, ai cương khí hùng hồn, phẩm chất cao, ai liền phần thắng lớn. Lục Kiên vừa mới tấn thăng cương khí cảnh, căn cơ vô cùng nông cạn, thật đánh nhau, cương khí buộc phát tiếp tục 5 giây coi như lợi hại. Cái này nếu là gặp gỡ cương khí thâm hậu võ giả, Lục Kiên thua không nghi ngờ. Nhưng là, Lục Kiên có hợp ta. Thân bộ hệ thống tồn tại, không thể tưởng tượng, điểm anh hùng trong nháy mắt tăng lên võ công cảnh giới. Lục Kiên đối phó mấy cái kia hảo cường thân sĩ vô đức, chính là vì bọn hắn kia một đám án mạng từng đống thủ hạ. Đó chính là một đống vàng óng ánh điểm anh hùng. Lại nói, Lục Kiên bây giờ không phải là một người, hắn có Thẩm Tử Xương. Nhưng càng thêm kỹ càng kế hoạch, còn phải chờ đến đêm nay hắn cùng Thẩm Tử Xương hai người đơn độc mật hội thời điểm lại nói. Việc này, ta tự có tính toán. Lục Kiên đứng lên, vung tay lên. Đi. Mang đủ trang bị, đi tuần tra ban đêm. Chương 9, phách lối. Trấn phủ ti trước cửa. Tuyết lớn cuồn vũ, càn quét như màn. Lục Kiên cưỡi mặc lân mã, phía sau là Chu Thập Nhất, Thẩm Tử Xương bốn người, cũng cưỡi mặc lân mã. Liền chúng ta bốn người sao? Thẩm Tử Xương một tay nhấc lấy đèn lồng, một tay nắm lấy roi ngựa, vẻ mặt nghi hoặc. Tối nay là ta mang các ngươi tuần tra ban đêm một lần, ngày sau các ngươi sẽ riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực. Đi. Lục Kiên vung lên roi ngựa, khung mã lao nhanh mà ra. Đi qua huyện nha trước phố dài, bốn người chuyển hướng đông thành phường thị. Trong đêm, hàn phong như lao, băng tuyết đập vào mặt, thổi tới trong tay đèn lồng lay động không thôi. Thẩm Tử Xương xem như minh bạch vì cái gì chỉ có bốn người bọn họ ra tuần tra ban đêm. Kết lạp kết nha. Ồ ồ trong gió tuyết, bốn phía truyền đến nhánh cây bị đè sập thanh âm. Thả mục bốn phía quét vọng, trong đêm đen, chỉ có bách tính trong chỗ có chút ánh nến quang mang. Thiên địa hoàn toàn mở mị tiên tĩnh. Bất quá rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh sáng ngời, tiếng ồn ào truyền tới. Kia là địa phương nào? Chợ đêm lại náo nhiệt như vậy. Chu Thập Nhất ngạc nhiên hỏi. Hoa lâu, chiếu bạc, tử lâu. Còn có trọi gà trợn, sân đấu võ, vườn lê, đều là khẩu Phật tâm xà tạ an bình làm lên, ngươi muốn ở chỗ này cái gì cần có đều có. Lục Kiên hai mắt híp lại. Cái này khẩu Phật tâm xà tạ an bình, liền là đại nhân muốn đối phó nhân chi một. Chu Thập Nhất thử thăm dò. Ừm. Bất quá người này rất biết làm việc. Muốn bắt hắn chân đau, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lục Kiên gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, năm người ngự ngựa đạp nhập con phố dài này. Thẩm Tử Xương không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi than. Tám chiếc xe ngựa song song phố dài hai bên, đứng thẳng từng cây to lớn của đá, chống lên một mảnh hắc thạch mái vòm, đem phong tuyết tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Đen đuốc sáng trưng, xe như nước chảy mã như rồng. Nhà giàu tiểu thư tính cả nha hoàn cao hứng bừng bừng đất đi dạo đường phố, thư sinh tại tiểu lâu bên cạnh bên trong cao đàm khoát luận, còn có bán mức quả người buôn bán nhỏ lui tới xuyên qua, vô cùng náo nhiệt. Lại là loạn bên trong có thứ tự. Lục Kiến năm người xuất hiện, lập tức đưa tới bốn phía bách tính chú ý. Trong nháy mắt, dày đặc dòng người tự động tách ra hai bên, các loại xem thường, kính sợ, cựu thị, ánh mắt lạnh lùng bắn ra tới. Một đường hướng về phía trước, thỉnh thoảng có mấy cái bách tính kính sợ đất xưng hô một tiếng Lục đại nhân. Chu Thập Nhất, Thẩm Tử Xương bốn người ánh mắt bốn phía bắn phá, càng nhiều thời điểm chú ý tại những cái kia huyết khí tràn đầy võ giả trên thân. Lúc này, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, mỗi một chỗ cửa hàng cửa lầu bên ngoài đều trông coi hai cái hoàng y liễu võ giả. Đều là nhục thân cảnh đỉnh phong. Cách xa hơn 3 trượng, cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ tựa như hỏa lò nóng bỏng dương cương huyết khí. Một chút nhìn xuống, cái này trên đường dài chẳng phải là hơn 80 cái nhục thân cảnh đỉnh phong. Cái này sao có thể? Chu Thập Nhất, Thẩm Tử Xương bốn người nhìn nhau, trong lòng có chút chấn kinh. Tại Tiềm Long trong doanh trại, nhục thân cảnh đỉnh phong cũng chỉ có hơn 300. Cái này một cái nho nhỏ xa thủy huyện một con đường, vậy mà sánh được gần một nửa cái Tiềm Long doanh. Quay một tiếng, phía trước ngoài trăm thước một tòa hoa lâu lầu hai cửa sổ phá vỡ, một cái áo trắng thư sinh thẳng tắp đất rớt xuống. Ngay sau đó, mấy cái người mặc thanh y tinh tráng nam tử từ cửa sổ nhảy ra, rơi xuống mặt đất, quyền cước trực tiếp hướng thư sinh kia trên thân chào hỏi. Một bên ẩu đả, còn vừa hung hăng mắng. Lại dám đến chúng ta Thiên Tiên lâu ăn cơm chùa. Còn ăn chúng ta cô nương đậu hũ. Đánh. Cho ta hung hăng đánh. Bốn phía bách tính gặp đây, lẫn mất xa xa, dướn cổ lên xem náo nhiệt. Không mấy lần công phu, áo trắng thư sinh trong miệng đều thảm liền suy yếu xuống tới, không thể động đậy. Hiển nhiên là bị đánh ngất đi. tiếp tục đánh xuống đoán chừng thực sẽ bị người đánh chết.
Dừng tay. Thẩm Tử Sương gặp đây, vội vàng khẽ kêu một tiếng.
Nhưng mà, thanh âm truyền ra, mấy cái kia thanh y tráng hán ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, lại tiếp tục quyền cước cùng đá, thẳng bị đá thư sinh nôn ra máu không thôi.
Mắt thấy một màn này, Thẩm Tử Sương sắc mặt trắng nhợt.
Nhưng vào lúc này, Lục Kiền tay sờ mó, cũng đã kéo cung như trăng tròn, tên đã trên dây.
Bang!
Một tiếng dây cung nổ minh.
Hắc vũ trưởng tiễn phá không mà ra, tuôn ra nổ thật to, bắn thẳng đến mấy cái kia thanh y lìa trắng hán.
Ha 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 ha, Lục đại nhân sát khí quá nặng đi.
Mắt thấy mũi tên liền muốn bắn chúng, một đạo cười khẽ từ bên cạnh truyền đến, một điểm ngân sắc hàn mang đâm tới, chính xác vô cùng điểm tại mũi tên bên trên.
Đinh một tiếng, mũi tên trực tiếp bị đánh bay, bắn tới rượu bên cạnh lâu trên ván cửa, toàn bộ chui vào.
Một cái 2 mét có hơn cao áo đen trắng hán, cầm trong tay một cây hàn thiết thương, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy cái kia thanh y đi tráng hán trước người, toàn thân lóe đen như mực cương khí, mỉm cười nhìn qua Lục Kiền.
Kinh người khí thế giống như núi áp bách mà tới.
Cương khí cảnh võ giả.
Tối thiểu là đả thông 20-30 cái huyệt khiếu cương khí cảnh võ giả.
Trong nháy mắt, Thẩm Tử Sương, Chu Thập Nhất 4 người như lâm đại địch.
Kinh lôi thương Triệu Ý, ngươi lại dám cản ta tiễn.
Lục Kiền để cung tên xuống, thần sắc uy nghiêm băng lãnh.
Cái này Triệu Ý là khẩu Phật tâm xà Tạ An Bình thủ hạ đắc lực một trong, rất được Tạ An Bình coi trọng.
Không dám không dám.
Chỉ bất quá Lục đại nhân lung tung giết người, nếu là truyền đến huyện lệnh đại nhân trong thai, Lục đại nhân không tránh khỏi lại là một phen trách phạt răn dạy, Triệu Mộ chẳng qua là vì Lục đại nhân tốt mà thôi.
Áo đen tráng hán hứng hở chắp tay, cười nói.
Ánh mắt ý chào một cái, phía sau hắn mấy cái kia thanh ý tráng hán liền muốn rời khỏi.
Thật sao?
Lục Kiền cười lạnh một tiếng, bất quá, ta Lục Kiền muốn giết người, còn không người có thể bảo vệ được.
Vừa mới nói xong, người liền từ lập tức bay nhào mà ra.
Vâng!
Âm bạo lại lần nữa nổ tung, Lục Kiền hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền tập bắn tới áo đen tráng hán trước mặt, đưa tay liền đâm ra khắp thiên kiếm ánh sáng.
Áo đen tráng hán hơi kinh hãi, lại không nghĩ rằng Lục Kiền thực có can đảm động thủ.
Lấy lại tinh thần, trước mắt chính là ngàn vạn kiếm quang, tựa như bầy rắn nhào cắn mà đến, muốn đem mình đâm ra thủng trăm ngàn lỗ.
Đến hay lắm.
Nghe qua Lục đại nhân kim xà đoạt mệnh kiếm linh động vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.
Bất quá, Lục đại nhân kiếm chiêu này không có cương khí gia trì, lại như thế nào đả thương người.
Áo đen tráng hán cuồng tiếu như sấm, toàn thân hắc quang bỗng nhiên sáng rõ.
Trường thương trong tay lắc một cái, nhanh như kinh lôi, lập tức liền điểm tại trên trường kiếm.
Trường kiếm rời khỏi tay, bị trực tiếp đánh bay, kích xạ tại 300 mét bên ngoài một cây cột đá, cắm vào, chuôi kiếm run rẩy kịch liệt không thôi.
Không được.
Trên thân kiếm không có lực lượng, đây là hư chiêu.
Áo đen tráng hán trong lòng giật mình, nhưng cũng không sợ.
Hắn cương khí hộ thể, Lục Kiền lại như thế nào tổn thương được hắn.
Cái này, Lục Kiền thân hình linh động như ánh sáng, vạch ra một đạo kim hồ, vọt đến áo đen tráng hán sau lưng, đưa tay bóp quyền, cương khí lại lần nữa bộc phát.
Cái này đấm ra một quyền, tựa như đập lớn vỡ đê, dòng lũ cuồn cuộn, thế như bài sơn đảo hải.
Địa giai quyền pháp, tinh hà phá cương quyền.
Đại hán áo đen né tránh không nổi, bị một quyền đánh trúng, lập tức buộc phát ra khi một tiếng hồng trung đại minh, rung khắp phố dài.
Một đám bách tính chỉ cảm thấy màng nhĩ chống đau nhức muốn nức.
Đây là quyền pháp gì, thế mà có thể xông phá ta cương khí.
Theo một tiếng chấn kinh kêu to, đại hán áo đen sắc mặt đại biến, thể nội tuôn ra phanh 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 trầm đủ, thân hình lui nhanh 300 mét.
Rơi xuống một tiểu lâu trên lầu 2, một mặt kinh nghi bất định.
Bốn phía bách tính cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Nhưng mà, Lục Kiền không để ý tới hắn, quay người nhìn qua mấy cái kia đánh người thanh y lìa trắng hán, lạnh lùng nói, mấy người các người, bên đường ẩu đả lương dân, gây nên người trọng thương hôn mê, đi với ta chấn phủ ti đi một lần đi.
Vây tay một cái, Thẩm Tử Sương bốn người dẫn theo dây thừng liền muốn tới.
Mấy cái thanh y lìa tráng hán gặp đây, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, lui ra phía sau.
Lục đại nhân, đây là một trận hiểu lầm.
Đúng lúc này, một đạo làn gió thơm đánh tới. Thân mang vàng nhà táo ngực nghề thường xinh đẹp phụ nhân từ thiên tiên lâu bay ra, rơi xuống mấy cái kia thanh y tráng hán bên cạnh.
Nàng tú tay kéo một phát, liền đem trên mặt đất thư sinh kéo, trực tiếp đút một ngụm đan dược.
Mấy hơi thở, thư sinh tỉnh lại.
Mỹ phụ nhân cười yếu ớt hỏi, Lý công tử, ngươi mới vừa rồi là không phải nhất thời hứng khởi, cùng ta thiên tiên lâu mấy cái gã sai vặt luận võ luận bàn.
Thư sinh tựa ở Mỹ phụ nhân trong ngực, hai mắt hoảng sợ, bốn phía quét vọng, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu yếu ớt nói, là,
ta mới vừa rồi là cùng thiên tiên lâu gã sai vặt luật bản.
Nghe được câu này, Chu Thập Nhất, Thẩm Tử Sương bốn người sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nộ khí.
Lục đại nhân, nếu ngươi không tin,
nhưng theo nô gia tiến thiên tiên lâu hỏi một chút khách nhân khác.
Cái này, Mỹ phụ nhân lại cười dịu dàng nói.
Hừ, ta ngược lại muốn xem, cái này thiên tiên lâu người có phải hay không đều mắt ngủ.
Chu thập nhất, các ngươi đi hỏi thăm một phen.
Lục Kiên lườm thư sinh một chút, lạnh giọng phân phó.
Mời.
Mỹ phụ nhân mỉm cười, làm một cái thủ hiệu mời.
Một bộ đã tính trước dáng vẻ.
Lúc này, Chu thập nhất, Thẩm Tử Xương bốn người tiến thiên tiên lâu. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là, hỏi người, bất luận là thiên tiên lâu cô nương, lại hoặc là khách nhân, hoặc là nói không nhìn thấy, hoặc là nói không biết. Hoặc là thuyết thư sinh là thật cùng thiên tiên lâu gã sai vật đang luận bàn. Tóm lại không có một cái nói trông thấy ẩu đả.
Gặp hỏi không đến cái gì, Thẩm Tử Xương bốn người sắc mặt đều hơi khó coi, chỉ có thể ra thiên tiên lâu, đối Lục Kiên lắc đầu.
Đi.
Lục Kiên gặp đây, cũng lười nói nhảm, chở mình lên ngựa.
Thẩm Tử Xương xem xét, cũng không thể tránh được, cưới lên Mặc Lân mã.
Bên hai, tựa hồ nghe đến bốn phía bách tính ở giữa truyền đến vài tiếng chào phúng cười nhạo.
Lục đại nhân, ngươi kiếm.
Cái này, Mỹ phụ nhân đứng tại thiên tiên lâu trên thềm đá, cười nhẹ nhàng nhắc nhở một câu.
Hừ.
Liên đặt ở chỗ đó đi, về sau ta lại đến lấy.
Giá.
Lục Kiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi.
Thẩm Tử Xương mấy người mặc dù có chút nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là đi theo.
Sau lưng, truyền đến cái kia đại hán áo đen, kinh lôi thương Triệu Ý hảo tâm nhắc nhở, Lục đại nhân, trong đêm phong tuyết rất lớn, cẩn thận đừng rớt xuống khe nước ca.
Tiếng nói vừa ra, một trận ầm vang cười to truyền đến.
Chương 10, dạ hội.
Ra chợ đêm, bàng bạc phong tuyết đánh tới.
Thẩm Tử Xương bốn người đều có chút trầm mặc.
Chúng ta lúc này đi rồi.
Đi ra không xa, Thẩm Tử Xương hàm răng khẽ cắn môi. Có chút không cam lòng mà hỏi.
Vậy ngươi còn muốn thế nào?
Giết trở về.
Lục Kiên chậm ung dung đất cưới Mặc Lân mã, khỏe miệng khẽ nhếch.
Thẩm Tử Xương mím môi.
Thư sinh kia làm sao dạng này?
Chúng ta rõ ràng đang giúp hắn.
Sau đó, nàng trong mắt hiện ra vẻ tức giận.
Thì tính sao?
Hắn không như vậy nói, đêm nay liền sẽ phơi thây đầu đường.
Lục Kiên lạnh lùng trả lời.
Phúc!
Cái này, Mặc Lân mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi.
Ô!
Lục Kiên roi ngửa kéo một phát, ngừng lại.
Tại phía trước hắc ám trong ngõ nhỏ, một cái dẫn theo đèn lồng mỹ mạo thị nữ doanh doanh đi ra, sau lưng nàng, rõ ràng là vừa rồi cái kia thiên tiên lâu hoàng thượng mỹ phụ. Mà trong tay nàng, dẫn theo chính là Lục Kiên kim xà ngân kiếm.
Thẩm Tử Xương bốn người gặp đây, thần sắc siết chặt, vội vàng nắm chặt bên hông binh khí, như lâm đại địch.
Lục đại nhân, đây là bội kiếm của ngươi.
Mỹ phụ đi đến Mặc Lân mã bên cạnh, hai tay dâng kim xà kiếm, đưa tới, đêm nay là chúng ta không đúng.
Chủ nhân nhà ta nói, làm nhận lỗi, ngày sau mỗi tháng cho Lục đại nhân chỗ tốt sẽ vượt lên gấp 10.
Mặt khác, đây là ba cái thông khiếu kiếm đan, là chủ nhân nhà ta chúc mừng Lục đại nhân tấn thăng cương khí cảnh hạ lễ.
Dứt lời, cái kia mỹ mạo thị nữ móc ra một cái tinh xảo hộp ngọc, nâng quá đỉnh đầu.
Ô ô ô,
ô ô ô,
phong tuyết của vũ.
Thẩm Tử Xương bốn người gặp một màn này, con người hơi co lại, trong lòng hơi rung.
Trước mắt Lục Kiền, thế mà cùng Mỹ phụ nhân kia là cùng một bọn.
Tạ An Bình là có ý gì?
Lục Kiên trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống đặt câu hỏi.
Chủ nhân nhà ta có ý tứ là, hy vọng Lục đại nhân có thể giống như trước kia, mọi người nước giếng không phạm nước sông.
Mỹ phụ nhân nhàn nhạt cười một tiếng.
Thì ra là thế.
Đáng tiếc, không có khả năng.
Lục Kiên khinh thường cười một tiếng, một tay nắm qua kim xà kiếm, cắm vào hông vỏ kiếm, lạnh nhạt nói, ta kia phần chỗ tốt, muốn cùng huyện lệnh đại nhân đồng dạng.
Cái này.
Mỹ phụ nhân nghe vậy lông mày nhăn lại, nhất thời ngữ trệ.
Hiển nhiên là không ngờ đến Lục Kiền đúng là như thế tham lam.
Thế nào, xem thường ta cái này 18 tuổi cương khí cảnh thiên tài.
Trở về giảng câu nói này đem cho các ngươi chủ nhân, bằng không, ta sẽ ở trấn phủ ti trong địa lao cho chủ nhân các ngươi lưu một vị trí.
Đi.
Lục Kiền rêu cợt một tiếng, một giáp lưng ngựa, ngữ mã vọt ra.
Thẩm Tử Xương bốn người vội vàng đuổi theo.
Lại quay đầu lúc. Mỹ phụ nhân cùng kia mỹ mạo thị nữ đã biến mất tại bay đầy trời trong tuyết.
Lục đại nhân, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?
Người mỹ phụ kia trong miệng chỗ tốt là Thẩm Tử Xương vẫn là không nhịn được hỏi.
Hừ, ngươi đêm nay hỏng kế hoạch của ta.
Làm sao còn cùng cái kẻ ngu đồng dạng hỏi thăm không ngừng?
Lục Kiên cũng không quay đầu lại, lạnh giọng gian dạy.
Còn xin Lục đại nhân chỉ rõ.
Thẩm Tử Xương nghe xong, nghiến chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu.
Thế giới này không phải trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy.
Đây là một cái vũ lực trí thượng, cường giả vi tôn thế giới.
Ta một cái nho nhỏ bộ đầu, cho dù có chấn phủ ti ngân bài bộ đầu chỗ dựa, nhưng người khác muốn bóp chết ta, cùng sâu kiến đồng dạng nhẹ nhõm.
Sa thủy huyện bên cạnh Sa thủy giang chìm nhiều ít cái đồng bài bộ đầu ngươi biết không?
Đại tiểu thư. Lục Kiên câu nói này, băng lãnh đến cùng trên trời rơi xuống phong tuyết đồng dạng. Thẩm Tử Xương bốn người im lặng, cũng đều hiểu được. Thân ở Lục Kiên vị trí này, phần này chỗ tốt không cầm cũng phải cầm. Kia. Vậy ngươi trước đó vì sao thấy chết không cứu? Người thư sinh kia thực sẽ bị đánh chết. Thẩm Tử Xương mím môi một cái, lại hỏi. Người thư sinh kia là cái phế vật. Gia đạo sa sút về sau, cả ngày lưu luyến pháo hoa liếu ngõ hẻm, thậm chí bán thành tiền trong nhà nương tử đổ cưới ra lêu lồng. Hoàn toàn không cố ra bên trong bệnh nặng nương tử, còn có hắn 3 tuổi trẻ nhỏ. Loại người này, đánh chết cũng xứng đáng, vừa vặn để cho ta có cơ hội nổi lên. Ngươi không thấy được thư sinh kia quần áo rách nát, còn có miếng va sao? Ánh mắt ngươi cùng đầu góc đồng dạng bị cầm đi cầm cố rồi sao? Lục Kiên ngữ khí rất là không kiên nhẫn. Thẩm Tử Xương biết mình lại sai. Nàng mới đến, đối xa thủy huyện hết thảy, lại làm sao có thể so ra mà vượt Lục Kiên. Tối nay hành sự lô mãng, chỉ sợ là thật phá hủy Lục Kiên kế hoạch. Bất quá. Kia trung quy là một đầu người sống sờ sờ mệnh a. Thẩm Tử Xương cắn răng, thì thào nói, thanh âm thấp như muỗi vo ve, cuối cùng vẫn là không phục. Nhạc hoác. Nguyên lai là thánh mẫu một cái. Không bằng dạng này, ngươi bây giờ lập tức quay người trở về, tự tiến cử cái chiếu, gả cho cái kia Tạ An Bình, sau đó dùng ngươi thiện tâm độ hóa hắn, để hắn bỏ xuống đồ đao, lãng tử hồi đầu làm người tốt. Thanh tựu một đoạn truyền thế giai thoại. Cũng bất đi ta một phen công phu. Lục Kiên lạnh lùng rếu cợt một tiếng. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tử Xương lần nữa xấu hổ đến túi lầu xuống, không dám nói nữa. Đại nhân, cái này Tạ An Bình chỗ dựa phía sau, không phải là huyện lệnh đại nhân. Cái này, Chu Thập Nhất chắp tay hỏi, thần sắc có chút ngưng trọng. Đúng thế. Kỳ thật, cái này xa thủy huyện mấy cái hào cường thân sĩ vô đức hậu trưởng đều là chúng ta huyện lệnh đại nhân. Chỉ bất quá, Tạ An Bình càng thêm sẽ lấy lòng huyện lệnh đại nhân mà thôi. Lục Kiên gật gật đầu. Cái này huyện lệnh. Cùng Lục đại nhân không hợp nhau. Chu Thập Nhất thử thăm dò. Không phải cùng ta không hợp nhau. Là cùng toàn bộ chấn phủ ti không hợp nhau. Lục Kiên thần sắc lạnh lùng. Cái này huyện lệnh đại nhân, là Huyền Hoàng Tông đệ tử. Thì ra là thế. Chu Thập Nhất mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Đại huyền bệ hạ vốn là Huyền Hoàng Tông tông chủ, một khi tấn thăng võ thánh chi cảnh, liền xuất lĩnh Huyền Hoàng Tông 30 vạn đệ tử cầm vũ khí nổi dậy, đẩy ngã tiền triều lớn đu, leo lên cửu ngũ chí tôn. Bởi vậy, Huyền Hoàng Tông đệ tử đều là từ long có công người. Bây giờ triều chính trong ngoài, tám thành chức quan đều là Huyền Hoàng Tông đệ tử cầm giữ. Loại tình huống này, Huyền Hoàng Tông đệ tử tự nhiên ngang ngược càn rỡ, muốn làm gì thì làm. Những người này đại bộ phận căn bản không thích hợp làm quan. Bởi vậy, đại huyền lập quốc lâu như vậy, tứ phương cảnh nội vẫn như cũ là hỗn loạn tương mừng. Bách tính tiếng oán than dậy đất, bắt đầu hoài niệm tiền triều lớn đu. Đại huyền bệ hạ Triệu Huyền Cơ cũng biết tiếp tục như vậy, hắn vạn thế cơ nghiệp căn bản không có khả năng thực hiện. Thế là, chấn phủ ti xuất hiện, các loại đại quyền rơi vào chấn phủ ti trên đầu, dùng để ngăn được Huyền Hoàng Tông thế lực. Đây cũng là đại huyền trong triều đình bên ngoài, bày ra trên mặt bản quyền lực tranh đấu. Đi thôi. Trở về, không tuần tra ban đêm. Lục Kiên vung tay lên, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Thẩm Tử Xương mấy người cũng chỉ có thể đi theo trở về. Rất nhanh, một nhóm 5 người trở lại chấn phủ ti, Tôn Hắc vẫn như cũ cẩn cụ thủ vệ tại chấn phủ ti trước cổng chính. Tán đi. Ngày mai nghe được gà gáy, lập tức rời giường, đến luyện võ tràng. Ta đến chỉ điểm các ngươi công phu. Còn có người nào đó, lần nữa đến trễ liền thoát cái này một thân bộ khoái truy y hề đi. Lục Kiên lườm Thẩm Tử Xương một chút. Đa tạ đại nhân. Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam thần sắc hơi vui, vội vàng chắp tay nói tạ. Bọn hắn là nhục thân cảnh đỉnh phong, khoảng cách cương khí cảnh cũng chỉ kém Lâm Môn một cước. Nhưng cái này Lâm Môn một cước nếu là không có người chỉ điểm, chỉ sợ 100 năm về sau đều đạp không đi qua. Hiện tại Lục Kiên chịu tự mình chỉ điểm bọn hắn, trong lòng tự nhiên mừng rỡ không thôi. Vâng. Thẩm Tử Xương cắn môi một cái, xám xịt đi tiến chấn phủ ti cửa lớn. Thân phận của nàng cùng Chu Thập Nhất bọn hắn không giống. Tại chấn phủ ti bên trong có mình độc lập viện Lạc Sương Phòng. Trở lại Sương Phòng, nàng liền nhìn thấy một thân áo lam Lan Di. Lan Di. Thẩm Tử Xương bổ nhào vào áo lam phụ nhân trong ngực, mềm mềm nũng nịu một tiếng, trong lòng ủy khuất lập tức phát tiết ra. Ai, hài tử, khổ ngươi. Áo lam phụ nhân ôm Thẩm Tử Xương, vuốt ve nàng mây đen mái tóc, một mặt thương tiếc cưng chiều. Hôm nay phát sinh hết thảy, nàng đều nhìn ở trong mắt. Thậm chí tại địa lao chỗ sâu phát sinh sự tình, nàng bằng vào hơn người thính lực cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Lan Di, ta có phải hay không rất ngu ngốc? Thẩm Tử Xương nâng lên trán, cắn môi hỏi. Cái này ngày kế, nàng bị Lục Kiền chọc đến tính tình hoàn toàn không có, bắt đầu hoài nghi mình. Làm sao lại thế? Chỉ bất quá, ngươi kinh nghiệm giang hồ quá ít, cách đối nhân xử thế cũng nông cạn, đơn thuần một điểm mà thôi.
Lan Di cười yếu ớt an ủi.
Vẫn là Lan Di tốt.
Hừ hừ. Cái kia Lục Kiền thật sự là ghê tởm.
Thẩm Tử Xương ô ô nũng nịu, hiển lộ tiểu nữ nhi tư thái, nói lên Lục Kiền, lập tức nghiến răng nghiến lợi.
Ừm ừ, thiếu niên này tâm tư lòng dạ rất sâu.
Áo lam phụ nhân trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, hắn mới vừa nói muốn chỉ điểm các ngươi võ công, nhưng thật ra là muốn trộm học ta Kiếm Vân Tông kiếm pháp.
Không thể nào.
Thẩm Tử Xương bỗng nhiên ngồi dậy.
Có thể hay không, hỏi một chút bản thân hắn chẳng phải sẽ biết.
Hắn đến rồi.
Áo lam phụ nhân hai con người nhắm lại.
Dứt lời, sau ba hơi thở.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Ngoài cửa truyền đến rõ ràng tiếng đập cửa.
Chương 11, hắn nguy hiểm hơn.
Lục Kiên thật tới.
Nửa đêm, cô nam quả nữ, hắn muốn làm gì?
Thẩm Tử Xương có chút trừng lớn hai con ngươi, có chút nghi hoặc không hiểu nhìn qua Lan Di.
Để hắn vào đi.
Lan Di trầm ngâm một lát, cau mày nói.
Ừm.
Thẩm Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu, đi ra sân nhỏ, kéo cửa ra.
Đập vào mắt, chính là một thân đồng giáp, một mặt lãnh khốc Lục Kiền.
Mạ muội, ta muốn tìm thủ hộ ngươi vị kia Kiếm Vân Tông trưởng lão nói chuyện.
Lục Kiền túc nhiên nhi lập nói.
Lục đại nhân mời đến.
Trong sảnh, Lan Di thanh âm nhàn nhạt truyền ra.
Đa tạ.
Lục Kiền có chút chắp tay, biểu thị tôn kính.
Tại Thẩm Tử Xương ánh mắt phức tạp bên trong, Lục Kiền đi vào trong đại sảnh, gặp được Hoa Lê trong ghế áo lam phụ nhân, lại lần nữa chắp tay hành lễ.
Lục đại nhân mời ngồi.
Áo lam phụ nhân điểm nhẹ nga thủ nói.
Tốt.
Lục Kiên nhập tọa, nói thẳng, vãn bối cũng không nói nhảm.
Tối nay đến đây, là muốn mời tiền bối ngươi hỗ trợ.
Giúp ngươi chém giết Tạ An Bình.
Áo lam phụ nhân tựa hồ đoán được Lục Kiền tâm tư, có chút nhíu mày.
Tiền bối tâm tư nhanh nhẹn, đoán được chính là không sai.
Chỉ cần Tạ An Bình vừa chết, Tạ gia thế lực rắn mất đầu, ta liền có thể từ đó đục nước béo cỏ, đạt được thứ ta muốn.
Lục Kiên gật gật đầu, cực kỳ sảng khoái thừa nhận.
Nghe được hắn câu nói này, Thẩm Tử Xương hai con người sáng lên.
Đúng vậy à, Lan Di vừa ra tay, chỉ là Tạ An Bình còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ.
Không được.
Áo lam phụ nhân tại chỗ cự tuyệt. Ta Kiếm Vân Tông là không thể, cũng sẽ không lẫn vào đến đại huyền triều đình sự vụ bên trong. Ta cũng không có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ, đi đánh giết một cái cương khí cảnh võ giả.
Thật không được sao.
Tiền bối xuất thủ chém giết Tạ An Bình, làm tên trừ hại, là công đức vô lượng đại hảo sự.
Nói không chừng có thể truyền sướng thiên cổ đâu.
Lục Kiên lại hỏi.
Một bên Thẩm Tử Xương cũng không nhịn được gật gật đầu.
Ngươi cũng không cần lãng phí tâm cơ.
Không được là không được.
Ta lần này ra, chủ yếu là bảo hộ Tử Xương. Không cho nàng nhận nửa điểm tổn thương.
Cái khác, hờ hững.
Áo lam phụ nhân mặt lạnh lấy, dứt khoát cự tuyệt.
Lan Di Thẩm Tử Xương vừa định nói chuyện, lại bị áo lam phụ nhân trừng mắt liếc.
Đã như vậy, vậy được rồi.
Vãn bối cáo tử.
Gặp nàng kiên quyết như thế, Lục Kiền cũng biết việc này đại khái không hy vọng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Chấm đã.
Áo lam phụ nhân đột nhiên gọi lại hắn.
Tiền bối còn có chuyện gì?
Lục Kiền ngừng lại bước chân.
Ngươi có thể hay không bởi vì chuyện này sinh lòng oán hận, mà cố ý làm khó dễ Tử Xương.
Áo lam phụ nhân nhíu mày hỏi.
Tiền bối đây chính là đang vũ nhục ta Lục Kiền.
Ta Lục Kiền lòng dạ rộng lớn, trong bụng trống thuyền, có thể là loại này bụng dạ hẹp hòi người sao?
Ta như thế nào lại cố ý an bài nàng đi mỗi ngày tuần tra, như thế nào lại phái nàng đi đuổi bắt nguy hiểm phạm nhân?
Tuyệt không có khả năng.
Tiền bối yên tâm đi.
Những lời này, Lục Kiền vô bộ ngực, nói đến hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính ngôn tử.
Áo lam phụ nhân.
Thẩm Tử Xương.
Tốt.
Vãn bối trước hết cáo tử, thẩm cô nương nói thế nào cũng là thái tử chữa phi, ta ở chỗ này, chuyến đi có hại thẩm cô nương danh tiết, tại Kiếm Vân Tông bất lợi.
Lục Kiên chắp tay một cái, thật chuẩn bị đi.
Chấm đã.
Lời này của ngươi là có ý gì?
Áo lam phụ nhân lông mày nhỏ gấp, tựa hồ nghe ra một điểm nói bóng gió.
Không có gì đặc biệt ý tứ.
Tiền bối cảm thấy vãn bối câu nói này là có ý gì, cái kia hẳn là đoán sai ta ý tứ.
Lục Kiền không tiêu ngạo không tự ti đáp.
Tiểu hồ ly.
Giờ khắc này, áo lam phụ nhân tâm mệt mỏi, luôn cảm giác mình cùng một cái gà tặc lao đầu đang đánh lời nói sắc bén đấu tâm máy móc.
Thế là, nàng khoát tay áo, nói, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi.
Tốt.
Ta nghĩ xin tiền bối tại ta có nguy hiểm đến tính mạng lúc.
Xuất thủ cứu ta một mạng.
Lục Kiền chắp tay cúi đầu, nói ra mình mục đích thực sự.
Này cũng không có vấn đề.
Chỉ bất quá. Ngươi lưng tựa Thanh Dương quận tổng bộ đầu Lý Phong, cái kia Tạ An Bình thực có can đảm phái người giết ngươi, đây chẳng phải là tự tìm đường chết, cái này Tạ An Bình biết cái này sao xuẩn sao.
Áo lam phụ nhân cảm thấy cái này còn có thể tiếp nhận, nhưng tóm lại có chút không rõ.
Không phải Tạ An Bình muốn ám sát ta, là ta muốn ám sát người khác. Lục Kiên lạnh lùng phun ra một câu, nói năng có khí phách. Lập tức, áo lam phụ nhân biến sắc. Ngươi muốn đi ám sát Tạ An Bình người? Không thể đi, ngươi mới vừa vặn tấn thăng cương khí cảnh. Lại nói, ngươi thân là chấn phủ ti bộ đầu, cái này chẳng phải là cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Nếu là bị cái kia huyện lệnh đại nhân biết được, chắc chắn tìm ngươi phiền phức. Thẩm Tử Xương cảm giác đây là một chiêu cờ dở. Một bên áo lam phụ nhân cũng cảm thấy không ổn, nhưng nàng không cho rằng Lục Kiền biết cái này sao xuẩn. Thứ nhất, ta không phải đi giết Tạ An Bình người, mà là đi ám sát mặt khác hai cái hảo cường thân sĩ vô đức thủ hạ. Thứ hai, ta là chấn phủ ti người, cho dù ta bị người phát hiện, cũng có chấn phủ ti thay ta cản trở, huyện lệnh căn bản không làm gì được ta. Lục Kiên đã tính trước nói. Vì cái gì? Ngươi không phải muốn đối phó Tạ An Bình sao? Thẩm Tử Xương không khỏi hỏi. Không. Ta muốn đối phó, là Sa Thủy huyện tất cả làm sang làm bậy, xem mạng người như cỏ rác thổ hào thân sĩ vô đức. Tạ An Bình điều khiển chiếu bạc, ra thị sinh ý, một cái khác Chu Hồng Nguyên cầm giữ Sa Thủy Giang bến đỏ, ba huyện quặng mỏ, lương thực tơ lụa lá trà, lại có một cái Bách Lý Cuồng làm chính là người răng, dược liệu sinh ý có thể nói, ta quản hạt hạ Sa Thủy huyện, Hợp Nguyên huyện, Phi Vân huyện, đại bộ phận bạo lợi nghề đều bị cái này tam cự đầu lũng đoạn. Lục Kiên lắc đầu, thanh âm lộ ra một tia sát khí. Đương nhiên, ba người này lung lạc không ít cùng hung cực các chi đồ, còn có một số Giang Dương đại đạo, môn phái đệ tử. Bên ngoài, Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng là cùng một bọn, tại huyện lệnh đại nhân điều hòa phía dưới nước giếng không phạm nước sông. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đều nghĩ một nhà độc đại, bên thắng ăn sạch. Cho nên, ngươi ám sát Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng người, giá họa cho Tạ An Bình, muốn gây ra ba người bọn họ đấu tranh, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, ngươi lại đi ra thu thập tàn cuộc. Thẩm Tử Xương đầu điên cuồng chuyển động, hai con ngươi sáng lên, đoán được Lục Kiền ý tứ. Không. Không chỉ có như thế. Một bên Lan Di ánh mắt sắc bén, một chiêu này lợi hại nhất, là đánh vỡ cân bằng. Tiền bối tuệ mục như đuốc, vạn bối điểm ấy tính toán quả nhiên không thể gạt được ngươi. Lục Kiên gật gật đầu, thổi phồng một đợt. Đánh vỡ cân bằng. Cái này, Thẩm Tử Xương có chút nghĩ không thông. Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, còn có Bách Lý Cuồng có thể bình an vô sự, là bởi vì bọn hắn thực lực chênh lệch không nhiều, lại không có lợi ích chi tranh, mọi người các làm các sinh ý, kiếm mình kia phần tiền. Lại thêm có người làm bên trong điều hòa, phần này cân bằng mới có thể duy trì được. Nhưng là, một khi Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng thế yếu, Tạ An Bình làm lớn nhất cái kia thế lực, tuyệt không để ý nuốt mất Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng sinh ý. Áo lam phụ nhân nói xong, trong lòng cảm khái không thôi. Cái này thiếu niên lang là thế nào lớn lên, lòng dạ tâm cơ chi sâu, giống như vạn trượng ránh biển. Lục Kiên mỉm cười, gật gật đầu, tiền bối nói không sai. Không ai sẽ ngại mình kiếm được thiếu. Tạ An Bình cũng sẽ không. Mà lại, hắn hàng năm giao cho Chu Hồng Nguyên phí chuyên trở, kia là một số lớn bạc. Số lượng phi thường khả quan. Đồng dạng, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng cũng tại ngấp nghé Tạ An Bình động tiêu tiền. Ngươi đây là tại bức Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng đứng ở ngươi bên này. Cùng một chỗ đối phó Tạ An Bình. Bất quá, ngươi không sợ Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng cá chết lưới rách, phái người ám sát ngươi sao? Thẩm Tử Xương rốt cuộc minh bạch tới, kinh nghi nói. Ha ha, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng cả một nhà, lao lao, non non, bọn hắn có gan này, không sợ chém đầu cả nhà, ta cũng bội phục bọn hắn. Lại nói, không phải có tiền bối trong bóng tối bảo hộ ta sao? Lục Kiên cười nhạt một tiếng, trí tuệ vững vàng. Một câu nói kia, để áo lam phụ nhân cùng Thẩm Tử Xương lạnh cả tim. Họa không kịp người nhà, đây là giang hồ quy củ. Nhưng ở cái này Lục Kiên trong mắt, đầu quy củ này hiển nhiên là vẽ vời thêm chuyện, lấy ra chùi đít đều ngại cứng rắn. Ta hiểu được. Ngươi xuất thủ thời điểm, để người thông truyền một tiếng đi. Đến mức này, áo lam phụ nhân cũng không có khả năng mở miệng phản ngươi. Đa tạ tiền bối. Đại khái hai trong vòng ba ngày, ta sẽ động thủ. Lục Kiên gật đầu, chắp tay, quay người tiêu sái rời đi. Thẩm Tử Xương ánh mắt phức tạp, đóng lại cửa sân, trở lại trong sảnh. Tử Xương, thiếu niên này là thật tâm ngoan thủ lạc, tinh thông tính toán, ngươi. Thôi. Ngươi nhắc lại phòng, sợ là cũng không thể để phòng hắn. Tóm lại, cách hắn xa một chút. Cái này, áo lam phụ nhân nghiêm nghị nhắc nhở đến. Đêm nay tiết tấu, tựa hồ hoàn toàn trưởng khống tại thiếu niên kia trong tay. Hắn đạt được vật mình muốn, nhưng mà, lại cái gì cũng không có nỗ lực. Tuổi con trẻ, lại như thế công vu tâm kế. Suy nghĩ một chút đều để người cảm giác sợ nổi da gà. Để Tử Xương tới làm thiếu niên này thủ hạ, chỉ sợ là cái lựa chọn sai lầm. Hắn so với cái kia đồ háo sắc, Giang Dương đại đạo nguy hiểm hơn. Chương 12, hệ thống đổi mới. Lục Kiên trở lại mình viện lạc, hình lao đạo tại hắn phòng khách đã đợi chờ đã lâu. Thế nào, nữ nhân kia đáp ứng sao? Hình lão đạo hướng miệng bên trong ném đi một đống hoa gạo sống, lại uống một hớp rượu.
Đáp ứng.
Lục Kiên cởi xuống bội kiếm, treo trên tường, cực kỳ tùy ý đất ngồi xuống. Trước mắt là một trương tứ phương cái bàn nhỏ, bên trên đặt vào chút thức ăn, còn có nung đỏ lư đồng, chính ấm lấy rượu gạo. Là Lục Kiên kiếp trước thích nhất loại kia rượu nếp. Một ngụm vào bụng, trong veo hương đu.
Chật chật, ngươi chiêu này lấy lui làm tiến dùng đến tốt.
Nữ nhân kia thân là phi thiên cảnh cao thủ, không chịu xuất thủ lấy lớn hiếp nhỏ, lại chịu vì cái kia tiểu nữ hoa hộ tính mệnh của ngươi.
Hình lão đạo cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên khen.
Không nói các nàng. Cái này thông khiếu kiếm đan dùng như thế nào?
Lục Kiên từ trong ngực móc ra 4 bình đan dược, để lên bàn.
Có thể dùng như thế nào?
Trực tiếp ăn thôi.
Bất quá, đan dược bá đạo, phục dụng về sau sẽ cảm giác vạn kim châm tâm, quá trình có chút thống khổ.
Nhưng đối với ngươi mà nói, hẳn là không có vấn đề gì.
Hình lão đạo hứng hở đất trả lời.
Vậy ta một đêm ăn hết.
Lục Kiên trong mắt tỏa ánh sáng.
Lời này vừa ra, hình lão đạo lập tức lắc đầu liên tục, không được không được.
Mỗi đả thông một cái huyệt khiếu, đều sẽ kèm thêm một trận rất nhỏ đau đớn, tiếp tục một đoạn thời gian.
Huyệt khiếu tinh tế, yếu ớt, ngươi lập tức ăn 4 quả, làm hư sẽ không tốt.
Nhân thể nhục thân là trên đời phức tạp nhất, tinh vi, yếu ớt đồ vật. Cho đến tận nay, còn không có người nào dám nói mình hoàn toàn giải, trưởng khống nhục thân của mình.
Không biết nhiều ít tự đại võ giả, luyện võ thời điểm tham công liều lĩnh, đến mức tẩu hỏa nhập ma, đem chính mình cũng cho luyện phế đi.
Nghĩ đến cái này, hình lao đạo thần sắc có chút nghiêm túc, dặn dò, Lục Kiền, ngươi tư chất không tệ, tương lai có hy vọng mở thiên địa chi tiểu, tấn thăng phi thiên cảnh.
Lúc này cũng không thể làm loạn.
Ta đã biết.
Lục Kiên gật gật đầu, không nói hai lời, đổ ra một viên óng ánh sáng long lanh thông khiếu kiếm đan.
Sau đó, ngửa đầu một nuốt.
Ung ục một chút, đan dược tựa như viên thủy tinh đồng dạng, lướt qua thực quản, tiến vào dạ dày.
Oanh.
Lục Kiên vận chuyển khí huyết, trong thân thể phát ra sóng lớn vô bờ hoành mình.
Kinh khủng sóng nhiệt từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem trọn tòa đại sảnh chiếu lên ấm áp.
Mấy hơi thở công phu, nhiệt độ liền từ khoảng 0 độ, phi tốc tăng lên tới 3-40 độ. Nóng đến cùng hoa lô phòng đồng dạng.
Dầm dầm, dầm dầm.
Nóc nhà thật dày tuyết động bắt đầu hòa tan, hình thành dòng nước trượt xuống, cảm giác tựa như ngoài phòng đột nhiên rơi ra mưa to.
Sau đó, Lục Kiên làn da mặt ngoài phát ra có chút kim quang, như là trong đại hùng bảo điện cả Kim Sơn La Hán Phật Đà, thần tướng trang nghiêm, chiếu sáng cả đại sảnh.
Có chút đau nhức.
Chỉ chốc lát sau, Lục Kiên chân mày cau lại.
Hắn vận chuyển tiên thiên cương khí, vận chuyển khí huyết, phi tốc luyện hóa thông khiếu kiếm đan. Cũng không có tốn hao công phu gì, liền đem trong bụng viên đan dược kia tăng ra.
Một tia kiếm khí, liền cùng lông tơ ngân châm đồng dạng, ở trong kinh mạch bắt đầu bốn phía chui vào, tán loạn.
Tựa như một vạn thất thoát cương chó dại.
Hắn nếm đến vạn đâm đâm tâm kịch liệt đau nhức.
Hình lão đạo con hàng này quả nhiên không đáng tin cậy.
Cái này không phải có chút đau nhức.
Đây quả thực là có thể so với vạn tiễn xuyên tâm thống khổ.
May mắn hắn dùng qua tẩy tùy đan, kinh mạch so với thường nhân cứng cỏi, khoan hậu. Lúc này mới cương ép đứng vững,
bảo vệ chặt tâm thần, dẫn động dược khí, thông hướng trung nguyên khiếu.
Nấc.
Cái này, hình lão đạo nấc rượu thanh âm truyền đến.
Nhân thể trăm khiếu mặc dù thần bí khó lường, nhưng cửu khiếu vị trí vẫn là cơ bản giống nhau.
Thiên nguyên khiếu lên đỉnh đầu, trung nguyên khiếu tại lồng ngực chính giữa, hạ nguyên khiếu cũng gọi hội nguyên khiếu, tại dưới rốn ba tấc, cũng chính là trong truyền thuyết đan điền.
Thấn thăng cương khí cảnh, tự động đả thông đan điền hội nguyên khiếu.
Hiện tại,
Lục Kiên muốn đả thông liên la lồng ngực chính giữa trung nguyên khiếu.
Tại sự cường đại của hắn ý niệm điều khiển dưới, dược khí dần dần bình phục lại, một phen giận rát quy về lồng ngực thiên trung phụ cận.
Tự động, những này lông tơ ngân châm đồng dạng kiếm khí hình thành một đoàn vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, khoan thành động.
Thống khổ tăng mạnh gấp 10,
gấp 100 lần.
Đây mới thực là toàn tâm đau đớn.
Định trụ tâm viên ý mã,
mới có thể khai thiên tích địa.
Đúng lúc này, một tay nắm nhấn tại Lục Kiên đỉnh đầu.
Hình lao đạo thanh hát tựa như cổ tháp hồng trung đại minh, thể hồ quán đỉnh.
Lục Kiên nghe được thanh âm, lại lần nữa bảo vệ chặt tâm thần, vứt bỏ hết thể tạp niệm.
Cũng không biết trải qua bao lâu.
Hắn mở mắt ra, mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm.
Trong lồng ngực nguyên khiếu địa phương, phảng phất mở ra một cái lỗ nhỏ, từng tia năng lượng thần bí như suối nước tuôn ra, thuận huyết dịch chuyển tán đến toàn thân, bị xương cốt huyết nhục hấp thu.
Đây chính là ẩn giấu đi huyệt khiếu bên trong tiềm năng.
Nhân thể liền là một cái đại bảo tàng.
Sắp chết lao phụ cũng có thể bộc phát tiềm năng, lực nát bia đá, cũng là bởi vì trong cơ thể con người cất giấu vô hạn tiềm năng.
Võ giả tu luyện, liền là đào móc những này chân quý tiềm năng, cải tạo nhục thân, kéo dài tuổi thọ.
Lục Kiến biết,
chờ nhục thể của hắn triệt để tiêu hóa những này tiềm năng, khí lực của hắn hẳn là có thể tăng trưởng mấy trăm cân. Chờ hắn đã thông hơn 20 cái huyệt thiếu, khí lực của hắn cũng liền có thể đạt tới thiên quân chi lực. Một quân là 30 cân, thiên quân liền là 3 vạn cân. Đây là cương khí cảnh võ giả tu luyện tiểu thành một cái tiêu chí. Như ý kim cô bổng cũng có thể mang theo tùy tiện vung. Hắc hắc, lão lục, tư vị không dễ chịu đi. Hình lão đạo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên, một mặt cười xấu xa, lúc trước ta bắn trúng nguyên khiếu thời điểm, cũng là bị sư phụ ta bắt làm một phen. Ác thú vị. Lục Kiến liếc một cái, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa. Đồng thời, mỗi động một cái, bộ ngực hắn trung nguyên khiếu đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Liên cung nữ tử vừa mới phá cái kia đồng dạng. Được rồi, ngươi thành công đả thông trung nguyên khiếu, lão phu cũng nên đi nghỉ ngơi, còn có, ngươi nên tìm tên nha hoàn cho ngươi giặt quần áo nấu cơm chăn ấm. Đường đường bộ đầu đại nhân, cả ngày tự mình rửa quần áo tính là gì đâu. Nhìn xem đều do đáng thương. Hình lão đạo ngáp một cái, đứng dậy ôm vào rượu, lắc lắc cũng rung rời đi. Sắc thực cũng thế. Lục Kiên nhíu mày, khởi khôi giáp, quay người trực tiếp về phía sau viện tẩy một cái tắm nước lạnh. Trở lại phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, Lục Kiên nhắm lại hai con ngươi, yên lặng chờ đợi 12 giờ qua đi hệ thống đổi mới nhiệm vụ trước mặt. Đinh. Kiểm tra túc chủ cảnh giới tăng lên, hệ thống tự động đổi mới. Đổi mới bên trong. Đổi mới hoàn thành. Lục Kiên ngây ra một lúc, vội vàng mặc niệm một tiếng, gọi ra hệ thống. Thần bộ hệ thống. Túc chủ, Lục Kiên. Cảnh giới, cương khí cảnh, hai khiếu. Thanh danh, có chút danh tiếng. Điểm anh hùng, 59. Nhiệm vụ trước mặt, đuổi bắt ẩn thân tại Sa Thủy huyện huyết thủ đồ tể lệ phi hồng, còn thừa thời gian, 72 canh giờ, hoàn thành ban thưởng 37 điểm anh hùng, thất bại khấu trừ 37 điểm anh hùng. Chú ý, điểm anh hùng không đủ thì ngẫu nhiên giảm xuống một môn võ công cảnh giới. Chú ý, đuổi bắt mục tiêu cảnh giới là cương khí cảnh, cửu khiếu. Tại hệ thống bên phải, thêm một người hình đồ. Cùng Lục Kiền kiếp trước nhìn qua trung ý di hệ nhân thể châm cứu mô hình giống nhau như lúc. Bên trên có điểm đỏ, điểm màu lục, kim sắc sợi tơ đem điểm đỏ điểm màu lục sâu chuỗi bắt đầu, hình thành một cái nhân thể kinh mạch đồ. Điểm màu lục chỉ có 2 cái. Điểm đỏ lại có 98 cái. Nhìn một chút điểm màu lục vị trí, chính là trung nguyên khiếu, hội nguyên khiếu, Lục Kiền trong nháy mắt minh bạch. Cái này điểm đỏ hẳn là không có đả thông huyệt khiếu, điểm màu lục liền là vừa mới đả thông vị trí. Đây chính là thiên nguyên khiếu A. Lục Kiên ý niệm tập trung ở nhân thể kinh mạch đồ đỉnh đầu. Đột nhiên, đinh một tiếng, một đạo hệ thống nhắc nhở bắn ra ngoài, phải chăng tốn hao 10 điểm anh hùng đả thông thiên nguyên khiếu. Vâng. Lục Kiên trong lòng đống nhiên vui. Không chút nghĩ ngợi gật đầu xác nhận. Dứt lời, chán nóng lên, trên đỉnh đầu phảng phất mở một cái động lớn, một dòng nước nóng như là suối phun, tuôn ra ra, tựa như núi cao lao xuống dòng nước, cọ rửa đến toàn thân tứ chi. Vậy thì tốt rồi. Lục Kiên mở mắt ra, hai con ngươi rực sáng, tinh tế cảm ứng đến nhục thân mỗi một tấc biến hóa. Đích thật là đả thông cái thứ 3 huyệt khiếu. Nắm chặt lại nắm đấm, bàng bạc lực lượng đủ để khai sơn phá thạch, trọn vẹn tăng trưởng 900 cân khí lực. Đồng thời, ngực trung nguyên khiếu cũng đã hết đau. Hệ thống này thật đúng là kỳ diệu. Lục Kiên thì thảo phun ra một câu, thần sắc dần dần hưng phấn, sắc bén. Hắn lại thử một lần, phát hiện đả thông nhục thân huyệt khiếu tốn hao điểm anh hùng cũng không giống nhau. Nhục thân cửu khiếu, thiên nguyên, trung nguyên, đan điền, mệnh môn, thần khuyết, quan nguyên, khí hải, dũng tuyển, bách hội đều là 10 điểm anh hùng. Cái khác từ mười mấy điểm, đến trên 100 điểm đều có. Quý nhất, là mi tâm thiên đình huyệt, đả thông cái này huyệt khiếu thế mà muốn chỉnh cả 1.500 điểm anh hùng. Dự lưu 37 điểm anh hùng, cái khác, đều dùng để đả thông huyệt khiếu. Lục Kiên vừa chuyển động ý nghĩ, trong nháy mắt định ra chủ ý. Bất quá, trước đó, hắn muốn đem kia 3 viên thông khiếu kiếm đan, toàn bộ phục dụng luyện hóa, dạng này, lại tốn hao điểm anh hùng đả thông huyệt khiếu, tác dụng phụ liền hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến cái này, hắn lại lần nữa móc ra một viên thông khiếu kiếm đan, ngửa đầu đùng ngục một chút nuốt mất. Chương 13, chỉ điểm. Mệnh môn khiếu, thông. Thần quyết khiếu, thông. Quan nguyên, thông. 3 cái thông khiếu kiếm đan luyện hóa, Lục Kiên ngã xuống giường, toàn thân kinh mạch co lại kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn gây mất đồng dạng. Cả người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, phảng phất trong nước mới vớt ra đồng dạng. Nhưng là, Lục Kiền trong mắt, lóe ra một loại điên dại vui mừng. Hệ thống, giúp ta đả thông khí hải khiếu. Đinh một tiếng âm thanh. 10 điểm anh hùng biến mất, Lục Kiền cảm giác phải trái tim có một cái lỗ nhỏ chậm rãi hiện hiện, quên quên nhiệt lưu bừng lên, chuyển khắp toàn thân. Để người toàn thân thoải mái, phảng phất ngâm ở ấm áp trong đám mây. Nhiệt lưu qua đi, kinh mạch, huyệt khiếu đau đớn lại như kỳ tích biến mất, Lục Kiền lần nữa khôi phục tới, sinh long hòa hổ. Bởi như vậy, ta chính là đả thông 7 cái huyệt khiếu, khí lực tăng trưởng đến 1/8. Nắm chặt nắm đấm, cảm giác thể nội sinh ra bạo tạc tính chất lực lượng, Lục Kiền trên mặt không khỏi hiện lộ hài lòng tiêu dung. Bởi như vậy, đối với mấy ngày sau ám sát, hắn càng có lòng tin. Nhìn lại hệ thống giao diện. Túc chủ, Lục Kiền. Cảnh giới, cương khí cảnh, thất khiếu. Thanh danh, có chút danh tiếng. Điểm anh hùng, 39. Nhiệm vụ trước mặt, đuổi bắt ẩn thân tại Sa Thủy huyện huyết thủ đồ tể lệ phi hồng, còn thừa thời gian, 72 canh giờ, hoàn thành ban thưởng 37 điểm anh hùng, thất bại khấu trừ 37 điểm anh hùng. Chú ý, điểm anh hùng không đủ thì ngẫu nhiên giảm xuống một môn võ công cảnh giới. Chú ý, đuổi bắt mục tiêu cảnh giới là cương khí cảnh, cửu khiếu. Tại hệ thống người bên phải hình kinh mạch đồ bên trên, thiên nguyên, trung nguyên, đan điền, mệnh môn, thần quyết, quan nguyên, khí hải 7 cái huyệt khiếu lóe ra thanh thúy lục quang, sinh cơ bừng bừng. Điểm anh hùng không đủ dùng. Nhìn qua còn lại 93 cái điểm đỏ huyệt khiếu, Lục Kiền hưng phấn trong lòng dần dần làm lạnh. Cái này 93 cái huyệt khiếu tốn hao điểm anh hùng tổng cộng là hơn 48,000. Một cái cương khí cảnh hung phạm cung cấp mấy chục điểm anh hùng, nói cách khác, hắn muốn bắt hơn 1000 cái cương khí cảnh tù phạm mới có thể hoàn toàn đả thông huyệt khiếu. Nhưng đối phó với cương khí cảnh hung phạm, tinh hà phá cương quyền cảnh giới thế tất yếu tăng lên. Đây cũng là một cái an điểm anh hùng nhà giàu. Nhìn đến, phải dựa vào mình cố gắng tu luyện. Nghĩ đến cái này, Lục Kiền bình tĩnh lại, vận chuyển tiên thiên cương khí, tiếp tục tu luyện. Lạc lạc lạc. Lạc lạc lạc. Một tiếng gà gáy, đánh vỡ hắc ám bên trong yên tĩnh. Lục Kiền mở ra hai con ngươi, tinh thần mười phần, trực tiếp xuống giường mặc quần áo, lấy trên khôi giáp, thẳng đến luyện võ tràng. Chờ hắn đến nơi đó, Thẩm Tử Xương, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam đã đứng trang nghiêm chờ. Ngẩng đầu nhìn trời, một mảnh màn đêm, còn có mấy điểm ngân tinh lóe ra, chân trời một cung huyễn nguyệt treo trên cao. Tuyết ngừng. Bái kiến Lục đại nhân. Nhìn thấy Lục Kiền tới, Thẩm Tử Xương bốn người cùng nhau hành lễ. Nhìn đến các ngươi tối hôm qua ngủ được không sai, tinh khí thần rất đủ. Lục Kiên gật gật đầu, trên mặt có mỉm cười. Lần này, thấy Thẩm Tử Xương trong lòng lén nói thầm. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Cái này Lục mặt đen thế mà trên mặt tiếu dung. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ta hiện tại bắt đầu dạy đối mặt hung đồ ác phạm một chút kỹ xảo chiến đấu. Thứ nhất, không nên lưu tình. Thứ hai, không nên lưu tình. Thứ ba, vẫn là không nên lưu tình. Ngươi lưu tình. Những cái kia hung đồ ác phạm cũng sẽ không bởi vì ngươi một tia thiện tâm mà hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ xuống đồ đao. Nhớ kỹ. Lục Kiên thần sắc dần dần nghiêm túc. Nhớ kỹ. Thẩm Tử Xương bốn người hồi tưởng lại bắt Đông Phương Hồng trải qua, lòng còn sợ hãi, cùng kêu lên xác nhận. Tốt. Hiện tại, ta áp chế thực lực, nhục thân cảnh đỉnh phong, 5000 cân khí lực. Các ngươi coi như làm ta là cùng hung cực ác Giang Dương đại đạo, một đối một đến cùng ta ứng chiến. Thẩm Tử Xương, ngươi tới trước. Chu Thập Nhất, các ngươi trước tiên ở bên cạnh nhìn xem. Lục Kiên phất phất tay. Lập tức, Chu Thập Nhất bọn hắn tối lui, nhường ra một mảnh đất trống lớn. Hắt. Một tiếng khét đều, Thẩm Tử Xương bay vọt mà ra, nhanh như bạch vân phi hạc, trong nháy mắt liền bổ nhào vào Lục Kiền khuôn mặt, ngũ trảo như câu, hung hăng chụp vào Lục Kiền khuôn mặt. Đây là Kiếm Vân Tông huyền giai trảo công, một trảo xuống dưới, vỡ bia nước đá, xé rách hổ báo. Lần này còn không thừa cơ báo thù rửa hận. Đúng lúc này, Lục Kiền khẽ miệng khẽ nhếch, đưa tay liền vẩy ra một đoàn bột màu trắng, quay đầu đúng ngay vào mặt đất đánh vào Thẩm Tử Xương trên mặt. A! Thẩm Tử Xương bất ngờ, kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy hai mắt nóng bỏng nhói nhói, trước mắt càng là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng chưa kịp thu tay lại phòng ngự, một cái đại thủ bắt lấy nàng tu tay, trở tay liền là một ném. Bịch một cái trọng hưởng. Thẩm Tử Xương mặt hướng xuống cả người bị đập vào trên mặt đất, ngay sau đó hai tay bị người uốn éo, phản gãy ở phía sau lưng, không thể động đậy. Ngươi đã chết. Lục Kiền thanh âm lạnh như băng truyền đạt xuống tới. Nói xong, liền buông tay ra. Ta không phục. Thẩm Tử Xương đứng dậy, nước mắt chảy ngang, trên mặt là một mảnh bột phấn, đứng đấy nước mắt, nhìn qua dung mạo vô cùng xấu xí. Hừ, không phục. Giang hồ hung phạm tâm ngoan thủ lạn, nhân thủ ám khí, liền ngươi vừa rồi như thế toàn lực đoạt công, không có nửa điểm phòng ngự, đã sớm chết 800 trở về. Còn dám không phục. Ngươi tỉnh ngủ lên thời điểm là đem đầu góc lưu tại trên giường, không có mang tới sao. Cũng đúng, không có đồ vật ngươi làm sao mang qua được đến. Lục Kiên không chút khách khí trào phúng. Ngươi. Thẩm Tử Xương đứng lên, hai mắt cay nước mắt chảy ròng, ngươi mặt này phấn bên trong tăng thêm cái gì. Làm sao như thế đau nhức? Là bột tiêu cay.
ta tăng thêm bột tiêu cay.
Lục Kiến ôm vòng tay ngực, cười lạnh nói, nhanh đi rửa mặt đi.
Lâu một chút nữa, ngươi con mắt này liền nên xưng cùng cổng đại hoàng đồng dạng.
Hừ hừ hừ. Thẩm Tử Xương nghiến răng nghiến lợi, ngay cả hừ ba tiếng, quay người rời đi.
Mắt thấy nàng thảm trạng, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam toàn thân siết chặt, hai mặt nhìn nhau một chút.
Nhìn đến cái này chỉ điểm quá trình không dễ chịu a.
Chu Thập Nhất, đến phiên ngươi.
Lục Kiên đối Chu Thập Nhất vây vây tay.
Vâng.
Chu Thập Nhất biến sắc, đầy người đề phòng, nhảy lên như mãnh hổ đánh tới, khí thế kinh người.
Vanh ra nắm đấm 7 phần công, 3 phần thủ, ngược lại cũng ra dáng.
Lục Kiên âm thầm gật đầu, đưa tay giả thoáng một chút.
Gặp đây, Chu Thập Nhất lập tức giật mình, chiêu thức biến hóa, thân như du long, lập tức trượt đến Lục Kiên nghiêng người, hơi vung tay liền là một đạo dây sắt nhắm đánh mà tới.
Tấn manh tốc độ, nổ ra bén nhọn chói tai không gian hú gọi.
Không có nương tay, không sai.
Nói, Lục Kiên trường kiếm trong tay bắn lên, cả kiếm lẫn vỏ liền đập nện tại dây sắt phía trên.
Chiến đấu chính thức bộc phát.
Lục Kiên cũng không có sử dụng bất luận cái gì kiếm chiêu, mà là phổ thông điểm. Đâm, hất, quét, không có bất kỳ cái gì dư thừa hoa văn, chỉ có một chữ.
Nhanh.
Một thanh trường kiếm, mau lẹ như điện, mỗi một lần công kích đều không rời Chu Thập Nhất toàn thân yếu hại.
Mấy hơi thở mà thôi, Chu Thập Nhất liền bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, lâm vào toàn lực phòng thủ tiết ấu, căn bản rút không ra bên hông trường đao đến tiến công.
Một bên Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam hết sức chăm chú mà nhìn xem, nhìn không chuyển mắt.
Tàn nhẫn như vậy, chiêu chiêu đoạt mệnh công kích, như là gió táp mưa rào. Căn bản để người thở dốc không đến, là bọn hắn tại tiềm lòng trong doanh trại chưa bao giờ gặp.
Rõ ràng 11 khí lực vẫn còn so sánh lục đại nhân lớn, nhưng bây giờ 11 đã rơi vào hạ phong.
Không ra 10 chiêu, hắn liền sẽ bị lạc bại.
Quả nhiên,
8 chiêu về sau, Lục Kiên ngắm đến một sơ hở, trường kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, quét ngang tại Chu Thập Nhất đầu gối, sau đó trên trường kiếm chọn, tiến quân thần tốc, trong nháy mắt đánh trúng Chu Thập Nhất lồng ngực.
Là thuộc hạ thua.
Thuộc hạ tâm phục khẩu phục.
Chu Thập Nhất chắp tay một cái, lui ra.
Ngươi không sai.
Có thể tại ta như mưa rông gió bão công kích đến trèo chống 80 cái hô hấp, so Thẩm Tử Xương cái kia không đầu não ngốc cô nương mạnh hơn nhiều.
Lục Kiên thu hồi trường kiếm, tán thưởng một câu.
12, ngươi tới đi.
Vâng.
Chu Thập Nhị thở một hơi thật dài, trực tiếp rút ra bên hông hắc thiết trường đao, chém giết tới.
Chỉ bất quá, hắn là 5 phần công, 5 phần thủ.
Lần này chiến đấu đồng dạng không có tiếp tục bao lâu.
Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Chu Thập Nhị bị Lục Kiền mau lẹ như gió đấu pháp xông phá phòng ngự, tại chỗ lạc bại.
Ngươi dạng này không được, những cái kia hung đồ đối mặt chấn phủ ti thời điểm, trong đầu chỉ có hai cái ý nghĩ, quay người chạy trốn, hoặc là, giết ngươi sau đó chạy trốn.
Một khi đối phương lựa chọn cái thứ hai, mặt ngươi đúng chính là hung phạm không muốn mạng điên cuồng công kích.
Ngươi dạng này mặc dù có thể tại giữ được tính mạng, nhưng vĩnh viễn bắt không được hung phạm, thậm chí có khả năng bị hung phạm chém giết.
Lục Kiền lắc đầu nói.
Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ.
Chu Thập Nhị mặt lộ vẻ hổ thẹn, chắp tay bái nói.
Sau đó, liền là Chu Thập Tam.
Chu Thập Tam đi lên liền là lấy mạng đổi mạng sát pháp, nhưng Lục Kiền ánh mắt lạnh lẽo, trên thân khí thế biến đổi, điên cuồng, hung ác, dữ tợn.
Quả thực liền là một cái giết người như ngóe bỏ mạng lưu manh.
Đưa tay giống nhau là lấy mạng đổi mạng công kích.
Không ra ba chiêu, Chu Thập Tam lạc bại, bị Lục Kiền khí thế chấn nhiếp tâm thần, động tác trên tay chậm một điểm. Lục Kiền trường kiếm liền như là xảo trá âm tàn độc xạ, điểm đâm vào Chu Thập Tam huyết hầu.
Đấu pháp có, thế nhưng là khí thế không đủ.
Lại đến.
Lục Kiên lắc đầu, thu hồi trường kiếm.
Vâng.
Chu Thập Tam nghiêm nghị gật đầu, trường đao tái xuất, thế như lực phách hoa sơn, muốn đem Lục Kiền chạm làm hai nửa.
Chiến đấu vừa muốn tiếp tục, Tôn Hắc thân hình từ luyện võ tràng bên ngoài lóe sáng mà đến, rơi xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Lục đại nhân, Tạ An Bình người đến.
Chương 14. Nữ nhân này muốn có ích lợi gì?
Tạ An Bình người đến.
Mấy người, mang thứ gì?
Lục Kiên dừng lại tay, nhíu mày hỏi.
Hai người, một cái là Thiên Tiên Lâu ngu phu nhân, còn có một cái che mặt nữ tử áo xanh.
Các nàng ngồi xe ngựa tới, trong xe có hai cái dương.
Tôn Hắc chắp tay bài nói.
Để các nàng đi phòng khách chờ lấy.
Lục Kiên trầm ngâm một lát, khua tay nói.
Vâng.
Tôn Hắc lĩnh mệnh rời đi.
Cái này, cái kia Thẩm Tử Xương cũng quay về rồi. Hai mắt đỏ trồng, trong mắt tràn đầy nộ khí.
11, ba người các ngươi đi trước ăn cơm.
Thẩm Tử Xương, ngươi đến đi với ta chiếu cố Tạ An Bình người.
Nàng chưa kịp nói chuyện, Lục Kiền ra lệnh một tiếng, xoay người rời đi.
Cái này khiến Thẩm Tử Xương lửa giận trong lòng không chỗ nhưng thả, chỉ có thể cắn răng theo sau.
Có trách ta hay không xuất thủ quá ác.
Đi tại sân nhỏ đường đá trên đường nhỏ,
Lục Kiền cũng không quay đầu lại, hỏi.
Không dám.
Thẩm Tử Xương cắn răng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngươi trong lòng còn có thiện niệm, đối mặt âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan Giang Dương đại đạo, căn bản không phải đối thủ. Lại nói, Kiếm Vân Tông, Tiềm Long Doanh, đều không thể tăng lên ngươi lâm tràng sát phạt thủ đoạn, ta hẳn là cũng không thể. Cho nên, ta dự định đưa ngươi lưu tại trấn phủ ti bên trong, giúp ta xử lý văn chính sự vụ. Lục Kiên lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, Thẩm Tử Xương hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đây là ta Lan Di yêu cầu.
Không.
Là chủ ý của ta. Lục Kiên lắc đầu, thân là tướng soái người, nên đem dưới tay phóng tới vị trí thích hợp, làm thích hợp sự tình. Ngươi xác thực không thích hợp đuổi bắt hung phạm. Bất quá, nghe nói ngươi cực kỳ thông minh, huệ tâm lan chất, là Kiếm Vân Tông nổi danh ôn nhu hiền thục nữ tử, lúc này mới bị chọn tới làm thái tử chữa phi. Cho nên, ngươi đến xử lý trấn phủ ti nội chính, hẳn là rất là thích hợp.
Thật.
Thẩm Tử Xương hai con ngươi hơi sáng, khoe miệng không tự chủ nhếch lên. Trong trắng thấu phấn khuôn mặt cũng lộ ra một tia đỏ bừng. Đương nhiên là giả a, tiểu nha đầu này bị lừa còn không biết. Giấu ở chỗ không người Lan Di thở dài một cái, rất là bất đắc dĩ.
Là thật.
Ta Lục Kiền chưa từng lừa gạt nữ nhân. Lục Kiền quay đầu gật gật đầu, trên mặt viết đầy nghiêm túc hai chữ.
Nam nhân miệng a.
Lan Di yếu ớt thở dài. Thẩm Tử Xương lại cực kỳ hưởng dụng, vừa rồi nộ khí đã tan thành mây khói, Lục đại nhân khách khí. Ta nhất định sẽ giúp Lục đại nhân xử lý tốt trấn phủ ti nội vụ.
Cực kỳ tốt.
Lục Kiên mỉm cười, quay người bước nhanh rời đi. Thẩm Tử Xương vừa định theo sau, bên hai lại truyền đến Lan Di truyền âm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi hơi mở, hiện ra không dám tin thần sắc, kia Lục Kiền là gạt ta.
Đương nhiên à, vừa rồi câu kia lời hữu ích từ trong miệng hắn nói ra, có thể có mấy thành có độ tin cậy.
Lan Di bất đắc dĩ nói.
Không sai.
Lục Kiên từ trước đến nay miệng thối, như thế nào lại nói tốt?
Thẩm Tử Xương suy nghĩ minh bạch.
Lục Kiên tên ghê tởm này rõ ràng là gặp nàng bùn nhão không dính lên tường được, gỗ mục không điêu khắc được, liền đem nàng ném qua một bên, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, cái này xác thực cũng là vì nàng tốt, không cho nàng đối mặt nguy hiểm.
Nàng có lý do sinh khí sao?
Thế là, nàng chỉ có thể đầy ngập lửa giận, một mặt khó chịu đi vào trấn phủ ti phòng tiếp khách. Đập vào mắt liền gặp được tối hôm qua Thiên Tiên lâu hoàng thường mỹ phụ nhân, còn có một cái gắn vào miếng vải đen áo choàng hạ nữ tử áo xanh, dáng người mỹ lệ, toàn thân lộ ra một cốt như mặt nước yếu đuối khí chất. Ở đại sảnh chính giữa, bày biện hai cái dương đồng tử. Hai vị trời chưa sáng liền đến bái phỏng, không biết cần làm chuyện gì.
Lục Kiên áo choàng hất lên, nhập tọa chủ vị, trên mặt hiện ra từng tia không vui.
Lục đại nhân, yêu cầu của ngươi, chủ nhân nhà ta đáp ứng.
Hoàng thường mỹ phụ nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ kia hai cái dương đồng tử.
Ồ, sảng khoái như vậy.
Tạ An Bình thật đúng là hào khí.
Lục Kiên cười lạnh.
Đối Tôn Hắc gật gật đầu.
Lúc này, Tôn Hắc tiến lên, để lộ dương đồng tử.
Kim quang vàng rực, lập tức bắn ra, lấp lánh xí mục, chiếu lên cả sảnh đường vàng son lộng lẫy, người ngay cả con mắt đều không mở ra được.
Thật là nhiều vàng thỏi.
Nơi này là 500 dặm hoàng kim.
Cung huyện lệnh đại nhân đồng dạng.
Mặt khác, còn có 5 mai thông khiếu đan, đều là Kiếm Vân Tông bán ra thượng phẩm đan dược.
Hoàng thương Mỹ Phụ nói, bài xuất 5 cái bình thuốc.
Mỗi một cái bình thuốc bên trong đều tồn một viên toàn thân sáng long lanh thông khiếu kiếm đan.
Còn có.
Hoàng thương Mỹ Phụ doanh doanh cười một tiếng, đưa tay lấy xuống bên cạnh nữ tử áo xanh áo choàng.
Lập tức, đường bên trong trước mắt mọi người sáng lên.
Đây là một cái 16-17 tuổi tuyệt mỹ nữ tử, mặt như phủ dung, da trắng như mỡ đông bạch ngọc, một đôi động người đôi mắt nhàn nhạt nâng lên, câu hồn phách người.
Một đầu mây đen thác nước mái tóc, rủ xuống bên hông, không nói lời nào, đều tản ra yếu đuối khí chất, để người thương tiếc.
Thẩm Tử Xương mỹ mạo lập tức bị đè xuống.
Vương Tổ Hiền.
Lục Kiên nhìn qua nữ tử này, trong lòng đột nhiên hiện ra một đạo hữu hồn bóng hình xinh đẹp.
Vị này là ta Thiên Tiên lâu như thủy cô nương, còn chưa xuất cát, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông.
Lục đại nhân, không biết chủ nhân nhà ta phần lễ vật này, ngươi còn hài lòng?
Hoàng thương Mỹ phụ cười yếu ớt hỏi.
Hoàng Kim, đan dược, mỹ nhân.
Tạ An Bình thủ bút thật lớn, huyện lệnh đại nhân khẩu vị thật là lớn a.
Mỹ nhân như vậy, chỉ sợ vào cung bên trong, cũng có thể dẫn tới bệ hạ sủng ái.
Cái này, Lục Kiền không hiểu cảm thán một tiếng.
Tôn Hắc, Thẩm Tử Xương khẽ nhíu mày.
Hẳn là Lục đại nhân bị sắc đẹp dao động.
Lục đại nhân thích thuận tiện.
Hoàng thường Mỹ phụ cười nói.
Bất quá đúng lúc này, Lục Kiền đột nhiên thần sắc nghiêm lại, lời nói xoay chuyển, nữ tử này cánh tay tinh tế bất lực, vật nặng nhất không được, 10 ngón xun xuê như ngọc, chỉ sợ dính không được nửa điểm nước mùa xuân.
Dạng này nữ tử,
giặt quần áo nấu cơm không thể, trẻ tuổi nhóm lửa không thể, ta muốn có ích lợi gì?
Hoàng thương mỹ phụ,
thanh y yểm mỹ nhân,
Thẩm Tử Xương,
Tôn Hắc. Nhìn xem Lục Kiền vẻ mặt thành thật nghiêm túc, lại nhìn một cái đôi mắt đẹp trợ to, tràn đầy chấn kinh kinh ngạc thanh y yểm mỹ nhân, Thẩm Tử Xương đột nhiên sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác.
Khu khu.
Lục đại nhân, đã mỹ nhân không hợp ngươi mắt duyên, không biết cái này hoàng kim, còn có thông khiếu kiếm đan hoàng thường mỹ phụ ho nhẹ một tiếng, ngược lại hỏi.
Đồ vật liền lưu lại đi.
Lục Kiên rất dứt khoát gật gật đầu.
Tốt.
Mặt khác Lục đại nhân xin yên tâm, đêm qua mấy cái kia ẩu đả Lý công tử gã sai vặt, đợi lát nữa liền sẽ đưa đến trấn phủ ti, mặc cho Lục đại nhân trách phạt xử trí.
Hoàng thường mỹ phụ thần sắc hơi vui vẻ nói.
Lục Kiên nghe xong, không khỏi gật đầu tán dương. Tạ lao ra quả nhiên là biết làm người, Lục mộ bội phục.
Yên tâm đi, đã tạ lao ra như thế nể tình, mấy cái kia gã sai vật ta đánh bọn hắn mấy côn, liền sẽ đem bọn hắn trả về.
Sẽ không để cho tạ lao ra trên mặt khó chịu.
Một cái chớp mắt, tạ An Bình trực tiếp biến tạ lao ra.
Ý chuyển biến, trở mặt tốc độ nhanh chóng, quả thực để người kinh thán không thôi.
Đa tạ Lục đại nhân.
Hoàng thương Mỹ phụ trên mặt cũng hiện ra ý cười.
Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ. Trong sảnh bầu không khí cũng biến thành rất là hòa hợp, hài hòa.
Đúng rồi, Lục đại nhân, nghe nói ngươi hôm qua đã đem độc hành đạo tặc Đông Phương Hồng bắt quy án, không biết nhưng có việc này.
Hàn huyên một lát, Hoàng thường Mỹ phụ đột nhiên hỏi.
Chính kịch đến rồi.
Lục Kiên gật gật đầu, thật có việc này.
Người này, không biết có thể giao cho chủ nhân nhà ta.
Hoàng thường Mỹ phụ trên mặt hiện ra một tia vừa lúc hắn phần tức giận, cái này Đông Phương Hồng từng tại Sa Thủy huyện gây án, trộm chủ nhân nhà ta một kiện yêu thích đồ vật. Chủ nhân nhà ta vẫn muốn tìm về cái này đồ vật, cho nên
nếu là tạ lao ra yêu cầu, Lục mô nên làm theo.
Nhưng cái này Đông Phương Hồng vừa mới vào tù, trong nháy mắt liền chết, không khỏi có chút quá mức.
Lục Kiên sờ lên cằm, trầm ngâm khoảnh khắc.
Mấy giây về sau, Lục Kiên gật đầu nói được thôi, 3 ngày sau, Đông Phương Hồng sẽ tự sát tại địa lao bên trong.
Dựa theo quy củ cũ, tạ lao ra có thể tại thành bắt trong bãi tha ma tìm tới thi thể của hắn.
Lục đại nhân sảng khoái.
Nô ra cái này liền trở về, đem cái này tin tức tốt nói cho nhà ta chủ nhân.
Cáo tử.
Hoàng thương Mỹ phụ đứng dậy, thật sâu thi lễ một cái.
Chậm.
Lục mô nghĩ mời tạ lao ra hỗ trợ tìm người.
Lục Kiên đứng dậy, nghiêm nghị nói, huyết thủ đồ tể lệ phi hồng.
Ta có vô cùng xác thực tin tức, người này liền giấu ở Sa Thủy huyện, tạ lao ra nhãn tuyến thông thiên, nói không chừng có thể phát hiện người này chỗ ẩn thân.
Được rồi, nô ra ổn thỏa bẩm báo lao ra nhà ta.
Hoàng thương Mỹ phụ một ngụm đồng ý.
Đa tạ, ngu phu nhân xin cứ tự nhiên.
Tôn Hắc, đưa tiễn 2 vị mỹ nhân.
Lục Kiên hài lòng cười một tiếng, quay đầu phân phó nói.
Lục đại nhân khách khí, có rảnh đến thiên tiên lâu, nô ra cùng như nước quét đỉnh mà đối đãi.
Hoàng thương Mỹ phụ quay đầu vứt ra một cái mị nhãn, câu hồn và phách.
Lập tức, nàng liền cùng nữ tử áo xanh cùng nhau rời đi.
Chương 15, Hoàng tộc con dấu.
Đợi cho người vừa đi, Lục Kiên thần sắc bá một chút lạnh xuống, quay đầu hỏi. Thế nào, tận mắt nhìn thấy trận này dơ bẩn hắc ám giao dịch, có phải hay không có chút chấn kinh?
Ừm.
Thẩm Tử Xương điểm nhẹ chán, nhìn thoáng qua 2 dương hoàng kim, thần sắc vô cùng phức tạp.
Sau đó, nàng ngước mắt hỏi, ngươi không phải muốn giết Tạ An Bình sao?
Tại sao lại nhận lấy hắn đưa tới hoàng kim, đan dược?
Đây có gì vấn đề?
Ta thu tiền của hắn, thay hắn làm việc, nhưng không nói không giết hắn a.
Lục Kiên cười lạnh.
Lại nói, Tạ An Bình mệnh, nơi này chỉ là một điểm hoàng kim. Làm sao có thể để cho ta từ bỏ?
Nhiều lắm là sau khi hắn chết ta đốt thêm 1 điểm nguyên bảo, 1000 lần vạn lần trả lại hắn, hẳn là đủ hắn tại âm phủ hưởng dụng.
Thẩm Tử Xương chấn động trong lòng, cảm giác được từng tia rét lạnh.
Trên mặt tiếu dung, tay nhận tâm hắc, trong lúc nói cười đưa người mệnh như sâu kiến.
Cái này Lục Kiền.
Thật đáng sợ.
Nhìn thấy Lục Kiền quay người đi tới, nàng thân thể siết chặt, không khỏi lui lại nửa bước, như sợ hổ rán.
Làm sao?
Sợ ta?
Lục Kiên dư quang liếc về trên mặt nàng e ngại, bước chân dừng lại, giống như cười mà không phải cười.
Ừm, có chút.
Thẩm Tử Xương gật gật đầu, không có dấu giếm.
Không cần sợ, ta muốn hại ngươi, ngươi sẽ chết rất thoải mái.
Lục Kiên vô vô bờ vai của nàng, đi thôi, đi với ta địa lao.
Đông Phương Hồng tên kia che giấu một chút đồ vật.
Gia hỏa này thật đúng là đủ gần nhẫn, nếu không phải Tạ An Bình người tới, ta còn thực sự bị hắn lừa gạt.
Vâng.
Thẩm Tử Xương hàm răng khẽ cắn môi. Ánh mắt phức tạp, đi theo.
Trong địa lao,
Lục Kiên dẫn Thẩm Tử Xương đi tới, lập tức đánh thức nằm tại ghế thái sư hình lao đạo.
Lao nhân này ngủ thiếp đi đều ôm một cái vỏ rượu.
Thế nào?
Xảy ra chuyện rồi.
Sáng sớm đến địa lao.
Hình lão đạo kinh nghi hỏi.
Đông Phương Hồng tên kia có chỗ giấu giếm.
Ta tái thẩm hắn một chút.
Lục Kiên bước chân như tiễn, không có nửa khắc dừng lại.
A a, vậy lão phu ngủ tiếp.
Không đúng.
Hình lão đạo đống nhiên mở mắt, một cái lý ngư đã định đứng dậy, thân hình lóe lên, vọt tới Lục Kiên bên cạnh, mặt mũi tràn đầy kinh nghi đất nhìn từ trên xuống dưới.
Sau một lát, hắn con ngươi co rụt lại, vạn phần cả kinh nói, lão lù,
ngươi đã thông bảy cái huyệt khiếu rồi.
Gặp quỷ.
Là lão phu chưa tỉnh ngủ hoa mắt sao?
Cái gì?
Một bên Thẩm Tử Xương nghe xong, miệng thơm khẽ nhếch, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Ừm, là đả thông.
Lục Kiên thừa nhận rất là sảng khoái.
Cái này
sao có thể? Trong vòng một đêm thông bảy cái huyệt khiếu, liền ngay cả đại ưu liền ngay cả tuyệt thế thiên tài cũng không gì hơn cái này a.
Hình lão đạo trong mắt trừng đến đùng ngục tròn, phảng phất gặp quỷ đồng dạng.
Ngươi
không phải là liên tiếp ăn vào 6 viên thông khiếu kiếm đan a?
Thông khiếu kiếm đan không nên dùng nhiều, sẽ không hình bên trong tổn thất kinh mạch.
Đến ăn vào ta Kiếm Vân Tông bí chế đan dược mới có thể chữa trị tới.
Đúng, cái kia Tạ An Bình đưa 5 viên thông khiếu kiếm đan cho ngươi, nhất định là cố ý hại ngươi.
Hắn nếu là thật sự từ ta Kiếm Vân Tông mua được đan dược, nhất định biết cái này tác dụng phụ.
Một bên Thẩm Tử Xương nhướng mày, vội vàng nói.
Thì ra là thế.
Tạ lao chó đủ âm hiểm, không hổ là khẩu Phật tâm xà, ăn người không lộ tướng.
Lục Kiên cười lạnh.
Sau đó, hắn vung tay lên nói, yên tâm đi, ta chỉ ăn 4 khỏa thông khiếu kiếm đan mà thôi, mặt khác 2 cái là chính ta vận công tu luyện đả thông, hẳn là ta thiên phú dị bẩm, hậu tích bạc phát.
Không có vấn đề gì.
Giống như,
là không có vấn đề gì.
Trong lúc phất tay, cũng không có gặp ngươi huyệt khiếu chỗ ẩn ẩn làm đau triệu chứng.
Hình lão đạo ánh mắt bắn phá, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Được rồi, bí mật này đừng nói ra ngoài là được.
Lục Kiên có chút khoát tay chặt lại. Đi đến giam giữ lấy Đông Phương Hồng lồng sắt trước mặt, một cước đá ra.
Lạnh nhạt nói.
Đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh.
Hi hi, chúc mừng Lục Đại Nhân đã thông bảy cái huyệt khiếu, thần công cái thế, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ.
Vợ ngủ Đông Phương Hồng mở mắt ra, nịnh nọt cười nói.
Đừng nói nhảm.
Ngươi đến cùng trộm Tạ An Bình thứ gì?
Ta vốn là hiếu kỳ, Tạ An Bình lại hào sảng, cũng không có khả năng trực tiếp cầm 500 lượng hoàng kim quẳng trên mặt ta, còn đưa một cái mỹ nhân tuyệt thế cho ta.
Ở trong đó hẳn là có ngươi một phần công lao.
Lục Kiên trong mắt lóe tinh quang.
Tạ An Bình.
Là Sa Thủy huyện khẩu Phật tâm xả Tạ An Bình sao?
Tiểu nhân không trộm qua hắn đổ vào ta.
Đông Phương Hồng phủ nhận nói.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão hình, cho hắn ra hình tra tấn.
Lục Kiên cười lạnh một tiếng, hô.
Tốt.
Hình lao đạo cười hắc hắc, móc ra quyền bố, nhặt ra ngân châm liền muốn bắn ra đi.
Đừng.
Tiểu nhân thật không có trộm qua Tạ An Bình đổ vật.
Tiểu nhân dám phát 10000 cái thể độc.
Đông Phương Hồng gấp, vừa kinh vừa sợ, gấp đến độ là đầu đầy mồ hôi.
Thật không có.
Lục Kiên gặp hắn thần sắc không giống làm bộ.
Thật không có, tiểu nhân biết cái kia Tạ An Bình không dễ trọng, thủ hạ một đống cương khí cảnh cường giả, cho tới bây giờ cũng không dám bước vào Tạ An Bình trạch viện nửa bước, nào dám đi trộm hắn đồ vật.
Nếu là tiểu nhân có nửa câu lời nói dối, tiểu nhân tình nguyện bị thiên đao vạn quả mà chết.
Đông Phương Hồng vội vàng giải thích, sợ Lục Kiên không tin. Dơ lên cụt một tay tại chỗ thể.
Thật sao?
Lục Kiên mày nhíu lại rất chặt, còn có chút không tin.
Thiên chân vạn sắc ga đại nhân.
Đông Phương Hồng một mặt ủy khuất.
Nào biết được, đúng lúc này, vụt một tiếng thanh thúy kiếm minh, hàn quang kiếm quang xuyên qua lồng sắt khe hở, tại Đông Phương Hồng cụt một tay trên lóe lên một cái rồi biến mất.
Sau đó, Lục Kiên lạnh lùng về kiếm vào vỏ.
Lạch cạch một chút.
Một cái cổ tay rơi xuống trên mặt đất, máu tươi phun ra ngoài.
A.
Cánh tay của ta.
Đông Phương Hồng cái này mới phản ứng được, hai mắt trừng lớn, phát ra mổ heo đồng dạng kêu thảm.
Hắn không dám tin nhìn qua trước mắt tay gãy, kêu rên không ngừng, lại cái gì đều không làm được.
Đứng sau lưng Lục Kiền Thẩm Tử Xương càng là giật nảy mình, căn bản không có nghĩ đến Lục Kiền nói ra tay liền xuất thủ, tàn nhẫn đến cực điểm.
Còn dám nói với ta láo.
Tạ An Bình đã chỉ mặt gọi tên, để cho ta đưa ngươi giao cho hắn.
Ngươi đoán xem. Ngươi có thể hay không từ Tạ An Bình trong tay sống sót mệnh đến.
Lục Kiên một mặt lãnh khốc, phảng phất trước mắt chàng diện đối với hắn mà nói chỉ là hạ khoa nhi mà thôi.
Cả tòa trong địa lao, chỉ có hắn băng lãnh thanh âm, còn có Đông Phương Hồng dần dần trầm thấp kêu thảm vang vọng, cái khác giam giữ hung phạm, đều là khí quyển cũng không dám hô hấp.
Chậc chậc, ngươi lừa gạt ai không tốt, thế mà lừa gạt lão Lục.
May mắn hắn tính tình thu liễm không ít, đổi lại là 3 năm trước đây hắn, tay chân chân đều cho ngươi chém đứt, đốt thành cho dương.
Một bên hình lao đạo nhìn xem Đông Phương Hồng kêu thảm,
lắc đầu thở dài. Nói. Ta nói. Đại nhân cứu ta. Ta không muốn chết trong tay Tạ An Bình. Cái này, trong lồng giam Đông Phương Hồng rốt cuộc biết đối mặt chính là cái gì ngon nhân, run rẩy thanh âm nói. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nghe nói như thế, Lục Kiền khỏe miệng khẽ nhếch, vung tay lên, lui về phía sau một bước. Hình lão đạo tiến lên, móc ra chìa khóa mở ra nhà tù thép lồng, đem Đông Phương Hồng xách ra. Sau đó, Lục Kiền tiếp nhận, mang theo Đông Phương Hồng tiến vào địa lao chỗ sâu. Sau ba hơi thở, Lục Kiền dẫn theo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Đông Phương Hồng đi ra, vẻ mặt nghiêm túc. Lão Hình, người giúp gia hỏa này cầm máu. Gia hỏa này trộm điểm đồ vật ghê gớm, ta phải trở về thật tốt suy nghĩ suy nghĩ, người giữa chưa có rảnh rỗi tới hỗ trợ mưu đồ một chút. Được, giữa chưa ta đi tìm ngươi. Hình lão đạo gật gật đầu, tiếp nhận Đông Phương Hồng, cũng không biết từ chỗ nào móc ra một chút đen xì dược cao, nhặt lên tay gãy, tiếp trở về. Một bên xoa thuốc một bên âm hiểm cười nói, chớ lộn xộn à, lão đạo ta dược cao này chỉ có một bộ, nối xương ngay cả gân, tốt lắm lời nói ngày sau ngươi còn có thể cầm chén ăn cơm. Nếu làm hư, vậy ngươi cái cánh tay này cũng chém đi, muốn trực tiếp hoại tử. Đông Phương Hồng nghe xong, lập tức kêu thảm cũng không dám phát ra. Thẩm Tử Xương nhìn thoáng qua, vội vàng đuổi theo Lục Kiên bước chân. Lục Kiên cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, không nên sinh lòng thương hại. Loại người này, làm điều phi pháp, việc ác bất tận, tâm lý ranh giới cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ, bọn hắn nói lời, nửa chữ cũng không thể tin tưởng. Chỉ có kim cương phích lịch thủ đoạn, mới có thể chấn được bọn hắn. Đây là ta đưa cho ngươi cái thứ hai lời khuyên. Ta hiểu được. Đa tạ Lục đại nhân chỉ điểm. Thẩm Tử Xương mím môi, nhưng vạn nhất ngươi đoán sai, hắn thật không có nói trộm đâu. Vậy cũng không có việc gì, sai liền sai, chẳng lẽ ta còn muốn lấy thân báo đáp, cho hắn chịu nhận lỗi hay sao? Lục Kiên khinh thường cười một tiếng. Thẩm Tử Xương trong lòng rất là phức tạp. Cái này ngắn ngủi hai ngày phát sinh hết thảy, đem thế giới quan của nàng hoàn toàn phá tan. Kiếm Vân Tông trên Mỹ Hảo, còn có Tiềm Long trong doanh trại nhiệt huyết, đều tại trong hai ngày này sụp đổ, hiển lộ ra giang hồ dưới triều đình băng lãnh, đẫm máu tàn khốc hiện thực. Lục đại nhân, ta đi sự vụ chỗ. Thẩm Tử Xương cắn môi một cái, ánh mắt kiên định xuống tới. Đi thôi. Lục Kiên phất phất tay, quay người trở lại mình viện lạc. Vừa rồi Đông Phương Hồng nói ra một cái bí mật kinh người. Hắn tại Tạ An Bình ngồi dưỡng ở bên ngoài một cái tiểu thiếp bên trong, trộm được một viên hổ văn ngọc chế con dấu, bên trên khắc đại ưu trời phù hộ, vạn thế hương thịnh tám cái kim triện. Đây là đại ưu hoàng tộc đồ vật. Tạ An Bình chẳng lẽ trước mặt hướng đại ưu dư nghiệt có thông đồng. Kể từ đó, cục diện liền trở nên cực kỳ phức tạp. Lục Kiền rơi vào trầm tư. Chương 16, có án mạng. Rất nhanh, sắc trời hơi sáng, gió bấc hô hô. Lục Kiên ăn xong điểm tâm, vừa định tu luyện một hồi, Tôn Hắc liền đến bẩm báo, Lục đại nhân, ra án mạng. Ai chết rồi? Lục Kiên thần sắc lạnh lẽo. Đông Ngai liếu ngõ hẻm, Lý Quân. Tôn Hắc nghiêm nghị đáp. Lý Quân. Tên phế vật kia thư sinh Lý Quân. Chết như thế nào, chết ở đâu? Lục Kiên đứng dậy, nhíu mày. Đêm qua tuần tra, cái kia Lý Quân ăn cơm chùa bị Thiên Tiên lâu người đánh cái gần chết. Theo Lý tới nói, Tạ An Bình xem ở trên mặt của hắn. Không có lý do cũng không cần thiết thật chơi chết Lý Quân. Đi. Đi hiện trường phát hiện án. Lập tức, Lục Kiền vung tay lên, đi ra cửa viện, đột nhiên dừng một chút, kêu lên cái kia Thẩm Tử Xương đi. Cái kia phi thiên cảnh áo lam phụ nhân nhất định sẽ canh giữ ở Thẩm Tử Xương bên cạnh. Kéo lên Thẩm Tử Xương, chẳng khác nào kéo lên một cái phi thiên cảnh cao thủ. Tại cái này Sa Thủy huyện bên trong, một cái phi thiên cảnh cao thủ, đủ để bảo vệ hắn chu toàn. Khoảnh khắc về sau, Lục Kiền, Tôn Hắc còn có ba cái thanh y yểm bộ khoái chờ xuất phát, Thẩm Tử Xương rất nhanh cũng cưỡi mặc lân mã đến đây. Đi. Lục Kiến ra lệnh một tiếng, cưỡi ngựa lao vùn vụt mà ra, thẳng đến Đông Ngai liếu ngõ hẻm. Không đến thời gian một nén nhang, hắn liền tới đến một đầu hẻm nhỏ, thấy được vây quanh ở cửa ngõ rất nhiều bách tính, chính chỉ trỏ, nói không ngừng. Nhìn thấy Lục Kiến đến, những người dân này phần phật một chút tản ra, nhường ra hẻm nhỏ cửa vào. Tôn Hắc, ngươi đi hỏi thăm láng giềng, Thẩm Tử Xương, ngươi đến cùng ta cùng một chỗ. Lục Kiên dò xét bốn phía, phân phó một tiếng, thần sắc ngưng lại. Hắn đã nghe được mùi máu tươi. Sau đó, Lục Kiên liền dẫn Thẩm Tử Xương đi vào hẻm nhỏ, đẩy ra rách dưới cửa sân, đập vào mắt liền nhìn thấy trên mặt đất một bộ cứng ngắc thi thể ghé vào tuyết bên trong. Máu tươi ngưng kết tại đầu bốn phía. Ở bên cạnh, có một cây dính lấy máu côn sắt, đen thui. Lục Kiên vòng quanh thi thể chuyển ba vòng, sau đó ngồi xuống, tỉ mỉ xem xét thi thể. Vết thương ở sau gáy, có rất nhỏ lõm. Hư hư thực thực côn trạng vật cứng trọng kích mà thành, nhưng đây không phải vết thương chí mạng. Lục Kiên đem thi thể lật lên, cau mày nói, vờ môi phát tím, làn da biến bạch,
tứ chi biến thành màu đen, toàn thân có chút co vào, là tổn thương do giá rét triệu chứng. Cái này Lý Quân, là bị đánh ngất xỉu về sau, tươi sống chết quóng. Tử vong thời gian, hẳn là một canh giờ trước đó. Nhớ kỹ. A nha. Thẩm Tử Xương lúc này mới từ trong lúc kinh ngạc hoàn hồn, vội vàng móc ra giấy bút ghi chép. Đợi nàng ghi chép xong, Lục Kiền cũng tra xét xong hiện trường, có thể nhận định, đây là một trận lâm thời khởi ý án giết người. Bất quá kỹ càng tình tiết vụ án, chỉ sợ còn phải hỏi một chút người trong cuộc. Lục Kiền đi vào trong nhà, liền nhìn thấy một cái áo gai nữ tử ngồi tại đường bên trong duy nhất trong một cái ghế, toàn thân bọc lấy thật dày áo đông, trong ngực còn ôm một cái tiểu nữ hài. Nhà chỉ có bốn bức tường. Lục Kiền nhìn bốn bề một chút, ánh mắt rơi vào áo gai nữ tử trên thân, ngươi chính là Lý Quân nương tử, Cơ Dao. Nghe tiếng, áo gai nữ tử ngẩng đầu lên, để người hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp nàng ước chừng 20 tuổi, hạt dưa khuôn mặt, ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, lê hoa đai vũ, để người thương tiếc. Cho dù người mặc áo gai, cũng khó nén nàng thanh lệ thoát tục tú diễm. Đáng tiếc là, nàng này trong mắt tuyệt vọng, bi thương, âm u đầy tử khí, không có nửa điểm linh khí. Nàng đứng lên, quanh thân bọc lấy áo đông tản ra, xoay người hành lễ, hiển lộ ra rung động lòng người mãnh liệt sóng cả, nô gia Cơ Dao, gặp qua Lục đại nhân. Thanh âm khàn khàn, không có một tia cảm ứng, như là cái xác không hồn khôi lỗi máy móc. Phen này động tác, lập tức để trong ngực nàng nữ đồng bừng tỉnh, ngại thanh mại khí hô một tiếng, nương. Lệnh. Áo gai nữ tử trên mặt lúc này mới có mấy phần sinh khí, vội vàng ôm chặt nữ đồng. Lục Kiên liếc qua nữ đồng, nhíu mày hỏi, Cơ Dao, là ngươi đánh ngất xỉu phu quân của ngươi, Lý Quân đi. Vâng. Áo gai nữ tử tầm mắt buông xuống. Yên lặng lên tiếng. Thẩm Tử Xương nghe vậy sững sờ. Vì cái gì? Lục Kiên thần sắc không thay đổi, tiếp tục hỏi. Hắn muốn bán đứng Dao Dao đổi tiền, đi Thiên Tiên lâu gặp cái kia Như Thủy cô nương. Ta không thể làm gì khác hơn là động thủ, một côn đem hắn đánh cho bất tỉnh, đem Dao Dao đoạt lại. Áo gai nữ tử cười thảm một tiếng, đắc. Câu nói này, để Thẩm Tử Xương chấn động trong lòng. Vậy ngươi vì cái gì không cứu người, mặc cho hắn tại bên ngoài chết quóng? Ngươi đây là có ý định giết người. Theo luật nên chém. Lục Kiên thần sắc nghiêm lại, uy nghiêm vừa quát, âm thanh chấn như lôi đỉnh. Lúc này, áo gai nữ tử toàn thân siết chặt, trong ngực nữ đồng cũng bị giật mình kêu lên, dọa đến chui thẳng áo gai nữ tử trong ngực. Sau một khắc, để người kinh ngạc một màn xuất hiện. Áo gai nữ tử bịch một chút quỳ xuống, câu khẩn nói, Lục đại nhân, nô gia biết. Bất quá, trước lúc này, có thể nắm ngươi giúp Dao Dao tìm một chỗ người trong sạch sao? Nô gia văn ngươi. Nô gia nguyện ý kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo đáp Lục đại nhân. Lần này, là thật người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Một bên Thẩm Tử Xương con mắt hơi đỏ lên. Đại nhân, hỏi thăm rõ ràng. Cái này, Tôn Hắc đi đến, bẩm báo nói. Thẩm Tử Xương, ngươi trông giữ lấy người bị tình nghi. Lục Kiên gật gật đầu, theo Tôn Hắc đi ra ngoài phòng. Sắt vách bảng đại nương là thứ nhất người chứng kiến, nàng tới đưa cháo thời điểm nhìn thấy Lý Quân chết rồi, là nàng báo án. Mặt khác, nàng ước chừng tại giờ dần nghe được Lý Quân, cơ nương tử tại cãi lộn. Lý Quân muốn đem hắn 3 tuổi hấu nữ bán cho người người môi giới đổi tiền. Cơ nương tử tự nhiên không chịu. Hai người cãi lộn rất lợi hại. Cãi lộn cuối cùng, Lý Quân tựa hồ mắng cơ nương tử một tiếng đáng phụ, hậu viện Chu thợ rèn, còn có bên cạnh hoàng đồ tể, khổ lực mạnh đều nghe được. Sau đó cãi lộn kết thúc, không tiếng vang nữa. Thuộc hạ đã từng cái nói bóng nói gió, liên tục tra hỏi, bọn hắn căn cứ chính xác nói đều không có vấn đề. Tôn Hắc ký càng bẩm báo nói. Đáng phụ. Lục Kiến nghe xong, sờ lên cái cảm. Câu này đáng phụ hẳn là đối cơ nương tử tạo thành thành tấn tổn thương, cộng thêm trạng thái yên lặng, lúc này mới sẽ kết thúc cái lộn. Lý Quân đắc ý phía dưới, cướp được hài tử, lại không nghĩ rằng cơ nương tử tại chỗ bộc phát, cho hắn một cái chính nghĩa mượn côn. Lục đại nhân, ngươi cảm thấy án này nên như thế nào kết án? Tôn Hắc chắp tay, thử thăm dò. Trước không đổi, hỏi lại hỏi cái kia cơ nương tử. Lục Kiên khoát tay chặn lại, dẫn Tôn Hắc lại lần nữa đi vào trong nhà, mở miệng liền hỏi. Cơ nương tử, ngươi là đãng phụ sao? Nghe vậy, quỳ trên mặt đất cơ nương tử bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng nhợt, nghiến chặt hàm răng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nhìn một cái Tôn Hắc, lại cúi đầu. Thuộc hạ đi ra ngoài trước, nhìn nhìn lại có hay không manh mối. Tôn Hắc gặp đây, chắp tay quay người, đi ra ngoài phòng. Tốt, ngươi có thể nói. Lục Kiên thần sắc lãnh không nói. Vâng. Cơ nương tử nâng lên trán, thê thảm cười một tiếng, 3 năm trước đó, nô gia gả cho Lý gia. Vẫn là hoàn hảo chi thân. Nhưng mà, đêm động phòng hoa trúc, không thấy Lạc Hồng, Lý Quân liền nhận định nô gia đã sớm mất trong trắng, từ đây đối nô gia là ác ngôn tương hướng, đụng nô gia một chút đều cảm thấy buồn nôn.
gia đạo sa sút về sau càng là tầm hoa vân liêu, chưa từng cố ra. Ngươi còn nhỏ luyện võ qua sao?
Lục Kiên nhíu mày hỏi.
Ừm. Nô gia là nhục thân cảnh ba cảnh, luyện cốt, khí lực 800.
Cơ nương tử gật đầu đáp.
Thì ra là thế.
Lục Kiên gật đầu không nói lời nào.
Bất luận cái gì vận động dữ dội, cũng có thể làm nữ tử thân thể thụ thương, thoát màng.
Đây là học sinh cấp 2 lý tri thức, thế giới này đan dược y thuật là phát đạt, nhưng ở nhân thể thưởng thức bên trên, vẫn là cực kỳ kiêng kỵ, cũng không có truyền bá quá rộng.
Lục đại nhân.
Nô gia nguyện ý đền tội.
Chỉ cầu Lục đại nhân là giao giao tìm một chỗ người trong sạch.
Cơ nương tử lại lần nữa dập đầu cúi đầu.
Cái chán chạm đến băng lãnh thấu xương mặt đất.
Tinh tế bàn tay thon dài chăm chú chụp lấy sàn nhà.
Hiển nhiên, nàng là đã là quyết tâm muốn như vậy làm.
Một bên trẻ con nữ gặp đây, ngập nước tròn căng trong mắt to tràn đầy ngây thơ, lôi kéo cơ nương tử ống tay áo, lại hơi sợ nhìn Lục Kiền một chút, gấp quỳ xuống theo.
Lý gia người đâu?
Mẹ ngươi nhà người đâu?
Lục Kiền cư cao hai dưới, nhìn qua cơ nương tử thủ trên lưng nước ra, lạnh lùng hỏi.
Từ cái này sau một đêm, nhà mẹ đẻ liền cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, lý gia người cũng cho là ta không tuân thủ phụ đạo, bây giờ chúng ta nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo rất mùng tơi, lý gia thân thích đã sớm không nhận nô gia cùng giao giao.
Cơ nương tử run giọng nói, thanh âm rất là bi thương.
Một bên Thẩm Tử Sương gặp đây, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được.
Ta nhớ được ngươi hẳn là bệnh, nhà ngươi như thế chi nghèo, hẳn là không có tiền chữa bệnh, ngươi làm sao khỏi bệnh rồi?
Lục Kiên đột nhiên đặt câu hỏi.
Hồi đại nhân, là sắt vách hảo tâm bàng đại nương cho nô gia một bao thảo dược, nô gia cảm cúm mới tốt chuyện.
Cơ nương tử thành thật trả lời.
Bởi như vậy, bản án là thật không có điểm đáng ngờ.
Lục Kiên khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, tựa hồ có chỗ quyết đoán.
Đúng lúc này, một tiếng rất là phách lối thanh âm nam tử từ ngoài phòng truyền đến, ta thế nhưng là Ngụy đại nhân chất tử, Tôn Hắc, ngươi chỉ là một cái tiểu bộ khoái còn dám cản ta.
Tranh thủ thời gian gọi Lục Kiền tiểu tử kia ra gặp ta.
Chương 17, Cha Hoang.
Nghe được thanh âm, Lục Kiền thần sắc trầm xuống.
Ngươi đứng lên trước đi.
Phất phất tay, Lục Kiền quay người đi ra ngoài phòng.
Cái này, tại cửa sân, đứng đấy một người mặc thượng đẳng tơ lụa hoàng y, có chút béo phì trung nhân nhân, nghiêng ngửa đầu, thần sắc rất là kiêu căng.
Ở phía sau hắn, có hai cái huyền hoàng trường sam thanh niên, ôm kiếm, một mặt ngạo nghễ.
Tôn Hắc thì là canh giữ ở cửa sân chính giữa, như là một đồng hồ tháp.
Nhìn thấy Lục Kiền, Thẩm Tử Sương hai người ra, Tôn Hắc khẽ gật đầu, lui qua một bên.
Huyền Hoàng Tông đệ tử.
Lúc này, Thẩm Tử Sương nhìn thấy huyền hoàng trường sam ống tay áo văn tú sơn hình đồ án, con người hơi co lại.
Khó trách hai người này như thế ngạo nghễ. Nguyên lai là Huyền Hoàng Tông đệ tử.
Ngụy sư ra đến đây, cần làm chuyện gì?
Lục Kiền đi đến Hoàng Y Dì trung niên nhân trước mặt, tùy ý đất chắp tay một cái, lạnh lùng hỏi.
Hừ! Tiểu tử ngươi thật to gan, thế mà để Tôn Hắc ngăn cản ta.
Thật sự cho rằng leo lên Lý Phong, liền có thể hoành hành không trở ngại.
Ta cho ngươi biết. Tại cái này xa thủy huyện, vẫn là thúc thúc ta, huyện lệnh đại nhân định đoạt.
Còn không mau mau hành lễ bồi tội.
Hoàng Y Dì trung niên nhân nghiêng qua Lục Kiền một chút, khịt mũi coi thường.
Lời này vừa nói ra, bốn phía bách tính lập tức xì xào bàn tán bắt đầu.
Cái này huyện lệnh Ngụy đại nhân cùng Lục đại nhân không hợp nhau là ai cũng biết.
Dĩ vãng Lục đại nhân vẫn là nhục thân cảnh đỉnh phong, một mực bị nhằm vào, ở vào hạ phong, không biết Lục đại nhân lần này tấn thăng cương khí cảnh, có thể hay không kiên cường bắt đầu.
Nếu là huyện lệnh đại nhân đích thân đến, ta Lục Kiền tự nhiên bồi tội.
Bất quá Lục Kiền cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ là một cái phế vật, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Cũng nghĩ để cho ta Lục Kiền chịu nhận lỗi, dựa vào cái gì?
Bằng dung mạo ngươi xấu.
Ngắn nhỏ bất lực.
Lục Kiền.
Ngươi lại dám mắng ta.
Ngụy sư ra sắc mặt đại biến, con mắt trừng đến đùng ngục tròn, vừa sợ vừa giận.
Ở phía sau hắn, kia hai cái huyền hoàng tông đệ tử thần sắc rét lạnh xuống tới, bên hông trường kiếm rút ra nửa tấc.
Mắng ngươi liền mắng ngươi.
Còn cần đến chọn thời gian.
Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là về trước đi nhìn xem, ta đêm xem sao trời. Tính tới mẹ ngươi mộ phần bị lợn rừng tới, ngươi mấy cái kia cha hoang ngay tại thay mẹ ngươi thu liễm cho cốt đầu.
Lục Kiên khỏe miệng khẽ nhếch, không khách khí chút nào phun nói.
Lần này, Ngụy sư gia là tức giận đến ba phần xuất thế, thất khiếu bốc khói, sắc mặt xanh đen, cả lâm mà nói, ngươi.
Lục Kiên, ngươi làm càn.
Nhanh cho, giết hắn cho ta.
Dứt lời, hơi nhấc ngón tay, chỉ vào Lục Kiên, toàn thân đều giận đến phát run.
Vừa mới nói xong, hai tên huyền hoàng tông đệ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, trên thân bước lên hoàng quang.
Chanh!
Cơ hồ trong cùng một lúc, đồng loạt rút đao tiếng vang lên.
Tôn Hắc,
còn có Lục Kiền mang tới một đám chấn phủ ti bộ khoái cùng nhau rút ra trường đao, một tay nâng lên, lộ ra trong tay áo cung nỏ, nhắm ngay Hoàng Y Lý trung niên nhân ba người. Thân hình di động ở giữa, tạo thành một vòng dây. Soạt. Bốn phía bách tính nhìn thấy cái này một bộ dương cung bạt kiếm tràng diện, lập tức tan tác như chim ông. Nhưng vẫn là có mấy cái gan lớn không sợ chết, núp ở phía xa vây xem. Thẩm Tử Xương gặp đây, mí môi, tay cũng đặt tại bên hông bảo kiếm bên trên. Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, tập sát chấn phủ ti ngân bài bộ đầu, chẳng cần biết ngươi là ai, ngày mai ngươi đều phải đầu người rơi xuống đất. Cái này, Lục Kiền ôm vòng tay ngực, khinh thường nói. Hoàng Y Dì trung niên nhân nghe vậy, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, cuối cùng cắn răng phun ra hai chữ, thu tay lại. Hai cái Huyền Hoàng Tông đệ tử hung hăng trừng Lục Kiền một chút, ánh mắt toán độc, thu hồi trường kiếm, trên người hoàng quang cũng thu liễm nhập thể. Hừ, không biết tự lượng sức mình, đồ con lợn một cái. Lục Kiền gặp đây, tại chỗ rêu cợt một tiếng. Lục Kiền, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Nhanh lên đem cơ nương tử giao ra. Cái này cái cỏ cán mạng, huyện lệnh đại nhân muốn đích thân thẩm vấn. Ngụy sư gia nghiến răng nghiến lợi, cố nén lửa giận trong lòng nói. Thật sao? Huyện lệnh đại nhân thủ lệnh đâu? Lục Kiền nhướng mày. Lục Kiền, ngươi dám chống lại huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh. Huyện lệnh đại nhân là thất phẩm, ngươi chỉ là một cái bộ đầu chỉ là cựu phẩm mà thôi. Ngươi dám chống lại trên mệnh, ta ngay tại chỗ lột ngươi cái này một thân khôi giáp. Ngụy sư gia người giận tí mặt, thanh âm đề cao một cái tám độ. Uy hiếp ta. Nói ngươi heo thật đúng là khen ngươi, heo cũng còn có đầu óc đâu. Ngươi ngay cả đầu óc đều không có. Ta Lục Kiền là chấn phủ ti người, bại miễn bổ nhiệm chỉ trải qua chấn phủ ti, lúc nào muốn nghe huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh rồi. Lại nói, nhưng phàm là án mạng, trước hết trải qua ta chấn phủ ti xử lý, huyện lệnh đại nhân muốn thẩm vấn cơ nương tử, cầm thủ lệnh đến. Nếu như không có, cút cho ta. Lục Kiền khinh thường cười một tiếng, phất phất tay, liền cùng đuổi rồi đồng dạng. Cái này còn cần xử lý sao? Người sáng suốt đều biết là cơ nương giết chết phu quân của nàng Lý Quân. Chứng cứ vô cùng xác thực. Lục Kiền, ngươi ngang ngược ngăn cản, hẳn là ngươi nghĩ bao che hung phạm. Nghe được câu này, Ngụy sư gia khẽ cắn môi, cũng không có lùi bước. Nhiều người nhìn như vậy, nếu là hắn rút lui, truyền ra đi, mặt mũi của hắn còn có thể treo được. Thậm chí, ngay cả thúc thúc hắn huyện lệnh đại nhân mặt mũi cũng muốn vứt bỏ. Sau khi trở về nhất định sẽ bị trách phạt gian dạy. Hắn không thể lui. Hôm nay, làm sao cũng muốn cướp được cái kia cơ nương tử. Ai nói cơ nương tử là sát hại Lý Quân hung thủ? Lục Kiên cười lạnh, nói ra một câu để nhân ý liêu. Bốn phía bách tính nghe xong, lập tức ngạc nhiên không thôi. Cái này, Lục Kiên nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, trải qua bản bộ đầu suy đoán, thăm dò, còn có đối cơ nương tử hỏi thăm, sát hại Lý Quân người, chính là huyết thủ đồ tể Lệ Phi Hồng. Người này thị sát thành tính, chuyên chọn dân chúng vô tội ra tay, đêm qua sát hại Lý Quân, còn để lại chứng cứ, sau lưng Lý Quân khắc xuống huyết thủ hai cái chữ to. Hoa. Thanh âm truyền ra, bốn phía bách tính liên tục kinh hô, trên mặt đều hiện lên ra khủng hoảng chi sắc. Nhưng cũng không có nhiều ít chất vấn. Thuần túy là bởi vì Lục Kiền có thần bắt chi danh, Sa Thủy huyện, Hợp Nguyên huyện, Phi Vân huyện ba huyện án mạng phần lớn là từ hắn phá. So với huyện lệnh đại nhân, Lục Kiền càng có thể tin độ. Gia hỏa này thực sẽ gạt người. Nhìn xem Lục Kiền chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, Thẩm Tử Xương trong lòng âm thầm đích thì thầm một tiếng. Nhưng chẳng biết tại sao. Là cơ nương tử mẫu nữ dẫn theo tâm cũng trầm tĩnh lại. Nói hiệu nói vượng. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Ta muốn đi nhìn thi thể. Lúc này, Ngụy sư ra gầm thét một tiếng, sinh khí đến cực điểm, liền muốn xâm nhập trong viện. Vâng. Đúng lúc này, Lục Kiền thể nội bộc phát ra kinh người dương cương huyết khí, quanh mình ba trượng, tuyết động phi tốc hòa tan. Ngụy sư ra, ta khuyên ngươi đừng dùng sức mạnh. Lung tung xâm nhập hiện trường, ta sẽ đem ngươi coi là nghi phạm đồng bọn, ý đồ phá hư hiện trường manh mối. Loại tình huống này, ta chém ngươi, huyện lệnh đại nhân cũng không thể nói gì hơn. Lục Kiên thần sắc băng lãnh, hai con ngươi sắc bén như đao. Toàn thân lộ ra ngưng động như thực chất sát khí. Ùng ục. Ngụy sư gia nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác được Lục Kiền trên người áp bách, liền giống bị mánh hổ để mắt tới bé thỏ trắng, kìm lòng không được lui ra phía sau một bước. Nhưng sau một khắc, gia hỏa này thần sắc biến đổi, cười lạnh nói, Lục Kiền, ngươi một giới bộ đầu, thế mà đối ta lớn lối như thế vô lễ. Tốt tốt tốt. Ta cái này trở về bẩm báo huyện lệnh đại nhân, phạt đổng lộc của ngươi, đem thủ hạ của ngươi toàn bộ cách chức. Ha 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 ha. Ta không động được ngươi, nhưng là ngươi đám kia bộ khoái, tên chức đều là treo ở trong huyện nhà, toàn diện từ bỏ rơi, nhìn ngươi còn có hay không thủ hạ nghe ngươi hiệu lệnh. Nói xong, đắc ý cùng thiếu, khí diễm rất là phách lối. Không sai, trước cách rơi thủ hạ của hắn,
nhìn về sau còn có hay không người dám cùng hắn. Chỉ là một cái bộ đầu, lại dám đối ta Huyền Hoàng Tông đệ tử vô lễ. Bên trái cái kia Huyền Hoàng Trường Sam thanh niên ánh mắt âm hàn, khinh miệt nhìn xem Lục Kiền. Chấn phủ ti còn không phải bệ hạ một con chó. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều là bệ hạ, là ta Huyền Hoàng Tông đánh trở về, ngươi thân là chấn phủ ti bộ đầu, liền là Huyền Hoàng Tông nô tài, một con chó, còn dám lớn lối như vậy. Ngay cả huyện lệnh đại nhân đều không để vào mắt. Một cái khác Huyền Hoàng Tông đệ tử ngạo nghễ miệt thị nói. Thật sao? Như vậy không biết các ngươi có hay không tu luyện bệ hạ mới sáng tạo ra địa giai công pháp. Lục Kiên ánh mắt phát lạnh. Phanh 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 phanh. 7 tiếng trầm đục trong cơ thể hắn tuôn ra. Cương khí bạo phát xuống, Lục Kiền chân trái giẫm một cái. Két rồi một tiếng. Lấy chân trái của hắn làm trung tâm, to lớn vết dạn trong nháy mắt, giống như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, thậm chí lan tràn đến bốn phía trên vách tường. Ngay sau đó, cuồng phong nổ lên, Lục Kiền thân hình như điện, trong nháy mắt oanh bắn tại bên trái cái kia Huyền Hoàng Tông đệ tử trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Tinh hà phá cương quyền. Ầm. Trong không khí bị trực tiếp đánh ra một cái áp xúc pháo không khí. Không được. Áo vàng thanh niên thấy hoa mắt, liền cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt khí áp đặt ở trên mặt, ép tới mắt người phát đau nhức, đều không mở ra được tới. Hắn không khỏi giật nảy cả mình, biết đã tới không kịp đề phòng, đột nhiên chợt quát một tiếng. Huyền Hoàng khí cương. Vội vàng cuống quýt ở giữa, hắn chỉ có thể buộc phát tam khiếu cương khí, thi triển ra Huyền Hoàng Tông Huyền giai hộ thể ngoại công. Một tầng vàng mênh mông quang mang, từ hắn dưới lớp da nổi lên. Tại thân thể ba tấc bên ngoài hình thành một tầng khí cương. Nhưng là, Lục Kiền một quyền oanh đến, tựa như tinh hà cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Phu một tiếng trầm đục. Khí cương trực tiếp bị nắm đấm phá vỡ, sau đó bịch một cái, nắm đấm hung hăng nện trên mặt của hắn. Chương 18, sẽ giặt quần áo nấu cơm sao? A. Hét thảm một tiếng. Áo vàng thanh niên bị một quyền đánh vào trên mặt, lực lượng cường đại giống như dòng lũ dâng lên mà ra, đem cả người hắn đánh bay bắt đầu, giống đạn pháo đồng dạng hoành bắn đi ra. Giữa không trung, miệng bên trong bay ra mười mấy cái răng, máu tươi cuồn phún. Ầm ầm. Người này đập đến ở bên cạnh tường viện bên trên, trực tiếp đụng xuyên, theo băng tán bắn ra bốn phía tảng đá, lại lần nữa bay ra 30 mấy mét, đem một cái khác chắn tường viện cũng trực tiếp xô ra một cái hình người. Ta thân là đường đường mệnh quan triều đình, cựu phẩm bộ đầu, một mình ngươi không quan không có chức dân đen cũng dám nhục mạ ta, ở trước mặt ta cuồng. Thật sự là muốn chết không biết địa phương. Lục Kiên trên tay, khinh thường cười một tiếng. Một bên, một cái khác Huyền Hoàng Tông đệ tử giận tím mặt, toàn thân hoàng quang đại phóng, hiển nhiên là cương khí vận chuyển đến cực hạn, muốn rút kiếm chém giết cương khí hao hết Lục Kiền. Nhưng trong lúc vô hình, có một cỗ dọa người khí thế khóa chặt ở trên người hắn, phảng phất là bị Cửu Thiên Lôi Đình khóa chặt lại, một khi có hành động, liền sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Phi thiên cảnh cao thủ. Cái này Lục Kiền có phi thiên cảnh cao thủ thủ hộ. Giờ phút này, đám người chấn kinh. Mặc kệ là dân chúng vây xem, lại hoặc là Tôn Hắc, Thẩm Tử Sương, Ngụy Sư Gia, còn có Chu Thập Nhất chờ một đám bộ khoái, cũng không nghĩ tới, Lục Kiền nói đánh là đánh, thế mà đem một cái Huyền Hoàng Tông đệ tử mặt đều đánh lệch ra, răng đều toàn bộ đánh không có. Nhìn dạng như vậy, vừa rồi cái kia bị đánh bay Huyền Hoàng Tông đệ tử mặt xương vỡ rơi, không chết cũng phải tàn phế. Lục Kiền, ngươi dám đánh tổn thương Huyền Hoàng Tông đệ tử, như thế vô pháp vô thiên, ta nhất định bẩm báo huyện lệnh đại nhân. Không, ta muốn bẩm báo quận trưởng đại nhân. Đưa ngươi thiên đao vạn quả. Ngũ mã phanh thây. Cái này, Ngụy Sư Gia trừng trong mắt, tức giận quát. Thật sao? Lục Kiến nghe tiếng quay đầu, giữ tợn cười một tiếng, càng vô pháp vô thiên còn tại phía sau đâu. Dứt lời, chân đạp cương đấu, nhân quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Ngụy Sư Gia trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Ta là huyện lệnh đại nhân chất tử. Ngụy Sư Gia chỉ là nhục thân cảnh đỉnh phong, nhìn thấy Lục Kiến ác lang hung hổ khuôn mặt, không khỏi hoảng sợ gào thét. Đáp lại hắn, là Lục Kiến một cái đại thủ. Như ưng chảo nhô ra, một phát bắt được hắn buộc tóc. Mặc dù bây giờ không có cương khí, nhưng Lục Kiền nhục thân 1.8 vạn cân khí lực, cầm mạng ném tượng, thần lực kinh người, Ngụy Sư Gia sao có thể ngăn cản, bị Lục Kiền một tay nhấc lên. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn làm gì? A Thanh, cứu ta. Giống một con gà con đồng dạng bị xách giữa không trung, Ngụy Sư Gia ra sức dãy rủa, tứ chi cuồng đá loạn quay, đánh vào Lục Kiền trên thân, hướng một cái kia Huyền Hoàng Tông đệ tử cầu cứu. Nhưng mà, Lục Kiền kim trung cháo mát cấp, điểm ấy công kích không thương không ngứa. Tiểu xuất sinh. Lục Kiên ánh mắt phát lạnh, một bước như tiễn, đi vào lấp kín đá xanh tường viện trước. Lực lượng khổng lồ, nắm kéo Ngụy Sư Gia tóc ra đầu, để hắn phát ra liên tục kêu thảm. Nhưng sau một khắc, Lục Kiên dẫn theo đầu của hắn, hướng trên tường chính là như vậy vỗ. Phanh. Đá xanh dày tường chấn động, đánh rơi xuống không ít cho bụi tuyết rơi.
Ngụy sư gia chỉ cảm thấy đầu ông một chút, cái trán kịch liệt đau nhức không thôi, tựa như muốn nứt mở đồng dạng. Không đợi hắn kêu lên thảm thiết, Lục Kiền mặt không biểu tình, nắm lấy Ngụy sư gia đầu, liền hướng trên tường đá quay, một chút một chút một chút. Mấy lần qua đi, cái này Ngụy sư gia toàn thân giống con cá chết, rốt cuộc bất lực dãy rủa, chỉ có thể càng không ngừng kêu rên, kêu thảm, cầu xin tha thứ. Cứu! Cứu mạng! Dừng tay! Không muốn! Cái gì? Đừng có ngừng! Yêu cầu như vậy ta còn thực sự chưa từng gặp qua, bất quá, ta Lục Kiền đại từ đại bi, thích hay làm việc thiện, đáp ứng ngươi. Dứt lời, Lục Kiền dẫn theo Ngụy sư gia đầu hướng trên tường đống nhiên vỗ, tốc độ bạo tăng. Nếu như vừa rồi tiết tấu là bành bành bành, như vậy, hiện tại liền là phanh 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 phanh. Như là trên chiến trường nổi trống đồng dạng. Rốt cục, quay một chút. Dòng dã lấp kín tường viện bị Lục Kiền dùng Ngụy sư gia đầu đập nước, ầm vang sụp đổ, hiển lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Bụi mù mảnh đá kích thích. Nhìn nhìn lại Ngụy sư gia, cái trán tràn đầy máu, thuận chảy xuống, dính đầy cả khuôn mặt, nhìn vô cùng thê thảm, kinh khủng. Một màn này, để mọi người ở đây vô cùng con ngươi co rụt lại, hít sâu một hơi, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ. Hung tàn. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Lục Kiền quay người lại, mang theo một trận cuồng phong, trong nháy mắt vọt đến một cái khác chắn tường viện trước, nhấc lên Ngụy sư gia liền muốn tiếp tục hướng trên tường đá đụng. Lần này, doa đến Ngụy sư gia vong hồn đại mạo, giơ hai tay lên kêu to nói, đường A. Lục đại nhân. Tiểu nhân biết sai rồi. Vừa rồi ngươi nói ai là tiểu xuất sinh. Lục Kiền một tay giơ Ngụy sư gia, lạnh lùng hỏi. Ta. Ta là tiểu xuất sinh. Ngụy sư gia trên mặt huyết lệ chảy ngang, tràn đầy hoảng sợ sợ hãi chi sắc. Hiển nhiên là bị Lục Kiền chú ý sợ. Vậy ngươi cha đâu? Lục Kiền khỏe miệng khẽ nhếch, lại hỏi. Cha ta Ngụy sư gia nghe xong, lập tức xoắn suýt chần chờ. Thấy thế, Lục Kiền lại muốn dẫn theo đầu của hắn hướng trên tường quay. Không muốn. Cha ta là lao xuất sinh. Ngụy sư gia xem xét, vội vàng kêu lên. Nguyên lai ngươi có tự mình hiểu lấy a, biết ngươi cùng cha ngươi đều là xuất sinh. Lục Kiền rêu cợt một tiếng, hơi vung tay, Ngụy sư gia tựa như một con cá chết, bị ném xuống đất. Bốn phía, đồng dạng cười nhạo vang lên. Thẩm Tử Xương cắn môi một cái, trong lòng thầm than, cái này Lục Kiền là thật xấu. Nhưng khỏe miệng cũng kìm lòng không được vểnh lên. Mang lên bên kia cái kia hôn mê ra hỏa, cút đi, đừng làm phiền ta pha án. Cái này, Lục Kiền vung tay lên, mặt lạnh trách mắng. Lục Kiền, ngươi tốt. Ta nhất định đem chuyện hôm nay nói cho huyện lệnh đại nhân. Ngụy sư ra bỏ lên, sờ một cái chán, đầy tay là máu, lập tức vừa kinh vừa sợ, ngay cả hung ác lời cũng không dám thả. Hừ. Trở về nói cho huyện lệnh đại nhân. Lục Kiền quét ngang bốn phía bách tính một chút, ngạo nghệ bẽ nghệ nói, ta Lục Kiền, 18 tuổi, cương khí cảnh. Một đêm thông thất khiếu. Trẻ tuổi nóng tính. Cả gan làm loạn. Hắn muốn tìm ta tính sổ sách, tùy thời phụng bồi. Một câu nói kia, nói đến ba khí vô cùng, chấn tâm thần người. Tốt. Ta nhất định đem câu nói này nói cho huyện lệnh đại nhân. Ngụy sư ra cắn răng, vô cùng oán độc đáp. Sau đó, tại còn lại cái kia Huyền Hoàng Tông đệ tử nâng đỡ dưới, kéo lên cái kia bị Lục Kiền đánh bay Huyền Hoàng Tông đệ tử, chật vật rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Tôn Hắc cắm đao trở vào bao, đi tới, trong lòng mặc dù cảm thấy có chút sảng khoái, nhưng trên mặt có chút bận tâm. Lục đại nhân, đây có phải hay không là có chút quá rồi? Huyền Hoàng Tông đệ tử địa vị tôn sùng, xem như thấp phối bản Hoàng Thân Quốc Thích. Lục Kiền đả thương một cái Huyền Hoàng Tông đệ tử, liền là đánh Hoàng Thân Quốc Thích, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Mặt khác, Ngụy sư gia là huyện lệnh đại nhân cháu ruột. Mà huyện lệnh đại nhân là một cái cương khí cảnh, thông 50 khiếu cao thủ, khí lực cao tới 6 vạn cân. Hắn hôm nay ném đi như thế lớn mặt mũi, nếu là quyết tâm, trả thù lại, chỉ sợ Lục Kiền ngăn cản không nổi. Lục Kiền khoát tay áo, đã tính trước, không sao. Cái này huyện lệnh đại nhân là người thông minh, hắn sẽ không đụng đến ta, huống hồ, gia hỏa này thải bổ nữ nhân âm khí, tu luyện ta công, thần công chưa thành ngày, hắn sẽ không tự nhiên đâm ngang, ra tay giết người. Coi như hắn tìm người đến đụng đến ta, ta cũng có hậu thủ. Vừa rồi hắn liền kỳ quái, vì cái gì Ngụy sư gia sẽ chạy tới náo sự. Quay đầu tưởng tượng, chỉ sợ là tại giúp thúc thúc của hắn tìm kiếm mỹ mạo nữ tử, tu luyện tà công. Cái này, Thẩm Tử Xương đi tới, nghe được câu này, hơi sững sờ, cả kinh nói, huyện lệnh đại nhân thải bổ nữ nhân tu luyện tà công. Chuyện này là thật. Cái này tại Thanh Dương quận cũng không phải bí mật gì. Lục Kiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh, gia hỏa này chơi qua nữ nhân. Không chết cũng tàn phế, sống sót cũng cùng trong nháy mắt già mấy chục tuổi đồng dạng, sinh cơ khô kiệt,
không mấy năm tốt sống. Nếu không phải Thanh Dương quận quận thủ hộ lấy hắn, hắn sớm đã bị ta trấn phủ ti bắt quý án. Thẩm Tử Xương thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp phóng đại, rất là chấn kinh. Nói như vậy, Sa Thủy huyện huyện lệnh cũng không phải người tốt lành gì. Lục Kiên tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng, cười lạnh nói, có thể để cho Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý cùng những người này tứ không kiêng sợ xem mạng người như cỏ rác, chúng ta huyện lệnh đại nhân, như thế nào lại là một người tốt. Nói xong, hắn vây vây tay, quay người đi vào trong tiểu viện. Tôn Hắc, Thẩm Tử Xương vội vàng đi theo. Trong phòng, Cơ Nương Tử ôm nữ nhi, ngay tại nhẹ giọng an ủi, nhìn thấy Lục Kiền ba người đi tới, lập tức quỳ xuống bái kiến. Ngươi! Các ngươi là đến bắt mẹ ta sao? Ta đem cái này cho các ngươi đừng! Đừng bắt mẹ ta được không? Cái này, cái kia sắc mặt khô héo ba tuổi nữ đồng vươn ra tay nhỏ, đưa tới một vật. Là một cái mạ vàng trường mệnh khóa. Giao giao! Cơ Nương Tử xem xét, lập tức thương tâm yêu kêu một tiếng, nước mắt trượt xuống khóe mắt, ôm chặt lấy nữ nhi. Gặp một màn này, Tôn Hắc, Thẩm Tử Xương nhướng mày, nhìn về phía Lục Kiền. Vụ án này có chút khó phán định a. Dù nói thế nào, Cơ Nương Tử cũng là hung thủ giết người, coi như không thu được về xử trảm, cũng phải xung quân, hoặc là cầm tù mấy chục năm. Bởi như vậy liền là cốt nhục tách rời, người sống sờ sờ luân thẳng kịch. Đúng lúc này, Lục Kiền thần sắc lạnh nhạt, nói ra một câu khiến người ngoài ý. Sẽ giặt quần áo nấu cơm sao? Chương 19, một ngày ba lần. A. Trong phòng đám người sững sờ. Sẽ. Nô gia sẽ giặt quần áo nấu cơm. Cơ Nương Tử nhàn nhạt gật đầu nói. Vậy được đi. Ta có thể để ngươi thoát tội, tẩy trắng. Bất quá, ngươi muốn thay ta giặt quần áo nấu cơm, trừ cái đó ra, còn muốn giúp ta làm một chuyện. Lục Kiên trong mắt tỏa ánh sáng, nói. Lời này vừa nói ra, đường bên trong đám người thần sắc khác nhau. Giặt quần áo nấu cơm. Làm ấm giường xếp chăn. Thẩm Tử Xương đôi mắt đẹp trợn to, không dám tin nhìn qua Lục Kiền, nguyên lai tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, không háo nữ sắc, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to liền, cùng Sa Thủy huyện huyện lệnh đồng dạng, là cái thâm tàng bất lộ lao sói vây đuôi. Tôn Hắc gầm thầm gật đầu, hình như có sở ngộ, nguyên lai Lục đại nhân thích này chủng loại hình. Mới quả văn quân. Khẩu vị hoàn toàn chính xác đặc biệt một điểm. Cơ Nương Tử cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai gò má đỏ bừng, nhẹ cắn môi, tầm mắt buông xuống, phun ra bốn chữ đến, nô gia. Nguyện ý. Thanh âm này nhỏ đến cùng mỗi vo ve bình thường, nếu không phải Tôn Hắc, Thẩm Tử Xương luyện võ qua, hai mắt thông minh, chỉ sợ đều nghe không được. Lục Kiên nhướng mày, ngươi thật nguyện ý. Chuyện này thế nhưng là mỗi ngày đều muốn làm, mà lại là một ngày ba lần. Nói ra, Thẩm Tử Xương khuôn mặt đỏ lên, nhổ một cái. Tôn Hắc khục ho hai tiếng. Cơ Nương Tử khuyên thai sung huyết, ngọc cái cổ đỏ bừng, thanh âm so vừa rồi thấp hơn, vì giao giao, nô gia cái gì đều nguyện ý. Tốt. Lục Kiên hài lòng gật đầu, đợi chút nữa, ngươi liền cùng ta sẽ trấn phủ ti đi. Mỗi ngày ba bữa cơm, ngươi đều phải thay ta thử đồ ăn, nhìn trong thức ăn có hay không độc. A. Thẩm Tử Xương, Tôn Hắc, Cơ Nương Tử ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, kinh hô một tiếng, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lục Kiên lặng lẽ quét qua, trong nháy mắt minh bạch ba người suy nghĩ. Hừ nhẹ nói, các ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta gần nhất có đại động tác, gây thù hằn nhiều người, tuy nói có hậu thủ, nhưng cũng không phòng được người khác hạ độc cam toán, cho nên ta mới tìm cái này Cơ Nương Tử giúp ta thử đồ ăn, để phòng chúng độc. Lại nói, ta Lục Kiền là loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? Hừ, còn nói mình là hoàng hoa đại khuê nữ đâu, cả ngày trong đầu không biết nghĩ cái gì, nếu là ngươi luyện võ có cái này làm màu vàng sức mạnh, đã sớm tấn thăng cương khí cảnh. Cuối cùng một câu nói kia, tự nhiên là ngấm ngầm hại người, chào phúng Thẩm Tử Xương. Thẩm Tử Xương hàm răng cắn môi dưới, thật sâu cúi đầu, xấu hổ đến không dám gặp người. Tôn Hắc ngẩng đầu nhìn trời, kìm lòng không được cảm thán, hôm nay thời tiết coi như không tệ, cái này ánh nắng, thật ấm. Cơ Nương Tử cũng là xấu hổ tú đỏ mặt một trận, bạch một trận, hận không thể trên mặt đất có một cái khe hở cho mình chui vào. Cái này, Lục Kiền thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói, Cơ Nương Tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Việc này có nguy hiểm tương đối lớn tính. Ngươi chẳng qua là nhục thân cảnh, một khi trúng độc, chỉ sợ rất khó cứu trở về. Nếu là thật sự có người đối với hắn hạ độc, đó nhất định là nhằm vào cương khí cảnh quỷ dị kịch độc, Cơ Nương Tử là nhục thân cảnh, tiểu thân bản đoán chừng kháng không được, không mấy lần công phu liền sẽ một mệnh ô hô. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả hình lão đạo đều hết cách xoay chuyển. Cơ Nương Tử suy nghĩ một hồi, trọng trọng gật đầu nói, có thể có một cái sống yên phận chỗ, nô gia vô cùng cảm kích. Đa tạ Lục đại nhân thành toàn. Nói xong, đầu dạp xuống đất, thành kính cúi đầu. Nàng biết, mình đã bị Ngụy sư gia để mắt tới,
cô nhi quả mẫu, đoán chừng là trốn không thoát, duy nhất có thể sống mệnh địa phương, liền là trấn phủ ti. Liền xem như mình chết rồi, Lục đại nhân cũng sẽ chiếu cố tốt Giao Giao. Không hiểu, Cơ nương tử trong lòng đối Lục Kiền sinh ra vô cùng tín nhiệm. Đã ngươi đáp ứng, vậy liền đứng lên đi, thu thập một chút đồ vật, cùng ta về trấn phủ ti. Lục Kiền gật gật đầu, xoay người rời đi ra phòng ngoài. Tại cửa ngõ, Lục Kiền túc nhiên nhi lập, uy nghiêm lẫm liệt nói, án này đã kết án, là huyết thủ đồ tể Lệ Phi Hồng làm án. Láng giềng bách tính, trong đêm khi đóng chặt cửa nẻo, nếu có dị dạng tình huống, lập tức gõ vang đồng la hướng trấn phủ ti cầu cứu. Mặt khác, Cơ nương tử mẫu nữ là gặp qua lưu manh Lệ Phi Hồng diện một người. Bản bộ đầu trước mang nàng sẽ trấn phủ ti bảo hộ, một lần nữa miêu tả Lệ Phi Hồng chân dung. Nếu có lý ra, hoặc là Cơ nương tử nhà mẹ đẻ người tới, liền để cho bọn họ tới trấn phủ ti. Một câu nói kia truyền ra, bốn phía bách tính lập tức bạo động liên tục. Lệ Phi Hồng tại phụ cận, nhìn đến ta phải tranh thủ thời gian thu thập bao phục, hồi hương hạ tránh hai ngày. Lần này thảm rồi. Mấy ngày nay đoán chừng phải cấm đi lại ban đêm không có đi chợ đêm chơi. Hừ hừ, Lục đại nhân anh minh thần võ, một đêm thông thất hiếu, so kiếm vân tông, phi thiên quan, bạch nguyệt lưu quang sơn thiên tài còn muốn thiên tài, nhất định có thể đem Lệ Phi Hồng bắt quý án. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá, Lục đại nhân một mực cẩn nhẫn, hiện tại một khi tấn thăng cương khí cảnh, cứng rắn huyện lệnh đại nhân, cũng không biết về sau sẽ có màn gì hay để nhìn đâu. Rất nhanh, trấn phủ tim một đám bộ khoái thu liễm đồ vật, vây lên hiện trường. Tôn Hắc theo thường lệ móc ra bạc, cho tường viện phá bách tính bồi thường. Chỉ chốc lát sau, một đám người chờ xuất phát, mang theo Cơ nương tử mẫu nữ, còn có Lý Quân thi thể trở về trấn phủ ti. Lục đại nhân thật sự là người tốt ta. Bàng đại nương đứng tại nhà mình cửa sân, nhìn qua đi xa Lục Kiền, kìm lòng không được cảm thán nói. Là a, là cái người tốt. Nhưng thế đạo này, người tốt bình thường sống không lâu mệnh. Thật sự là đáng tiếc. Đúng lúc này, một bên một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Bàng đại nương nhìn lại, lại là một người mặc màu xanh váy ngắn, kéo giỏ rau bình thường cô nương, ước chừng 20 tuổi, sắc mặt hơi vàng, còn có mấy điểm tàn nhang, liền cùng thôn cô đồng dạng. Nhưng duyên dáng yêu kiều ở giữa, lộ ra một cố điểm tĩnh khí chất, tựa như đồng ruộng theo gió lắc lư hoàng hoa cúc. Tiểu cô nương lời ấy sai rồi. Người tốt có hảo báo. Thượng thiên sẽ không cô phụ người tốt. Bàng đại nương lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục nói. Thật sao? Nhưng ta nhìn thấy không phải như vậy nha. Váy xanh thôn cô nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu cười một tiếng, đúng rồi, đại nương, ngươi mua thức ăn sao? Ta gọi Vân Nương, ta trồng đồ ăn ăn rất ngon nha. Ăn có thể nhìn thấy mây trên trời nha. Trở lại trấn phủ ti, Lục Kiền để Tôn Hắc đem Lý Quân thi thể phóng tới băng phòng. Mình thì là mang theo Cơ nương tử, chuẩn bị về mình viện lạc. Kỳ quái là, Thẩm Tử Sương không biết vì cái gì theo tới. Ngươi không đi sự vụ chỗ đi theo ta cái gì? Lục Kiền thần sắc lãnh khốc, hỏi. Khu khu. Ta có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo Lục đại nhân. Thẩm Tử Sương len lén liếc Cơ nương tử ý chí một chút, sinh lòng hâm mộ, ngược lại hỏi. Lục Kiên nhướng mày, hỏi đi. Người cái này đầu óc đều không có hạch đào nhân lớn, nghĩ mãi mà không rõ sự tình ta cũng là có thể lý giải. Thẩm Tử Sương nghe xong, lập tức tức giận trong lòng, nhưng lại không dám hướng Lục Kiên nổi giận, liền trực tiếp hỏi. Đại nhân, ngươi đem vụ án này cắm đến huyết thủ đồ tể Lệ Phi Hồng trên thân, không phải đánh cỏ động rắn sao? Về sau lại thế nào bắt người? Đây chính là chỗ không rõ. Nguyên bản nàng coi là Lục Kiền là tùy tiện vũ hoan, nhưng tưởng tượng Lục Kiền là cái thông minh như vậy người, hẳn là có lý do của mình, nhưng nàng ở trên đường trở về suy nghĩ một đường, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng mà, Lục Kiền cũng không có trực tiếp trả lời nàng, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, trở về nhìn nhìn lại huyết thủ đồ tể Lệ Phi Hồng hồ sơ, không rõ hỏi lại ta. Còn nói mình cực kỳ thông minh đâu. Sau khi nói xong, dẫn Cơ nương tử phất tay áo rời đi. Ghê tởm. Gia hỏa này thật sự là ghê tởm. Thẩm Tử Sương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, âm thầm mắng một câu. Nhưng nàng cũng không chịu để Lục Kiền xem thường, quay đầu liền chạy đi sự vụ chỗ, nhìn Lệ Phi Hồng tội án hồ sơ đi. Cái này, Lục Kiền đã mang theo Cơ nương tử trở lại viện tử của mình trước, lạnh nhạt nói, ngày sau, mẹ con các ngươi liền ở tại bên cạnh ta nhà này lầu nhỏ. Mỗi ngày sáng trưa tối. Sớm một nén nhang thay ta thử đồ ăn. Cộng thêm giặt quần áo trẻ tuổi nấu cơm nấu nước. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Nô gia bái tạ Lục đại nhân. Cơ nương tử phát ra từ nội tâm mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Sau đó, nàng cắn môi một cái, liếc trộm Lục Kiền một chút, yếu ớt hỏi, Lục đại nhân, nô gia thế nhưng là thí phu nữ tử, tội ác tày trời, ngươi thật yên tâm nô gia thay ngươi thử đồ ăn sao? Ngươi không sợ nô gia hại ngươi sao? Thí phu.
Lục Kiến nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, quay đầu cười một tiếng, cùng nó tin tưởng người khác cặn bã lãng tử hồi đầu, không bằng tiễn hắn luân hồi làm chó. Đây là người của ta sinh tín điều. Ngươi làm không sai, không nên tự trách. Dứt lời, vỗ vô Cơ Nương Tử bả vai. Giờ khắc này, Cơ Nương Tử trong lòng dòng nước gấm như suối tuôn, lệ nóng doanh trọng, run giọng khóc dòng nói, nô gia Cơ Giao, đà tạ Lục đại nhân. Nương, nương không khóc. Nhìn thấy nàng dạng này, trong ngực nữ đồng rỗi ra tay nhỏ, xóa đi Cơ Giao nước mắt trên mặt. Xem ra rất là nhu thuận. Lục Kiên âm thầm gật đầu. Không phải hùng hài tử liền tốt. Lão Lục, ta nghe nói ngươi mang theo một nữ nhân trở về. Ngươi rốt cục ăn mặc kéo. Cái này, một đạo trêu chọc thanh âm truyền đến, hình lão đạo lôi thôi hèn mọn thân ảnh, cùng với một trận mùi rượu liền xuất hiện. Chương 20, một lãm chúng sinh tiểu. A, làm sao còn có cái tiểu bất điểm? Hình lão đạo vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức liếc nhìn tại Cơ Nương Tử mâu nữ trên thân, kinh nghi một tiếng. Ánh mắt quay tới, có thâm ý khác nhìn qua Lục Kiền. Tựa hồ muốn nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế mà tốt cái này một ngụm. Lục Kiền cũng lời giải thích, thuận miệng giới thiệu nói, đây là trấn phủ ti hình ngục đầu. Bái kiến hình đại nhân. Cơ Nương Tử thoáng hạ thấp người hành lễ. Được rồi, ngươi trước đi qua đi. Đợi chút nữa cũng nên đến cơm trưa, khi đó ngươi lại tới. Sau đó thay ta đem quần áo tẩy. Lục Kiên phất phất tay. Vâng. Nô gia cáo lui. Cơ Nương Tử lại lần nữa hành lễ, ôm lấy nữ đồng quay người rời đi. Đi thôi, vào nhà nói. Lục Kiên thần sắc nghiêm lại, đi vào trong nhà. Hình lão đạo cười hắc hắc, gấp đi theo tiến đến. Lần nói chuyện này không có tại phòng, mà là thẳng vào viện lạc chỗ sâu tu luyện mật thất. Mật thất chính là dùng thần lửa đường bí kim đúc kim loại mà thành, cửa đá một quan, thanh âm nửa điểm truyền không đi ra, cho dù là phi thiên cảnh cao thủ, cũng nghe lén không đến bất luận cái gì tin tức. Đông Phương Hồng từ Tạ An Bình tiểu thiếp nơi đó lấy được một viên đại ưu hoàng tộc con dấu. Lục Kiên ngồi tại bồ đoàn bên trên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Là dạng gì? Hình lão đạo con ngươi co rụt lại, có chút chấn kinh. Hồ văn tinh bạch ngọc, ước chừng to bằng trứng ngỗng, bên trên khắc đại vũ trời phù hộ, vạn thế hưng thịnh tám cái kim triện. Lục Kiên đơn giản miêu tả một chút. Nghe xong, hình lão đạo sờ lên cái cằm, hồi ước nói, nếu là kia Đông Phương Hồng không có nói sai, viên kia con dấu hẳn là đại vũ hoàng tộc truyền thừa con dấu. Đại vũ hoàng tộc con dấu điểm ba loại, một loại là long văn, là hiển lộ rõ ràng hoàng tộc uy nghiêm, một loại là phượng văn, bình thường cho hậu cung phi tần, còn có một loại là hổ văn, hoàng tộc truyền thừa dùng. Chuyến thừa. Lục Kiên mày nhăn lại. Đúng vậy, ngoại giới vẫn cho là hổ văn là binh phủ, nhưng tinh bạch ngọc từ trước đến nay hiếm thấy hắn hưu, tại đại ưu trong hoàng tộc, dùng để chuyển thừa một ít trọng yếu đồ vật. Thì như đan dược, võ công, thần binh bảo giáp. Kỳ quái, loại vật này, bình thường đều là tại đại ưu hoàng tộc trong tay, làm sao lại cho Đông Phương Hồng một cái tiểu mâu tặc cho trộm đến tay. Hình lão đạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. 20 năm trước, ngay lúc đó Huyền Hoàng Tông tông chủ cầm vũ khí nổi dậy, đánh cho đại vũ trở tay không kịp. Lại thêm lúc ấy đại vũ thuế má trinh dịch cực nặng, bách tính là dân chúng lầm than, tam đại tông phái lại làm trận phản bội, cuối cùng không đến 5 năm, to như vậy một cái triều đình, khí số 800 năm không đến liền sụp đổ. Đại vũ băng quá nhanh, ai cũng không ngờ đến. Bởi vậy, đại vũ rất nhiều bảo vật, đều tại đế đô, chưa kịp dọn đi. Nghe đồn Huyền Hoàng Tông tông chủ đánh vào hoàng cung ngày đó, tại đại vũ trong bảo khố tìm ra 300 triệu lượng hoàng kim, tuyệt thế võ học, thần binh đan dược vô số, cuối cùng đều xung nhập đại huyền quốc khố. Ngươi nói cái này hổ văn con dấu là dùng đến truyền thừa, đến cùng truyền thừa thứ gì? Lục Kiên liếm môi một cái, trong mắt tỏa ánh sáng. Bảo vật. Chân chính bảo vật. Hổ văn con dấu là long hổ phượng bên trong chân quý nhất. Nếu như là thật, hổ văn con dấu nhất định cất giấu tuyệt thế bảo vật manh mối. Hình lão đạo rất là chắc chắn nói. Đúng rồi, thứ này bị kia Đông Phương Hồng giấu ở nơi nào rồi? Tại Sa Thủy huyện, Trúc huyện, Tạ An Bình tiểu thiếp hậu viện hồ nước hạ. Lục Kiên cười lạnh, cái này Đông Phương Hồng cũng là giấu đồ vật quỷ tài, thế mà làm một cái dưới đĩa đèn thì tối, đem đồ vật giấu ở chỗ nào? Hình lão đạo nghe xong, cũng không nhịn không được cười lên. Bất quá, cái này hổ văn con giấu đến cùng là cái kia tiểu thiếp, lại hoặc là chính Tạ An Bình, vẫn là Tạ An Bình đoạt người khác. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Theo lý mà nói, vật trọng yếu như vậy, Tạ An Bình hẳn là giấu ở một cái chỉ có chính hắn biết đến địa phương, hẳn là sẽ không đặt ở hắn tiểu thiếp nơi đó. Còn có, Tạ An Bình như thế nào lại biết là Đông Phương Hồng trộm đồ vật? Là Tạ An Bình cái kia tiểu thiếp dáng dấp như hoa như ngọc. Đông Phương Hồng trộm đồ vật về sau gặp sắc khởi ý, thừa dịp hắn ngủ say đối hắn hạ thủ. Nhưng bị cái kia tiểu thiếp thị nữ gặp được, nửa đường chạy trốn. Lục Kiên hừ lạnh một tiếng.
Thì ra là thế. Nhìn đến lão phu cho hắn tiếp nhận là thật lãng phí bộ kia tốt thuốc cao. Hình lão đạo ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tên kia không phải thái giám sao? Cho nên là hạ thủ. Lục Kiên mặt không chút thay đổi nói. Khu khu. Hình lão đạo tại chỗ bị sặc ở, ho khan liên tục. Mấy giây về sau, hắn khôi phục lại, mục thả tinh quang, nói như vậy, viên kia hổ văn con dấu hẳn là Tạ An Bình cái kia tiểu thiếp. Lục Kiên gật gật đầu, ta cảm thấy cũng thế. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần cái này nam nhân không phải ngu xuẩn, liền sẽ không đem hổ văn con dấu đặt ở một cái bên ngoài nuôi tiểu thiếp nơi đó. Đầu năm nay, võ giả đi tới đi lui, không biết nhiều ít võ giả trời vừa tối liền hóa thân phi tặc, bốn phía trộm cắp. Ném đồ vật là chuyện thường ngày, nói không chừng lúc nào ngay cả người cũng ném đi. Tạ An Bình tìm ngươi muốn Đông Phương Hồng, hắn nhất định là biết hổ văn con dấu, mà lại, hắn cũng có thể là đoán được ngươi biết hổ văn con dấu sự tình, ngươi đoán, hắn có thể hay không tìm người nhìn chằm chằm ngươi. Cái này, hình lão đạo ngẩng đầu nói. Cho nên, cái này hổ văn con dấu tạm thời không thể đi cầm. Nhưng ba ngày sau, Đông Phương Hồng liền muốn giao đến Tạ An Bình trên tay. Lấy Tạ An Bình thủ đoạn, Đông Phương Hồng kia không chứng hàng khẳng định không chịu nổi, trực tiếp liền triệu ra tới. Hình lão đầu, có hay không độc dược, để Đông Phương Hồng vừa đến Tạ An Bình trong tay, lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lục Kiên ánh mắt sắc bén. Độc dược là có, nhưng cái này không được, Tạ An Bình cuối cùng sẽ còn hoài nghi đến trên đầu ngươi. Một khi Tạ An Bình gấp bắt đầu, nói không chừng thực sẽ đi tìm đại ưu đám người kia. Hình lão đạo lắc đầu, cũng không đồng ý Lục Kiên kế hoạch. Khẩu Phật tâm xà Tạ An Bình có thể phát triển an toàn, một là bởi vì hắn rất biết làm việc, hai là hắn có một bang trung thành tuyệt đối kẻ liều mạng khi thủ hạ. Cuối cùng, hắn rất biết hiểu được cân nhắc lợi và hại. Hổ văn con dấu loại bảo vật này, liên quan đến tiền triều đại ưu truyền thừa, nếu để cho đại ưu Dương Nghiệt biết, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm trở về. Đã Tạ An Bình không chiếm được, vậy hắn liền sẽ lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn lợi ích tối đại hóa. Nhất định Tạ An Bình tìm tới đại ưu Dương Nghiệt, như vậy, lão Lục, ngươi phiền phức liền đến. Hổ văn con dấu đối đại ưu rất trọng yếu, nói không chừng bọn hắn sẽ phái ra phi thiên cảnh, thậm chí pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ tới. Đến lúc đó đừng nói là ta, liền ngay cả Lý Phong cũng không giữ được ngươi. Hình lão đạo vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Câu nói này, để Lục Kiền trong mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Phải không đi tìm Lý Phong? Lục Kiền suy tư một hồi, cảm thấy Lý Phong là cái không sai nhân tuyển. Một khi đem chuyện này bẩm báo lên trên, công lao của hắn cũng sẽ không nhỏ. Cái này nhìn ngươi lựa chọn thế nào? Hình lão đạo ý vị thâm trường cười một tiếng, lão Lục, ăn ngay nói thật, ngươi là nhân tài, làm việc tiến thối có độ, dám giết dám liều, tương lai hẳn là có thể hôn đến chấn phủ ti cao tầng. Nhưng nói thật, cũng chỉ là cao tầng mà thôi. Lão hình ngươi có chuyện nói thẳng. Được. Vậy lão phu liền nói thẳng a, ngươi là muốn làm cả đời chó săn, vẫn là muốn làm trên vạn người vương giả. Hình lão đạo phát ra trực kích linh hồn hỏi một chút. Lời này, để Lục Kiền triệt để trầm mặc. Hắn hiểu được hình lão đạo ý tứ. Tại cái này đại huyền bên trong, hắn xuất thân có hạn, cho dù tại lại nhiều công lao, cũng nhiều lắm là hôn đến Lý Phong loại này ngân bài bộ đầu, hoặc là tốt hơn một tầng kim bài bộ đầu. Trên đầu hắn, từ đầu đến cuối đè ép đại huyền một đám chư hầu, còn có vô số cái hoàng tử. Cái này, hình lão đạo còn nói thêm, tuy nói ngươi 18 tuổi tấn thăng cương khí, thiên phú kinh người, nhưng so ngươi thiên phú mạnh hơn còn có rất rất nhiều. Đại huyền hoàng đế 10 cái hoàng tử, công chúa, còn có Kiếm Vân Tông, Phi Thiên Quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn kia một đám tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn tư chất so ngươi tốt, tu luyện võ học so ngươi lợi hại, đan dược nhiều hơn ngươi, còn có các loại sư phó chỉ điểm tu hành. Đáng giận hơn là, ngươi cả ngày đuổi bắt hung phạm, bọn hắn cả ngày tu luyện được so ngươi càng thêm chăm chỉ. Ngươi lại cố gắng, vẫn là đuổi không kịp những người này. Lục Kiên càng thêm trầm mặc. Hắn là có hắc. Nhưng cái này hắc cũng không thể để hắn nhất phi trùng thiên. 93 cái huyệt hiếu, toàn bộ đả thông hết thể cần hơn 48,000 điểm anh hùng. Coi như hắn bình quân 5 ngày một cái hung phạm, một cái hung phạm bình quân 50 điểm điểm anh hùng, hắn cũng phải bắt 4,800 cái, cũng chính là 24,000 trời. Cũng chính là 65 năm. 65 năm sau, hắn mới sở đến cương khí cảnh đỉnh phong. Vận khí tốt, 35 năm mở thiên địa chi tiểu, đột phá đến phi thiên cảnh, vận khí không tốt, thẻ cái bình cảnh 30-50 năm, nói như vậy. Hắn đạt được 100 tuổi khoảng chừng mới có thể tấn thăng phi thiên cảnh. 100 tuổi phi thiên cảnh cao thủ, nhìn qua vẫn được. Nhưng lúc này, những cái kia tam đại tông phái thiên tài, còn có đại huyền hoàng tộc một đám, đoán chừng đều muốn không ít tu luyện tới phi thiên cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, xa xa dẫn trước, một ngựa tuyệt trần. Lục Kiên lại thế nào cam tâm? Hắc hắc, không cam tâm đi.
Hình lão đạo thấy được Lục Kiền không cam lòng, lắc đầu cười nói, lão phu duyệt vô số người, lão Lục, ngươi là không thể nào tình nguyện dưới người. Cho nên, cái này viên hổ văn con dấu, ngươi sẽ chiếm thành của mình. Lục Kiền nghe nói, nâng lên đầu, cười một tiếng, không sai. Cái này hổ văn con dấu ta sẽ chiếm thành của mình. Hắn người mang hặc hệ thống, cộng thêm một cái khác văn minh gia trì, nếu như còn ở nơi này cho người làm chó, vậy cũng quá mất điểm. Hắn muốn một bước, một bước, một bước leo đến tối cao, đăng đỉnh cửu thiên tri thượng, vừa xem chúng sinh tiểu. Bước đầu tiên này, liền là cái này một viên hổ văn con dấu. Chương 21, thèm nàng thân thể. Thần binh, tuyệt học, đan dược. Cái này vĩnh viễn là võ giả truy đuổi đồ vật. Mỗi một kiện thần binh xuất thế, mỗi một dạng tuyệt học lưu lạc giang hồ, mỗi một khỏa cực phẩm đan dược hiện thế, đều sẽ gây nên vô cùng vô tận gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số võ giả tranh đoạt bể đầu. Đại U hổ văn con dấu, cất dấu tuyệt thế bảo vật manh mối. Tuy nói đại U khí số 800 năm hết sạch, nhưng cái này 800 năm xuống tới, vơ vét bảo vật vô số kể, nghe đồn rằng, thiên hạ 72 thần binh, có 50 kiện đều bị đại U phải đi. Cái này 72 thần binh, mỗi một kiện đều là chém sắc như chém bùn, càng có huyền diệu tác dụng. Liên giống với như kiếm vân tông chân phái thần kiếm, linh tê, nghe đồn có thể kiếm tùy tâm động, lấy địch nhân thủ cấp tại ngoài trăm giảm, giết người không thấy máu. Lại tỉ như đại U nổi danh nhất cái kia thanh đế quân kiếm, vừa ra vỏ kiếm, vạn kiếm tế minh, thần phục, bị trực tiếp thu đi, chính là trong kiếm đế vương. Đáng tiếc là, huyền hoàng tông công phá kinh thành ngày đó, đế quân kiếm đã theo đại U phế đế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng Lục Kiền càng cảm thấy hứng thú, là đại U tam đại thần công. Thần nhạc long tượng công, âm dương sinh tử kinh, cửu U thuần dương đạo tàng. Cái này ba môn thần công đều là đương thời nhất đẳng thiên giai công pháp, trải qua đại U vô số thiên tài, cao thủ tuyệt thế mấy trăm năm hoàn thiện, đã gần như hoàn mỹ. Lúc ấy huyền hoàng tông tông chủ Triệu Huyền Cơ đánh vào đại U đế đô, một người độc chiến đại U hoàng tộc tứ đại hộ quốc trưởng lão, đánh cho thiên địa biến sắc, động đất liệt, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ đại U hoàng cung, mấy trăm vạn mẫu đất đều biến thành phế tích. Cuối cùng, Triệu Huyền Cơ cứ thế mà dựa vào cái này võ thánh cảnh giới, đánh giết tứ đại hộ quốc trưởng lão tại hoàng lăng trước đó, về sau cũng chính miệng thừa nhận, tam đại thần công danh bất hư truyền. Hắn là thuần túy lấy võ thánh cảnh giới thủ thắng. Có thể nghĩ, cái này tam đại thần công chi lợi hại. Bất quá, Triệu Huyền Cơ là đương thời đệ nhất nhân, đạt được đại U rất nhiều tuyệt học bí tịch, chỉ sợ đã dung hội quán thông, sáng chế càng khủng bố hơn, huyền ảo thiên giai công pháp. Nói đi thì nói lại, cái này hổ văn con dấu làm sao cầm, thật đúng là một vấn đề. Ba ngày sau, Tạ An Bình tại mở Đông Phương Hồng Miệng, nhất định sẽ đi kêu tiểu thiếp phủ đệ trong hồ nước tìm hổ văn con dấu. Nếu như tìm không thấy, tự nhiên sẽ hoài nghi là hắn cầm. Lục Kiên đầu góc chuyển động, suy tư thật lâu. Hắc hắc, lão phu cũng có một kế. Cái này, Hình lão đạo cười hắc hắc. Ồ. Lục Kiên lông mày nhíu lại. Thay mận đổi đảo. Hình lão đạo cười nói, Đông Phương Hồng tiểu tặc kia tinh thông thuật dịch dùng, ngươi để hắn đóng vai thành hình dạng của ngươi, hấp dẫn Đông Phương Hồng chú ý, sau đó, chính ngươi vụng trộm chạy đi cầm đồ vật. Lục Kiên gật gật đầu, cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Tạ An Bình cuối cùng sẽ hoài nghi đến trên đầu ta, Đông Phương Hồng giả trang ta sự tình cũng sẽ bại lộ. Đây đúng là cái vấn đề. Hình lão đạo khẽ nhíu mày. Đã như vậy, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chúng ta làm cái lớn. Lục Kiên ánh mắt rét lạnh bắt đầu, cái này trấn phủ ti bên trong có mấy cái Tạ An Bình nhãn tuyến, còn có mấy cái huyện lệnh đại nhân thủ hạ, cùng nhau giải quyết sự tình. Lão Lục, ngươi muốn làm gì? Hình lão đạo hai mắt nhíu lại. Tìm ngươi, cướp ngục. Lục Kiên lạnh lùng phun ra bốn chữ. Trong nháy mắt, toàn bộ mật thất an tĩnh một chút. Hình lão đạo lấy lại tinh thần, kinh thán không thôi, chậc chậc chậc, lão Lục, ngươi là thật hung ác. Biện pháp này uổng cho ngươi cũng muốn lấy được. Kiếp này lao nhân tuyển, không phải là cái kia kiếm vân tông phi thiên cảnh cao thủ. Nàng sẽ hỗ trợ sao? Lục Kiên đã tính trước gật đầu, ta có nắm chắc để nàng hỗ trợ. Tốt. Bởi như vậy, Đông Phương Hồng là thật đã chết rồi, những cái kia đang ghét nhãn tuyến cũng mất. Bảo vật cũng tới tay. Tạ An Bình đoán chừng sẽ cảm thấy là đại U Dương Nghiệt biết con dấu hạ lạc, cướp đi Đông Phương Hồng, mà sẽ không hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Diệu a diệu a. Hình lão đạo vỗ tay cười to, khen. Hy vọng cái kia hổ văn con dấu là thật có bảo vật manh mối đi. Lục Kiên cau mày. Người đây yên tâm đi. Bảo vật là nhất định có. Lão phu lấy đầu người cam đoan. Hình lão đạo vỗ bộ ngực, rất là tự tin nói. Lục Kiên gật gật đầu, kia đi thôi, cơm nước xong xuôi. Ta cái này đi tìm cái kia lăng gì. Cũng đúng, chậm thì sinh biến. Yên tâm đi, buổi sáng thời điểm, ta đã đem Đông Phương Hồng đơn độc nhốt tại thấp nhất tầng kia địa lao.
nói đi thì nói lại, lão lục, ngươi thật nhìn chúng cái kia tiểu quả phụ. Tục ngữ nói, muốn xinh đẹp một thân hiếu. Ngươi nếu là thèm thân thể của nàng, cũng là tình có thể hiểu. Hình lão đạo cười hắc hắc, đột nhiên bắt quái. Nghe nói như thế, Lục Kiền tức giận trả lời, nàng thế nhưng là quả phụ. Cái này có cái gì không đúng? Nàng là quả phụ, ngươi đương nhiên không thể để cho nàng lại thủ hoặc quả. Hình lão đạo cười tủm tỉm trêu ghẹo, nhìn mười phần hèn mọn. Lục Kiên lườm hắn một cái, lập tức liền đem cơ nương tử thí phu nguyên do nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Khu khu, cái này cơ nương tử cũng là rất thảm, lão lục ngươi làm một chuyện tốt. Hình lão đạo ho khan một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ cái mông. Sau đó, hai người đi ra mật thất. Vừa ra cửa sân, hắn liền gặp được cơ nương tử, còn có Thẩm Tử Sương hai nữ tại cửa ra vào nói chuyện phiếm. Bái kiến Lục đại nhân, Hình đại nhân. Nhìn thấy Lục Kiên ra, cơ nương tử lập tức hạ thấp người hành lễ bái kiến. Ừm, ngươi để phòng bếp đưa đồ ăn đến đây đi, sau đó ngươi liền có thể thử thức ăn. Lục Kiên khẽ gật đầu, phân phó nói. Vâng, nô ra cái này liền đi. Cơ nương tử quay người rời đi. Ngươi lại có cái gì sự tình? Lục Kiên nhướng mày, nhìn về phía Thẩm Tử Sương. Lục đại nhân, ta suy nghĩ minh bạch. Thẩm Tử Sương trong mắt đẹp lóe ra hưng phấn quan mang, cho người cảm giác giống như là một con nhặt được chủ nhân ném ra cầu chó con. Nghe nàng tiểu nói này, Lục Kiền có chút ngoài ý muốn. Ồ, là Lệ Phi Hồng sự tình. Thời gian ngắn như vậy bên trong ngươi liền nghĩ minh bạch rồi. Phải. Thủ hạ đi nhìn Lệ Phi Hồng hồ sơ, phát hiện người này mỗi lần gây án về sau, cũng sẽ ở người bị hại thi thể trên lưng khắc xuống huyết thủ hai chữ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, làm người giận sôi. Nhưng nghĩ lại, dạng này hung phạm, gây án đều có như thế một loại nghi thức, trời sinh tính cố chấp, gần như bệnh trạng. Dạng này người, nếu là nghe nói có bản án cắm đến trên người hắn, hắn nhất định rất là phẫn nộ, ngược lại sẽ không bỏ trốn mất dạng. Thẩm Tử Sương nói xong, trên mặt hiện ra một loại tự đắc chi ý. Phảng phất tại nói, mau tới tán thưởng ta, mau tới tán thưởng ta. Lần này, Lục Kiền thật đúng là đối nàng có chút lau mắt mà nhìn, nghiêng đầu trên dưới dò xét vài lần, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng có khai khiếu một ngày, có thể có thể. Cha ngươi mẹ ngươi có thể thắp hương còn thần. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tử Sương trên mặt ý cười ngưng tụ, hai gò má tức giận đến có chút phồng lên. Trong mắt phun ra từng tia lửa giận. Thế nào, không phục? Lục Kiên cười lạnh, nếu như ngươi tại ta buổi sáng vu oan Lệ Phi Hồng thời điểm, ngươi liền có thể nghĩ rõ ràng tầng này, ta liền bội phục ngươi. Nghe được hắn câu nói này, Thẩm Tử Sương lập tức đụng phải cường đại đả kích, lẩm bẩm nói, hừ. Lục đại nhân anh minh thần võ, trí dũng song toàn, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Nói đúng âm dương quái khí. Đúng rồi. Lần trước ngươi thiếu 50 lượng hoàng kim đâu? Lục Kiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhớ tới. Cái gì 50 lượng hoàng kim? Thẩm Tử Sương có chút mơ hồ, vô vô đầu, ai nha, tiểu nữ tử giống như có chút chóng đầu, trước tiên cần phải trở về nghỉ tạm. Nói xong, quay người mũi chân một điểm, sử xuất đạp tuyết vô ngân công phu, mấy lần lên xuống liền biến mất tại tường viện về sau. Lục Kiên gặp đây, cũng lười đuổi theo. Nàng còn có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn hay sao? Lão Hình, cùng nhau ăn cơm. Lục Kiên thu hồi ánh mắt, quay đầu hỏi. Hắc hắc, lão phu cũng không muốn làm kia phá hư phong cảnh người. Lục đại nhân, ngươi liền bồi cơ nương tử cùng nhau ăn cơm đi. Lão phu đi tìm 12, 13 kia hai cái tiểu hỏa tử uống ít rượu. Hình lão đạo cười quái dị một tiếng, chắp tay không người thối lui. Nghe vậy, Lục Kiên lắc đầu, quay người đi vào phòng của mình. Chỉ chốc lát sau, cơ nương tử liền dẫn hộp cơm tới. Đem đồ ăn đồng dạng bày đặt lên bàn, sau đó dùng Lục Kiền cho ngân châm thử độc. Không có dị dạng về sau, nàng mới chụp dạng đồ ăn thưởng thức mấy ngụm. Lục Kiên thì là ngồi ở một bên, vận công khôi phục cương khí. Sau một nén nhang, cơ nương tử quay người mời nói, Lục đại nhân, ngươi có thể tới dùng cơm. Ừm. Lục Kiên mở mắt ra, làm được bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn một chút, ngươi không cùng lúc ăn sao. Cơ nương tử nhẹ nhàng lắc đầu, nô gia chính là mang tội chi thân. Sao dám cùng Lục đại nhân cùng một chỗ cùng ăn? Được thôi, ngươi về trước đi chiếu khán con gái của ngươi. Mặt khác, ngươi đi kiếm chuyện vụ chỗ, lĩnh bóng chốc bị tử, còn có một số thú cặt bọn. Lục Kiên không có ép buộc, vừa ăn liền phân phó nói. Đa tạ Lục đại nhân, nô gia cáo lui. Cơ nương tử rất là cảm kích gật đầu, thi lễ một cái, liền rời đi. Rất nhanh, nàng lại đến đây. Thay Lục Kiên thu thập xong bát đũa, liền đi hậu viện cho Lục Kiên giặt quần áo. Mà Lục Kiền tu luyện một canh giờ, cương khí hoàn toàn khôi phục, liền đi tìm Thẩm Tử Sương lãng gì, cái kia phi thiên cảnh cao thủ. Vừa mới đi đến cửa sân không xa, Tôn Hắc lại tới bẩm báo. Lục đại nhân, có hai tấm thiếp mời. Ai? Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng.
Tôn Hắc nói ra hai cái ngoài ý liệu, hợp tình lý danh tự. Chương 22, mở tiệc chiêu đãi. Lục Kiên tiếp nhận hai tấm thiếp vàng thiệp mời, lật ra xem xét. Tờ thứ nhất là Chu Hồng Nguyên, hẹn hắn đêm nay tại Vân Hương Các ăn cơm, chúc mừng hắn tấn thăng cương khí cảnh. Mặt khác một chương là Bách Lý Cuồng, cũng là chúc mừng hắn đột phá cương khí cảnh, địa điểm tại Tiểu Tiên Lâu. Thời gian cũng tại đêm nay. Đại nhân, hai người này đồng thời đưa tới thiếp mời, người ứng ước cái nào? Tôn Hắc chắp tay hỏi. Đi Chu Hồng Nguyên nơi đó, liền là không nể mặt Bách Lý Cuồng, đồng dạng, đi Bách Lý Cuồng Tiểu Tiên Lâu, liền là đánh mặt Chu Hồng Nguyên. Cái này không dễ làm a. Đưa thiếp mời người còn chưa đi a. Lục Kiên trầm ngâm một lát, ngẩng đầu hỏi. Không đi. Vậy được, ngươi đi nói cho bọn hắn, đêm nay, ta tại Thiên Tiên Lâu thiết yến, chiêu đãi Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng ba vị quý khách. Giờ dậu xin đợi, giờ tuất ngồi vào vị trí. Đồng thời, ngươi chờ chút đi đưa trương thiếp mời đến Tạ phủ cho Tạ An Bình. Lục Kiên cười lạnh, đem thiệp mời trả lại Tôn Hắc. Lời này để Tôn Hắc có chút không hiểu, Lục đại nhân, ngươi đây là Thẩm Tử Sương, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam mấy người bọn hắn mới đến, làm sao cũng phải nhận thức một chút cái này ba cái địa đầu xà, miễn cho ngày sau lạnh nhạt. Thuận tiện, ta diễn một tuần kịch cho Tạ An Bình nhìn. Lục Kiên lạnh nhạt cười nói. Vâng. Tôn Hắc gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, quay người liền đi còn xin giản. Lập tức, Lục Kiên đi vào Thẩm Tử Sương lầu cắt trước. Còn không gõ cửa, bên hai liền truyền đến cái kia lan di thanh âm êm ái, Lục đại nhân vào đi, cửa không có khóa. Được. Lục Kiên cũng không có tị húy, trực tiếp đẩy cửa vào. Tại trong lầu cát, cái kia Lan Di chính xếp bằng ở trên giường, tựa hồ tại tu luyện. Nàng mở mắt ra, ánh mắt rơi trên người Lục Kiên, Lục đại nhân lần này tới cần làm chuyện gì? Ta nghĩ xin tiền bối cấp một lần lao. Lục Kiên không nói nhảm, nhập tọa về sau, nói thẳng ra mục đích của mình. Cấp ngục. Lan Di lông mày siết chặt, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lục Kiên gật gật đầu, không sai. Ngày mai nửa đêm, tiền bối chỉ cần một trưởng đánh nát chấn phủ ti lao ngục giải tường, bắt đi bên trong một cái phạm nhân liền có thể. Cái khác, ta sẽ làm định. Ngươi đây là ý gì? Lan Di nghe xong, lông mày nhỏ càng chặt hơn, trong mắt hiện lên một vòng cảnh giác vẻ đề phòng. Hiển nhiên là cảm thấy Lục Kiên tại hố nàng. Không có ý gì. Đây chỉ là ta tiêu diệt Tạ An Bình trong kế hoạch một vòng. Lục Kiên mỉm cười, một mặt thẳng thắn. Không được. Lan Di quả quyết cự tuyệt. Nàng luôn cảm thấy cái này cực kỳ quỷ dị. Nào có chấn phủ ti bộ đầu tìm người cướp mình lao. Trong này có gì đó quái lạ. Lại thêm thân phận của nàng là Kiếm Vân Tông trưởng lão, một khi cướp ngục sự tình bại lộ, sợ rằng sẽ liên lụy đến Kiếm Vân Tông. Lục Kiên đoán được nàng tại kiêng kỵ cái gì, cười nói, tiền bối yên tâm đi, việc này sẽ không liên lụy đến Kiếm Vân Tông. Hàng năm đều sẽ phát sinh không ít cướp ngục sự tình, chấn phủ ti đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, sẽ không có người hoài nghi. Vẫn chưa được. Lan Di khuôn mặt lạnh lùng, lần nữa cự tuyệt. Nàng đã thấy rõ, Lục Kiên tiểu tử này quỷ tinh, cùng tu luyện ngàn năm lão hồ ly đồng dạng, hắn không thể tin. Lúc này, Lục Kiên thân thể hướng cái ghế phía sau lưng khẽ nghiêng, cười đến ý vị thâm trường, tiền bối, Thẩm Tử Sương tại ta chỗ này ngốc không lâu đi. Nàng lúc nào cùng thái tử điện hạ thành hôn. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lan Di trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không có gì, sớm hỏi một chút, chuẩn bị một phần lễ vật mà thôi. Lục Kiên lắc đầu cười khẽ, đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra lại đi. Lan Di thân hình lóe lên, nhân quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lục Kiên trước mặt, thần sắc nghiêm nghị. Thậm chí tản mát ra một tia phi thiên cảnh khí thế. Lục Kiên mỉm cười, theo lý mà nói, Thẩm Tử Sương ở dưới tay ta ở một trận. Ta cũng hẳn là viết một phần quan sát báo cáo, cho Thái tử điện hạ. Tiền bối yên tâm, ta cùng Thẩm Tử Sương quan hệ tốt như vậy, ta sẽ thay nàng nói tốt vài câu. Nói không chừng cái này báo cáo cuối cùng sẽ hiện lên duyệt đến bệ hạ công văn bên trên, đến lúc đó, Long Nhan cực kỳ vui mừng, thưởng Thẩm Tử Sương ruộng tốt vạn mẫu, hoàng kim vạn lượng, trai lơ ngàn cái. Ngươi! Lan Di nghe vậy, con ngươi co rụt lại, thần sắc đống nhiên lạnh xuống, ánh mắt sắc bén như lao, phảng phất muốn đem trước mắt Lục Kiền chém thành muôn mảnh. Đây là uy hiếp. Không sai. Đây là uy hiếp. Lục Kiên cười đến cực kỳ thản nhiên, mặc cho áo lam phụ nhân như lao ánh mắt quét tại trên mặt mình. Liên là như vậy, hai người đối mặt thật lâu. Lục Kiên không có nửa điểm tránh lui, da mặt dày đến cùng tường thành đồng dạng. Cuối cùng, Lan Di hai con ngươi nhíu lại, từng chữ nôn nói, nếu là ta không có đoán sai, cướp ngục việc này, là chuyện riêng của ngươi đi. Đúng thế. Lục Kiên gật gật đầu, thừa nhận rất sảng khoái. Hừ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lan Di hừ lạnh một tiếng, tú chỉ vừa nhấc, hiện tại,
đi ra ngoài cho ta.
Được rồi.
Lục Kiên chắp tay một cái, cũng không nói một chữ, xoay người rời đi hướng cổng. Còn đi chưa được mấy bước, một cơn lốc trực tiếp từ phía sau đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh ra trong lầu cát. Cũng may mắn hắn thân pháp thuần thục, cương khí bộc phát, dưới chân mấy lần giao thoa, thân như kim quang lượn vòng, khó khăn lắm định trụ thân hình. Nhìn lại đã phát hiện cửa lớn đã đóng chặt. Đắc tội một cái phi thiên cảnh cao thủ, lớn như vậy đại giới, hy vọng viên kia hổ văn con dấu có thể cho ta một kinh hỉ đi. Bất quá, đắc tội cũng liền đắc tội, công cụ người một cái, có thể sử dụng một lần liền dùng một lần. Lục Kiên nhìn chằm chằm cửa lớn vài lần, quay người hất lên áo choàng, đi hướng đại lao. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đi ra đại lao, đúng lúc đụng phải trở về Tôn Hắc. Đại nhân, thiếp mời đưa ra ngoài. Tạ An Bình nói hắn sẽ đến đúng giờ tới. Tôn Hắc chắp tay bài nói. Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng bên đó đây. Lục Kiên gật gật đầu, hỏi. Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng quản gia tiếp thiếp mời, chần chờ một chút, cũng đều đáp ứng. Tôn Hắc đáp. Ha ha, đêm nay có trò hay để nhìn. Ba lão hồ ly tập hợp một chỗ, ngẫm lại đều đặc sắc.
Đúng, huyện lệnh đại nhân bên kia có cái gì động tĩnh?
Lục Kiên nhữ mày hỏi. Buổi sáng hôm nay hắn phế đi một cái Huyền Hoàng Tông đệ tử, còn đem huyện lệnh đại nhân chất tử, cái kia ngụy sư ra hung hăng ẩu đã làm nhục dừng lại, không có lý do không phản ứng. Tôn Hắc nghiêm nghị gật đầu, có. Có một thất mặc lân mã, giờ tị ra khỏi cửa thành, chạy đến quận thành phương hướng. Thật đúng là đi cáo trạng. Lục Kiên nghe vậy, cười lạnh, suy nghĩ mây vòng. Vung tay lên nói, vậy liền tạm thời không cần để ý hắn. Quận trường đại nhân trách phạt xuống tới, tự nhiên sẽ có chấn phủ ti Lý Phong đại nhân thay ta cản trở.
Vâng, kia thủ hạ đi tuần tra.
Ừm. Đi thôi. Lập tức, hai người tản ra, Lục Kiền tiếp tục trở lại trong viện tu luyện. Lúc này, cơ nương tử đã đem quần áo của hắn rửa sạch, phơi tại hậu viện đu dây bên cạnh. Hai người bình an vô sự, không có can thiệp lẫn nhau. Trong huyện cũng không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt, một chút tiểu đả tiểu nháo. Tự nhiên có Tôn Hắc đi xử lý. Rất nhanh, sắc trời bắt đầu tối, khẽ con kim nguyệt sớm treo ở chân trời. Lục Kiên mặc khôi giáp, đeo kim xà trường kiếm, giấu đại đao, đi đến bên cạnh cơ nương tử trong viện, liền nhìn thấy cơ nương tử đang bồi lấy nàng nữ tử đang chơi thất xảo bàn. Đêm nay ta không tại trấn phủ ti bên trong ăn cơm, chính ngươi ăn đi.
Vâng, kia nô gia muốn thay đại nhân chuẩn bị ăn khuya sao?
Nô gia đậu xanh bạch ngọc bánh ăn rất ngon. Cơ nương tử nhìn thấy Lục Kiên xuất hiện, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Một bên nữ đồng cũng ngoan ngoãn đứng lên, tựa như gặp được sư phụ học sinh. Đen lúng liếng mắt to, tại ánh nến chiếu rọi phía dưới phản xạ ánh sáng.
Tùy ngươi vậy.
Lục Kiên nghĩ nghĩ, vung tay lên, quay người rời đi. Đến trấn phủ ti cổng, Tôn Hắc, Thẩm Tử Sương, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam sớm đã chờ đã lâu.
Đại nhân.
Đám người thấy một lần, lập tức đồng loạt hành lễ. Chỉ có Thẩm Tử Sương thanh âm lộ ra một cỗ chỗ dạng. Ánh mắt cũng không dám con mắt nhìn về phía Lục Kiền.
Đi.
Lục Kiền nhảy lên ngựa, vung tay lên.
Giá.
Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa loạn lên, một nhóm sáu người lao vùn vụt mà ra, đón rét lạnh gió đêm, liền chạy đến Thiên Tiên Lâu chỗ. Lúc này, Thiên Tiên Lâu, một chỗ trong rừng trúc, có một gian hoa lệ tinh mỹ gian phòng. Hoàng thương Mỹ Phụ chính đứng trang nghiêm tại một người mặc màu vàng áo tơ hơi mập trung niên nhân trước người. Trung niên nhân này tướng mạo đường đường, tiếu dung hòa ái. Giống như gió xuân bình thường, rất có lực tương tác, liếc nhìn qua, tựa như một cái thích hay làm việc thiện đại tài chủ. Nhưng mà, người này xác thực Sa Thủy huyện không ai không biết khẩu Phật tâm xà Tạ An Bình, điều khiển Sa Thủy huyện hết thảy chiếu bạc ra thịt dưới mặt đất võ tràng trọi gà trận đấu cho trận các loại hắc ám sinh ý, gia tài bạc triệu, tâm ngoan thủ lạn. Kinh người hơn chính là, hắn bản thân liền là một cái cương khí cảnh cao thủ, đả thông huyệt khiếu cũng có 20 cái nhiều. Ngu phu nhân. Ngươi cảm thấy Lục Kiền đêm nay lần này thiết tiến là có ý gì? Tạ An Bình chuyển trong tay văn kim ngọc chén, ngẩng đầu cười hỏi.
Nói thật, nô gia không đoán ra được.
Hoàng thương Mỹ Phụ nhẹ lay động nga thủ, chân mày cau lại.
Ha ha, ta cũng không đoán ra được.
Tạ An Bình cười một tiếng, thở dài.
Làm sao lại thế?
Chủ nhân tâm tư nhạy cảm, nhìn rõ lòng người, chỉ là một thiếu niên, như thế nào lại nhìn không ra?
Hoàng thương Mỹ Phụ cười yếu ớt nói.
Là thật. Tạ An Bình híp híp mắt, thần sắc ngưng lại, chậm rãi nói ra một câu, cái này Lục Kiền, quá mức mâu thuẫn, ta thật nhìn không thấu.
Vừa nghĩ tới về sau đối mặt hắn, ta lại có loại muốn chạy trốn xa thủy huyện xúc động.
Ha ha, ngu phu nhân, ngươi nói ta có phải hay không già?
Một câu nói kia vừa ra, để Hoàng thường Mỹ Phụ con ngươi co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không thôi.
Chương 23, người đủ.
Tạ An Bình sẽ sợ một tên mao đầu tiểu tử.
Lời này truyền đi,
chỉ sợ sẽ làm cho cái này Sa Thủy huyện bách tính coi như bệnh tâm thần. Nhưng Hoàng Thường Mỹ Phụ làm Tạ An Bình người tín nhiệm nhất một trong, tự nhiên phân rõ, Tạ An Bình giờ phút này nói là thật tâm lời nói. Hậu sinh khả quý a. Tạ An Bình chuyển cái chén, vô cùng cảm khái. Chủ nhân quá lo. Lục Kiên mặc dù lợi hại, nhưng lại làm sao so ra mà vượt chủ người thủ đoạn đâu. Ngu phu nhân nhàn nhạt cười một tiếng, nhấc lên bầu rượu thay Tạ An Bình rót đầy rượu. Tạ An Bình uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cười cười, ngươi còn nhớ rõ Lục Kiền là thế nào lên sao? Nô gia nhớ kỹ. Hắn là một cái phi vân huyện cô nhi, 9 tuổi thời điểm một thân một mình đi đến quận thành, tìm tới ngay lúc đó trấn phủ ti Lý Phong, tiến trấn phủ ti. Nhục thân thất cảnh về sau, liền tới đến Sa Thủy huyện làm tới bộ khoái. Nổi danh nhất một lần, là gặp được một đám sơn tặc trả thù, hắn mặt không đổi sắc toàn diện chém giết, một người nâng 10 cái thi thể trở lại Sa Thủy huyện. Từ đây nhất chiến thành danh. Hoàng Thường Mỹ Phụ hồi ức nói, không thể không nói, phần này kinh lịch nói ra, thật đúng là đủ truyền kỳ, thậm chí có thể làm cho thuyết thư nói lên 1-2 ngày. Đúng vậy, A liền là như thế một thiếu niên, trong lúc bất chi bất giác, đã đột phá cương khí cảnh, thủ hạ trông coi hơn 300 hiệu bộ khoái, làm việc cay độc, để người nhìn không thấu. Nói hắn ghét ác như cựu đi, hắn hết lần này tới lần khác tham tài như mạng, đối với tiền tài ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng lại nửa điểm không tham luyến nữ sắc. Thật sự là mâu thuẫn dị thường. Tạ An Bình than nhẹ một tiếng. Hồi tưởng mình, 18 tuổi năm đó, hắn còn tại chiếu bạc bên trong la lối om sòm, tại bài chín mặt trượt xuất sắc bên trong trầm luân mà không biết. Chủ nhân làm gì tự coi nhẹ mình đâu. Thử hỏi ai có thể giống chủ nhân đồng dạng, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trong loạn thế này giết ra như thế một phần phú quý thân gia. Đơn thuần điểm ấy, chủ nhân có thể so sánh triều đỉnh kia chư công. Hoàng Thường Mỹ Phụ lần nữa thay Tạ An Bình rót đầy rượu. Tạ An Bình nghe xong, lập tức cười ha ha, ha 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 ha. Ngu phu nhân ngươi cái này miệng thật lợi hại. Thổi đến người phiêu phiêu dục tiên. Lúc này, Hoàng Thường Mỹ Phụ vũ mị cười một tiếng, không nói gì. Đúng rồi, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Quẩn có tới không? Cười xong về sau, Tạ An Bình thần sắc bình tĩnh xuống tới, trong mắt lóe ra tinh quang. Đối với hai cái này đối thủ cũ, hắn nhưng là cực kỳ kiên kỵ. Sa Thủy huyện địa thế tiện lợi, ở vào Thanh Dương quận Thiên Trái. Sa Thủy Giang lại là Thanh Dương sông lớn nhánh sông một trong, vờn quanh các nước, Hợp Nguyên, Phi Vân ba huyện, vận hàng ra vào Hỏa Hoạn Lục là thuận tiện nhất. Những năm này, hắn giao cho Chu Hồng Nguyên phí chuyên trở cao lớn mấy trăm dặm hoàng kim. Nếu như dùng khoản này cự tài đến mời chào thủ hạ, nói không chừng đều có thể chiêu mộ được một cái cương khí cảnh, 50 khiếu trở lên cao thủ. Mặt khác, Bách Lý Cuồng dược liệu sinh ý cực kỳ bạo lợi. Còn có Bách Lý Cuồng người Giang sinh ý, hắn đã sớm nghĩ nuốt lấy. Chủ nhân, Chu Hồng Nguyên đã đến, ngay tại nhã gian chờ lấy, Bách Lý Quẩn còn chưa tới. Bất quá cũng hẳn là không sai biệt lắm thời điểm. Hoàng Thường Mỹ Phụ đánh giá một chút. Ừm. Chu Hồng Nguyên trời sinh tính tham lam, Bách Lý Quẩn từ trước đến nay háo sắc, bất quá bọn hắn đều không đáng để lo. Có lớn như vậy gia tộc liên lụy, bọn hắn không gan này cùng ta vạch mặt. Nhưng Lục Kiền khác biệt, hắn lưng tựa chấn phủ ti phi thiên cảnh cao thủ Lý Phong, một người cô đơn, lại biết tẩn nhẫn. Không tấn thăng cương khí cảnh trước đó. Đối Ngụy sư gia, còn có huyện lệnh đại nhân chưa hề chính diện chống đối, hôm nay một khi trở mặt, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Tạ An Bình kinh thán không thôi. Ai có thể nghĩ tới, Lục Kiền thế mà lại cứng rắn huyện lệnh đại nhân, còn đem Huyền Hoàng Tông đệ tử cũng đánh thành trọng thương. Ngụy sư gia chớ nói chi là, trực tiếp bị Lục Kiền nắm lấy đầu hướng trên tường đụng, đụng thành như đầu lợn. Bất quá, nghe nói huyện lệnh đại nhân đã phái người đi Thanh Dương quận cáo trạng, bên kia thần tiên đấu pháp, kết quả thật đúng là khó mà nói. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, chủ nhân, sân đấu võ bên trong có người nháo sự. Là ai? Tạ An Bình nhướng mày. Hắn sân đấu võ rất là huyết tinh, sinh tử chớ luận. Lên luận võ đài, liền là bên ngoài sân những cái kia điên cuồng dân cờ bạc trong mắt dã thú. Thế mà còn có người nháo sự. Hồi chủ nhân, là hai cái đi ngang qua giang hồ tiểu phái võ giả, thua không chịu cho tiền, muốn trốn nợ. Ngoài cửa thanh âm bẩm báo nói. Đi ra ngoài bên ngoài, nhiều kết giao bằng hữu nhiều con đường. Đã bọn hắn không chịu cho tiền, vậy liền để bọn hắn ăn uống no đủ, còn phải mấy nữ nhân phục thị bọn hắn. Một khi hỏi rõ ràng lai lịch, là thật không có cái gì bối cảnh, liền đưa bọn hắn đi mở núi gõ thạch, một mực nhốt vào chết đi. Tạ An Bình trong mắt lóe hàn quang nói. Vâng. Người ngoài cửa theo tiếng rời đi. Đi thôi, chúng ta đi cổng nên đón một chút chúng ta Lục đại nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy chục năm sau, Thanh Dương quận liền là của hắn rồi. Tạ An Bình đứng dậy, cười cười. Vậy cũng phải hắn sống cho đến lúc đó mới được. Cái này Lục Kiền, quá mức phong mang tất lộ, trấn phủ ti bên trong,
còn có không ít người muốn hắn chết đâu. Hoàng thường Mỹ phụ lắc đầu. Lập tức, hai người cùng nhau ra khỏi phòng, đi vào thiên tiên lâu cổng, chờ lấy Lục Kiền đến.
Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp.
Mặt đất khẽ chấn động, tiếng vó ngựa nhanh như mưa rào, từ đằng xa truyền đến. Đưa tay nhìn một cái, liền nhìn thấy Lục Kiền người khoác đồng giáp, một ngựa đi đầu, dẫn năm thất mặc lân mã lao vùn vụt tới. Mấy lần hô hấp qua đi, người liền đến thiên tiên lâu trước mặt. Lục đại nhân oai hùng ánh phát, thật sự là khiến người khâm phục.
Ha ha, tạ mô hữu lễ.
Tạ An Bình tiến lên một bước, có chút chắp tay cúi đầu.
Không dám nhận.
Tạ lao ra thế mà tại cửa ra vào nghênh đón tại hạ thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Lục Kiền tung người xuống ngựa, mỉm cười, chắp tay lại đáp lễ.
Lục đại nhân, còn có mấy vị bộ đầu đại nhân, mời vào trong.
Thiên tiên lâu đầu bếp đã sớm là mấy vị đại nhân chuẩn bị sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon, tất nhiên sẽ không để cho mấy vị đại nhân thất vọng.
Hoàng thường Mỹ phụ xốp giòn tiếng cười khe nói.
Cái này làm sao có ý tứ đâu, đã nói xong là tại hạ khoản đãi tạ lao ra, nhưng lại phiền phức ngu phu nhân.
A, thiên tiên lâu hôm nay bế lâu sao, làm sao không thấy khách nhân khác.
Lục Kiên dẫn theo Thẩm Tử Sương mấy người đi ra trong lầu, bốn phía quét vọng, ngạc nhiên nói.
Vì Lục đại nhân, thiên tiên lâu đừng nói bế lâu một ngày, liền xem như bế lâu 10 ngày, 100 ngày cũng được, Lục đại nhân, mời.
Một bên Tạ An Bình cười ha ha một tiếng, thái độ rất là khiêm tốn.
Thẩm Tử Sương, Chu Thập Nhất mấy người là trong lòng run lên.
Ai có thể nghĩ tới, cái này tướng mạo đường đường, nhìn như thổ tài chủ trung nhân nhân, lại là Sa Thủy huyện tam đại ác bá một trong.
Rất nhanh, tại Lục Kiền, Tạ An Bình hàn huyên bên trong, một đoàn người lên lầu 2, đi vào một gian bố trí xa xỉ hóa mỹ nhà gian.
Đèn lưu ly che đậy bên trong, là 10 lượng bạc một chiếc ngân ngọc nến đèn, đốt đã dậy chưa một tia hơi khói ý vị.
Ở trên tường, thậm chí còn khả mấy cái dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem trọn gian bao xương chiếu lên trong suốt, không có một tia hắc ám.
Một phen từ chối về sau, Lục Kiền ngồi lên chủ tọa.
Hoàng thường Mỹ phụ làm thiên tiên lâu trưởng quỹ, ngồi ở Lục Kiền bên tay phải, Tôn Hắc, Thẩm Tử Sương, Chu Thập Nhất mấy người thì là tại Lục Kiền bên trái, theo thứ tự mà ngồi.
Tự nhiên, Tạ An Bình là dán chặt lấy Hoàng thường Mỹ phụ ngu phu nhân.
Vừa mới nhập tọa, ngoài cửa liền đi tới một người mặc áo đen trang phục gầy gò nam tử, ước chừng 28 tuổi, không cao không thấp, hai mắt lõm, sắc mặt phát hoàng, hẹp dài mắt tam giác lộ ra một cô âm tàng kình.
Ở phía sau hắn, theo sát lấy một cái tăng nhân áo vàng.
Bách Lý cuồng bái kiến Lục đại nhân.
Nam tử áo đen vừa tiến đến, liền hướng Lục Kiền chắp tay hành lễ.
Không cần đa lễ, mời ngồi.
Lục Kiền khoát tay áo, mỉm cười.
Bách Lý cuồng gật gật đầu, lại hướng Tạ An Bình chắp tay một cái, liền cực kỳ tùy ý ngồi tại Chu Thập Tam bên cạnh.
Cái kia tăng nhân áo vàng cũng ngồi xuống, vân vê Phật Châu không ra.
Người này chính là Bách Lý cuồng.
Thẩm Tử Sương không khỏi nhiều nhìn vài lần.
Hôm nay nàng nhìn một ngày hồ sơ, cũng bù lại một chút Sa Thủy huyện, Hợp Nguyên huyện, Phi Vân huyện lớn nhỏ thế lực, cũng coi là biết cái 7-8 phần.
Cái này Bách Lý cuồng chính là một cái giang hồ đệ tử xuất thân, con nhỏ bị lừa bán, về sau bái nhập một cái tiểu môn phái bên trong, cuối cùng dẫn một đám sư huynh sư đệ làm lên dược liệu sinh ý.
Làm gì chắc đó, đang bay mây huyện đứng vững góp chân về sau, liền mở rộng ra người răng sinh ý.
Người răng, cũng chính là nhân khẩu mua bán, tổn hại âm đức dơ bẩn sinh ý.
Trong này hắc ám có thể nghĩ,
cái này Bách Lý cuồng là cái gì người, cũng có thể xem rõ một hai.
Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa lại đi vào một cái người áo xanh.
Người này nhìn xem hơn 50 tuổi, tóc là màu xám bạc, thân cao chín thước có thừa, vành thai rất dài, mặt có phúc tướng, nhìn qua tựa như là nhàn rỗi ở nhà, mỗi ngày lưu điểu đùa chó phu ông.
Nguyên lai Chu Mỗ là cái cuối cùng tới, thất lễ.
Gặp qua Lục đại nhân, gặp qua Tạ lao đệ, gặp qua Bách Lý lao đệ.
Người này vừa tiến đến, liền cười ha ha, chắp tay hướng đám người xin lỗi.
Chính là Chu Hồng Nguyên.
Lần này người rốt cục đủ.